Kim gia là đan điền hắn trong kia cái màu vàng sợi tơ danh tự. Kim gia, Kim gia, Kim gia, ngài có ở đây không? Chu Hữu Chí ở trong đầu dò hỏi, quan sát bên trong đan điền. Trong đan điền, kia màu vàng sợi tơ làm ra cái duỗi người tư thế, ngẩng lên đầu. Chu Hữu Chí cung kính nói, Kim gia, ta đang tu luyện Trừng Nhãn Tử, có thể vô luận như thế nào đều tu luyện bất thành công, cầu Kim gia chỉ điểm một chút. Màu vàng sợi tơ không có miệng, lại phun ra một vệt nước miếng vậy đồ vật, không vào Chu Hữu Chí thân thể. Chỉ một thoáng, Chu Hữu Chí thần hồn rung động, cả người thần sắc đều hoảng hốt lên, hắn mơ mơ màng màng nhìn về phía trên vách tường nhện con. Đây là một con khác nhện con, hình thể lớn hơn một vòng, có lẽ là vừa mới cái kia nhện con đại ca. Nhưng mà Chu Hữu Chí trong tầm mắt, trong chớp nhoáng này, nhện con thay đổi, biến thành một cái đại hán và vỡ, lại xấu lại ác, đang tại giết phụ thân của hắn, một đao lại một đao, giết xong phụ thân, lại đẩy ngã muội muội của mình miêu nữ, nhào tới, mặt đầy bỉ ổi dâm tà nụ cười. A, người chết đi cho ta. Chu Hữu Chí gầm nhẹ, âm thanh như dã thú gầm thét. Ánh mắt của hắn thoáng cái trở nên đỏ hồng một phiến, nhìn chằm chằm người kia. Bắt. Một tiếng thanh thúy nổ vang, thức tỉnh Chu Hữu Chí. Hắn ánh mắt đỏ thắm khôi phục bình thường, ngưng mắt vừa nhìn, trên vách tường nhện con đã chết, thi thể rơi xuống trên bàn trong chén trà, bay tới bay lui. Đây đây đây. Ha ha ha, Trừng Nhãn Tử, ta tu luyện thành công sao? Chu Hữu Chí kích động. Hắn vừa nhìn về phía hoa trong chậu một đóa tiểu lam hoa, hoa nở đang tiểu diễm ướt át. Chu Hữu Chí ngưng thần hít hơi, tiếp tục vừa mới tâm tình điều động, đem tiểu lam hoa tưởng tượng thành cái kia giết cha gian dâm muội ác nhân. Lã chã tốc. Tiểu lam hoa lã chã rơi xuống, cánh hoa rơi xuống một bàn. Chu Hữu Chí ngẩng đầu, trợn mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ một khỏa hột đào cây. Một lát sau, hột đào cây khô héo, phảng phất đến mùa thu, diệp tử biến thành bàng, gió thổi tới, lá rụng rối rít. Chu Hữu Chí mừng rỡ như điên, cười ha ha. Ta Trừng Nhãn Tử, tu luyện thành công. Không đúng, còn phải trừng người chết mới có thể. Nếu không, ta đi trừng một hồi lưu có phúc. Có thể lường chết hắn, ai nằm trên đất cho ta tu luyện tẩy tủy thánh thuật. Chu Hữu Chí than thở. Mà thôi, ngày mai trời đã sáng, đi trước tìm Thái Thượng Lao Tổ thỉnh giáo một chút, xem ta tu luyện có đúng hay không. Đến lúc đó, để cho Thái Thượng Lao Tổ đứng yên bất động, để cho ta trừng một cái. Thái Thượng Lao Tổ tu vi cao thâm, chắc chắn sẽ không bị ta trừng chết, hơn nữa còn có thể kiểm tra ra ta đây trận mắt uy lực. Chu Hữu Chí ánh mắt tỏa sáng, cảm thấy kế này rất hay. Kim gia, ngủ ngon, ngủ á. Hắn hướng về phía hư không thi lễ một cái, thực tế tại hướng về trong đan điền màu vàng sợi tơ hành lễ. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 41, Lao Ma Đầu, đánh mặt đi. Dương Hằng trở lại thiên điện, ngồi tĩnh tọa tu luyện. Trong lúc mơ hồ, hắn thật giống như nghe được một hồi vui sướng dương tiếng kêu, be 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 be, nhưng tỉ mỉ nghe, nhưng lại cái gì đều không nghe được. Sao sắc soạn. Không biết qua bao lâu, đại điện ra, lại truyền tới một hồi tiếng mài đao. Dương Hằng bị thức tỉnh, xích lại gần cửa sổ vừa nhìn. Trên quảng trường, nghiêng cái cổ cây táo ta dưới, nhị đồ đệ Ngụy Xuân Quế lại đang mài đao. Mà đao trong tay, rõ ràng là thanh kia bị mình vỡ nát cùng dao bếp vậy hắc long đao. Đao mài đến sáng loáng, khi thì dựa vào nắng sớm chiếu ánh đao, cố ý hướng Dương Hằng trong đại điện soi đi lang thang. Được ngươi cái nghiệt đồ. Mài đi, ngươi cứ tiếp tục mài đi, chờ ít ngày nữa. Lao phu đi gian phòng của người già cũng mòn mài đao. Dương Hằng trong mắt lấp lóe ưng xà một dạng nụ cười âm trầm. Trên quảng trường, Ngụy Xuân Quế mài đao xoèn xoẹt, xào xạc có tiếng, nhưng không thấy Dương Hằng từ trong đại điện đi ra. Lao ma đầu nhục thân thành thánh rồi, đối với tiếng mài đao cũng thờ ơ bất động rồi. Bên cạnh, Tô Tiểu Lộc đến, thấp giọng nói ra. Ngụy Xuân Quế gật đầu một cái. Tô Tiểu Lộc tiếp tục nói, Lao ma đầu rõ ràng khí huyết dồi dào, lại vẫn còn tiếp tục ngụy trang. Hiển nhiên toan tính quá nhiều, chúng ta lại tiếp tục cần nút, tựa hồ cũng mất ý nghĩa, ngược lại vô duyên vô cớ gia tăng bại lộ nguy hiểm. Cũng không biết thánh địa đang suy nghĩ gì, tại sao không để cho chúng ta rút lui. Đại sư huynh trầm mê ở cửa kia dướn người hít đất luyện thể quyết, một bức tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Ôi! Tô Tiểu Lộc rất lo âu. Nàng truyền thân, đứng ở nghiêng cái cổ dưới tàng cây, nhìn trên mặt đất một con kiến ngậm một cái so sánh thân hình nó lớn mấy lần bươm bươm cánh tại chạy tới chạy lui. Nghe nói đại hoang bên trong có một loại thượng cổ hung thú, gọi là thiên giác nghĩ, lực lớn vô cùng, không biết có phải hay không là thật. Nàng nhìn một hồi, đống nhiên có chút hiếu kỳ tự lẩm bẩm. Là thật, đó là hồng hoang dị chủng, lấy chuẩn đế cấp sinh linh làm thức ăn, phi thường đáng sợ. Tô Tiểu Lộc sau lưng, đống nhiên truyền đến một đạo giàn mua thanh âm khàn khàn. A, sư tôn. Tô Tiểu Lộc sợ hết hồn, quay đầu liền thấy Dương Hằng chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng, đang cười híp mắt nhìn đến nàng. Mà bên người hắn, nhị sư huynh Ngụy Xuân Quế thu hồi dao bếp vậy Hắc Long đao, rất cung kính đứng xuôi tay. Sư tôn, chào buổi sáng. Tô Tiểu Lộc khôn khéo vân an, sau đó bước nhanh chạy tới đại điện, vì Dương Hằng pha một bình trà. Dương Hằng vui mừng cười cười, nói, vẫn là Tiểu Lộc biếu a. Vừa nói chuyện, mắt liếc Ngụy Xuân Quế, ý hưu sở chỉ mà nói, không giống một ít bất hiếu đồ, mỗi ngày cũng biết mài đao. Ngụy Xuân Quế nghe vậy, bị dọa sợ đến vội vã quỳ xuống đất nhận sai. Nhưng trong lòng đang gầm thét, ta mài đao sao á, ta Hắc Long đao đều bị ngươi đứt đoạn, ta lại không thể ma đao sao. Nhục thân thành thánh rất không tốt sao, ta họ Ngụy. Ôi, ta nếu như cũng có thể nhục thân thành thánh là tốt, lão ma đầu chuyển thụ cho cửa kia dướn người hít đất luyện thể quyết nếu là thật là tốt. Dòng suy nghĩ của hắn, vô hình một hồi phức tạp. Đang lúc này, phương xa chuyển đến tiếng bước chân. Là Lý Đại Thu đến. Tô Tiểu Lộc cùng Ngụy Xuân Quế theo bản năng nhìn thoáng qua, nhưng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đại sư huynh, ngươi. Hai người hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Dương Hằng nghe kỳ quái. Làm sao? Đại nghiệt đồ tới sao? Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người, trong mắt đều muốn lòi ra. Uống vào trong miệng lá trà vô ý thức phun ra ngoài, vọt lên một đạo đường vòng cung, vừa vặn dính vào Tô Tiểu Lộc khỏe miệng. Đờ đẫn Tô Tiểu Lộc vô ý thức liếm môi một cái, đỏ thắm đầu lưỡi đem phiến này lá trà liếm vào trong miệng, kèm theo ăn một miếng hoảng sợ nước miếng, nuốt xuống. Này, mọi người chào buổi sáng a. Đối diện, Lý Đại Thu mỉm cười chào hỏi. Nắng sớm dưới, hắn cao khoảng 2 mét vóc dáng, hùng tráng lại cao to, bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Tựa hồ vì nổi lên cơ thể của mình, Lý Đại Thu cố ý mặc một kiện phi thường có co giãn y phục, cho nên toàn thân cơ thể hình dáng cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt là trên hai cánh tay, cơ thể như khối thép cầu long một dạng vấn, một cổ mãnh nam khí tức phả vào mặt. Tô Tiểu Lộc ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Thu cánh tay nhìn một chút, lại khoa tay múa chân một cái chân của mình, giật mình phát hiện Lý Đại Thu cánh tay vậy mà so sánh bắp đùi của mình còn to hơn. Được nóng a. Lúc này, Lý Đại Thu đông nhiên cảm khái một tiếng, né người 45 độ hướng về phía Dương Hằng và người khác, cố ý nhấc lên áo của chính mình, lộ ra 8 khối cơ bụng. A. Tô Tiểu Lộc mắc cỡ đỏ mặt, hét lên một tiếng, hai tay che mắt, nhưng lại không nhịn được tay khe hở bừng ra, đang len lén xem. Ngụy Xuân Quế nhìn chằm chằm Lý Đại Thu cơ bụng nhìn đã lâu, cổ họng lăn cuộn, nuốt một ngụm nước miếng, kìm lòng không đặng nói, Đại sư huynh, lúc trước không rõ, ngươi đã vậy còn quá có phát triển. Lý Đại Thu nghe vậy, đắc ý cười ha ha. Hơn nữa chú ý tới bên cạnh Dương Hằng một bức gặp quỷ thần sắc, trong mắt đều muốn lồi ra khiếp sợ bộ dáng, Lý Đại Thu càng là cười vô cùng sung sướng. Sảng khoái a, quá đã. Lao ma đầu biểu tình, vô cùng đáng yêu, lão gia hỏa này phỏng chừng nằm mộng đều không nghĩ đến, ta sẽ tiến bộ lớn như vậy đi. Nghĩ như vậy, Lý Đại Thu quyết định lại thêm một cây đuốc. Ngay sau đó, hắn hướng về Dương Hằng, không người nhất bái, cố ý vẻ mặt bi thương nói. Sư tôn, đồ nhi quá ngu đột, lợi dụng câu ba cổ bốn huyền ngũ định lý tỷ tạ gỗ, tu luyện cả đêm dướn người hít đất, vậy mà vẫn là hiệu quả không lớn. Dương Hằng nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, thở dài một hơi. Cái này nhiệt đồ, nhục thân biến hóa hơi lớn, quả thực hù dọa hắn, còn tưởng rằng nhiệt đồ này thật đem dướn người hít đất luyện thể quyết tu luyện thành công. Đó thật đúng là nói mơ giữa ban ngày. Mình nói nhăng nói cội công pháp cũng có thể luyện thành. Ngươi cho rằng ngươi là Chu Hữu Chí? Trong đan điền có một bảo nhi a, không có tu thành, rất bình thường. Dương Hằng cười mịn, an ủi, môn công pháp này là thượng cổ thể tu chi pháp, vi sư năm đó cũng dùng 30 năm mới có thể nhập cửa, ngươi không nên gấp, từ từ đi. Lý Đại Thu nghiêm túc gật đầu một cái, nhưng trong lòng đang cười lạnh, lao ma đầu, ngươi cứ giả vờ đi. Hiện tại, là thời điểm để ngươi cảm thụ cái gì gọi là đánh mặt. Khi tức, ý nghĩ khẽ động, vận chuyển khí huyết. Hormone khí tức bắt đầu tỏa ra. Tô Tiểu Lộc đống nhiên trong lòng cấp hiêu, toàn thân ngứa ngáy, có chút không chịu được lùi về sau. Mà nghiêng cái cổ trên cây, một cái mũi cái đang tại đùa bỡn một cái mũi đực, lúc này đống nhiên gào thét bay tới, rơi vào Lý Đại Thu trên cánh tay. Nha, thật là ghét con mũi, sáng sớm liền muốn cắn người. Lý Đại Thu cố ý lớn tiếng nói, sau đó cánh tay phát lực, cơ thể chấn động. Bắt! Con mũi nổ tung! Tốt! Dương Hằng thấy vậy, vốn là sững sờ, rồi sau đó thất thanh kinh hô nói. Ngươi, cơ thể chấn con muỗi, ngươi dướn người hít đất luyện thể quyết, nhập môn. Lý Đại Thu làm bộ vẻ mặt mở mịt nói, nhập môn sao? Không rõ ràng a, đệ tử cái gì cũng không biết. Nhưng trong lòng hắn, cũng tại cười ha ha. Nhìn thấy lão ma đầu phảng phất ăn cất một dạng lát nữa xanh lát nữa trắng lát nữa đỏ sắc mặt, Lý Đại Thu cảm thấy toàn thân sảng khoái, ý nghĩa vô cùng thông suốt. Một khắc này, hắn có phần có một loại cảm giác hãnh diện. Lao ma đầu, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi thường thường một bộ lão mưu thâm toán sủng nhục bất kinh bộ dáng, bây giờ bộ biểu tình này, vô cùng đáng yêu. Sư tôn, đừng núp nhích, chúng ta cùng nhau hợp cái ảnh, tưởng niệm một hồi trên mặt ta cổ thể tu chi pháp nhập môn ngày tốt. Lý Đại Thu đông nhiên động linh cơ một cái, tại Dương Hằng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nhanh chóng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong lục ảnh thạch, rác rác một tiếng, liền đem giờ khắc này hình ảnh định cách. Trong hình, Dương Hằng biểu tình ngốc trệ, trong mắt lồi ra, một bức giật mình lại biết bộ dáng, trong mắt còn có không thể tin cùng nồng nặc chấn động. Mà trong hình Lý Đại Thu, tất mặt mày hớn hở, vẻ mặt đắc chí nụ cười, vẫn còn so sánh rồi cái cây kéo tay. Hai người biểu tình, hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, cái này thu âm thạch, ta Lý Đại Thu muốn gìn giữ cả đời, về sau mới chuyển cho con trai của ta, nhi tử chuyển cháu trai, đời đời con cháu khi chuyển ra bảo một dạng chuyển xuống. Lý Đại Thu cười ha ha. Thể loại hấp thủ sau màn. Chương 42, tiểu mẫu Ngưu dựng ngược, Ngưu bức trùng thiên. Bên cạnh, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc cũng kinh hãi, hai người chấn động không thấp hơn Dương Hằng. Bởi vì bọn hắn vẫn cho rằng, Dương Hằng truyền thụ cho Lý Đại Thu dưới người hít đất luyện thể quyết, tuyệt đối là gạt người lừa bịp ngoạn ý nhi. Là một giả công pháp. Căn bản không thể nào tu luyện thành công. Nhưng lúc này, hai người nhất tề mộng bức rồi, mờ mịt. Trong đầu, chỉ có Dương Hằng một câu kia dưới người hít đất luyện thể quyết nhập môn. Lẽ nào, chúng ta thật sai? Lao ma đầu truyền thụ môn này thượng cổ thể tu chi pháp, là chân chính luyện thể thần quyết. Chúng ta có mắt không biết kim tương ngọc, chúng ta hiểu lầm lão ma đầu. Thang hề hẳn là bản thân ta. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc thần hồn chấn động, bắt đầu hoài nghi mình. Nắng sớm bên trong, nghiêng cái cổ cây táo ta dưới. Lý Đại Thu rất vui vẻ, cảm giác đi đến nhân sinh đỉnh phong một dạng. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc lấy lại tinh thần về sau, vội vã vây ở Lý Đại Thu bên cạnh, kích động hỏi cái này hỏi cái kia. Đại sư huynh, ngươi thật đem dướn người hít đất luyện thể quyết tu luyện nhập môn sao? Đại sư huynh, đây thật là thượng cổ thể tu chi pháp sao? Đại sư huynh, ngươi về sau có phải hay không phải đi hết cổ thể tu, nhục thân thành thánh chi lộ rồi nha? Đại sư huynh, nha. Đây cũng là cơ thể của ngươi sao? Thật là cứng, có thể cho ta sờ một cái sao? Phần lớn đều là Tô Tiểu Lộc tại hỏi, Ngụy Xuân Quế tại kích động. Mà Lý Đại Thu thì tại đi sát. Một bên ấn A. Đúng vậy ứng phó Tô Tiểu Lộc, một bên nhìn lén đến Dương Hằng biểu tình. Khi phát hiện Dương Hằng sau khi hết khiếp sợ, đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị thời điểm, Lý Đại Thu trong tâm đột nhiên thịch rồi một hồi. Lao ma đầu ý gì? Chẳng lẽ, ta luyện sai? Tựa hồ chứng thực hắn phỏng đoán, Dương Hằng nhìn trời không, thở dài một hơi, miệng nói, đáng tiếc à, quá đáng tiếc. Ôi, thật là đáng tiếc. Lý Đại Thu trong lòng căng thẳng, vội vã chạy tới, không người thi lễ một cái, thỉnh giáo. Sư tôn, xin hỏi vì sao đáng tiếc? Dương Hằng quay đầu, nhìn về phía thần sắc khẩn trương Lý Đại Thu, tang thương ánh mắt toát ra một bức thương tiếc lại đau lòng thần sắc. Vi sư đang đáng tiếc người A. Mời sư tôn chỉ rõ. Thượng cổ thể tu chi lộ, tại sao khó hơn lên trời? Thượng cổ thể tu truyền thừa, tại sao đoạn tuyệt? Nhục thân thành thánh, tại sao sẽ ít ỏi như thế? Dương Hằng liên tiếp cân nhắc hỏi, Lý Đại Thu vẻ mặt mờ mịt. Dương Hằng thở dài một tiếng, nói, đó là bởi vì... Thượng cổ thể tu chi lộ, là một đầu vượt mọi chông gai chi lộ, là một đầu nguy hiểm như vượt sâu đường, chỉ cần đi nhầm một bước, liền sẽ nhục thân bạo tạc, thần hồn đều tiêu diệt. Lý Đại Thu sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, vội la lên, sư tôn, chẳng lẽ đệ tử tu luyện sai? Dương Hằng không nói gì. Hắn rôi cánh tay ra, khí huyết mãnh liệt, đuổi đi mình hormone khí tức. Nghiêng cái cổ trên cây, cái kia đang nghỉ ngơi muối được đống nhiên giống như đã nhận được triệu hoán một dạng, gào thét bay tới. Rơi vào Dương Hằng trên cánh tay của. Dương Hằng nhìn Lý Đại Thu một cái, khẽ mỉm cười, sau đó tại Lý Đại Thu dưới ánh mắt, hắn bắp cánh tay chấn động. Sau đó, ong ong ong, con muỗi lại bay đi, một bức dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Xì, Tô Tiểu Lộc không nhịn được, cười. Lại đột nhiên phát hiện bầu không khí không đúng, cấp bách bận rộn bụng miệng, vẻ mặt sợ hãi nói, thật xin lỗi, ta bảo đảm về sau không cười. Chỉ là đại sư huynh vừa mới cơ thể chấn động, con muỗi tại chỗ bạo tạc, sư tôn nhục thân thành thánh, hẳn lợi hại hơn, tại sao còn nổ không đầy con muỗi? Nàng hỏi ra Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế nghi vấn trong lòng. Dương Hằng cười thần bí, uống một hớp trà, nhìn đến dãy núi không nói lời nào. Nghiêng cái cổ dưới tàng cây. Hô! Ngụy Xuân Quế một tay nắm giữ ra, đem con muỗi bắt sống, xích lại gần ngưng mắt nhìn kỹ. Đột nhiên! Hắn toàn thân siết chặt, kinh ngạc nói, đây con muỗi, là câu. Những thứ khác, hắn không có phát hiện có dị thường gì. Bên cạnh, Lý Đại Thu ánh mắt nhìn chằm chằm con muỗi, nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên sắc mặt quái dị đạo đạo, đây con muỗi. Dũng hết răng, răng của nó đi nơi nào? Tô Tiểu Lộc cả kinh nói, làm sao có thể, con muỗi làm sao sẽ dụng hết răng? Con muỗi có 22 cái răng đây. Nàng thường xuyên quan sát tiểu động vật, đối với con muỗi cũng rất có nghiên cứu. Vừa nói, nàng vội vã xít lại gần con muỗi quan sát, trong mắt có một đạo tia sáng kỳ dị đang lưu chuyển. Hiển nhiên vận chuyển một môn nhãn thuật. Nhìn chỉ chốc lát, nàng toàn thân đại chấn, sắc mặt trở nên hoảng sợ cùng không thể tin, kinh hô, nó nhất khẩu răng, toàn bộ bị chấn bể. Cái gì? Làm sao có thể? Răng bể nát, con muỗi còn có thể sống được. Ngụy Xuân Quế cùng Lý Đại Thu cũng không tin. Hai người xít lại gần nhìn kỹ. Đây vừa nhìn, quả nhiên, con muỗi trong miệng, vô nha. Sắc thực nói, có dấu răng, lại không có răng, rất rõ ràng, răng bị chấn bể. Chơi ạ, chỉ chấn vỡ con muỗi răng, lại không bị thương nó tính mạng, lực đạo như vậy không chế, phải là bực nào tinh chuẩn a? Lý Đại Thu trận to hai mắt, đầy mắt rung động kinh hô. Ngụy Xuân Quế không nói gì, đại bối đầu có chút lăng loạn, nắm dao bếp vậy hắc long đao tay, tại không ngừng run rẩy, nói do hắn tâm tình của nội tâm dao động cũng là cực lớn. Lúc này, Lý Đại Thu bên hai, truyền đến Dương Hàng âm thanh. Đem con muỗi động chết, có cái bản sự gì, phải đem con muỗi răng chấn vỡ, giống như chết đói nó, đó mới là bản lĩnh thật sự. Đỗ Nhi ngoan a, ngươi phải đi đường, còn rất xa a. Nghiêng cái cổ cây táo ta dưới, gió thổi lá cây, rầm rầm vang lên. Lý Đại Thu trong đầu, nổ vang một phiến. Đem con muỗi răng chấn vỡ, giống như chết đói nó. Loại thủ đoạn này, tàn nhẫn cực kỳ. Không hổ là lão ma đầu phong cách hành sự. Nhưng lúc này, Lý Đại Thu cũng tại chấn động Dương Hằng đối với lực đạo kiểm soát chính xác. Hắn hướng về Dương Hằng không người nhất bái, thở dài nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, Đỗ Nhi phải đi đường, đúng là còn rất dài rất dài. Cùng Đỗ Nhi so sánh, sư tôn lão nhân gia ngài mới là tiểu mẫu ngưu dựng ngược, ngưu bức trùng thiên A. Đệ tử, phục. Lý Đại Thu nói ra. Hắn mắt nhìn đến Ngụy Xuân Quế trong tay con muỗi, biểu tình ngốc trệ, có thất lạc, có mờ mịt, có sợ hãi, còn có nồng nặc chấn động cùng kính sợ. Bên cạnh, Dương Hằng xe dâu tự đắc, lựa con giết lông mày giống như khiêu vũ một dạng trên dưới nhấp nô, rất muốn cười ha ha. Cái này nghiệt đồ, không phải mới vừa rất chảnh sao. Hiện tại sao á, dừng lại phát hỏa nha. Hừ, cùng lao phu đấu, ngươi còn non nhiều nghi. Cơ thể toái con muỗi. Lao phu trực tiếp chết đói con muỗi. Đồng nhiên, Dương Hằng động linh cơ một cái, lấy ra một cái lục ảnh thạch. Đỗ Nhi ngoan, đừng núp đích, chúng ta cùng nhau hợp cái ảnh, tưởng niệm ngươi một chút hôm nay thượng cổ thể tu chi pháp nhập môn ngày tốt. Dương Hằng nói ra, tại Lý Đại Thu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, rác rác một tiếng, lục ảnh thạch liền đem giờ khắc này hình ảnh định cách. Trong hình, Lý Đại Thu trong tay nắm lấy một con muỗi, biểu tình ngốc trệ, trong mắt lồi ra, một bức mờ mịt, ngốc trệ, thất lạc. Sợ hai bộ dáng, trong mắt còn có nồng nặc chấn động cùng kính sợ. Mà trong hình Dương Hằng, tất vẻ mặt lao mưu thâm toán nụ cười, hai đầu lông mày vẫn còn tại vui sướng nhảy con giết múa, một tay bưng bình trà, thần sắc tư thái cực kỳ tiêu sái cùng đại khí. Hai người biểu tình khí chất, hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, cái này thu âm thạch, lão phu muốn gìn giữ cả đời, về sau tâm tình không tốt, mệt mỏi rồi, liền cầm ra xem một chút, giải lao lại nâng cao tinh thần a. Dương Hằng cười ha ha một tiếng, nói thẳng ra. Lý Đại Thu mặt, trong nháy mắt hắt thành đáy nổi. Lao ma đầu, xem như ngươi lợi hại. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 43, cổ xưa thế giới, nguy hiểm đại hoang. Trở lại đại điện, Dương Hằng trên mặt vẫn treo nụ cười sáng lạng. Ba cái nghiệt đồ, lão phu sớm muộn mỗi một người đều cho ngươi bẻ đứng. Dương Hằng trong tâm trầm ngâm. Hán diện bích phu giả, ngồi tinh tọa tu luyện. Thối thể cảnh, ngư dược cảnh, hóa long cảnh, pháp tướng cảnh. Dương Hằng đêm qua hút một lần huyết nhãn thanh dương sau đó, đột phá đến pháp tướng cảnh. Cảnh giới tiếp theo, chính là ngự không cảnh. Ngự không cảnh, tên như ý nghĩa, chính là cảnh này có thể ngự không phi hành. Nhưng đại hoang bên trong tu luyện giả, rất ít dám chân chính ngự không phi hành, cho dù đánh nhau, bình thường đều tại mặt đất chém giết. Bởi vì lẫn nhau so sánh địch nhân đối diện, đại hoang bên trong vô số hung vật cùng quái dị càng đáng sợ hơn. Có lẽ ngươi vừa bay lên bầu trời, muốn mang đến đại triều. Hung cầm liền vọt một cái rơi xuống, đem ngươi liệp thực mang đi. Dương Hằng nhục thân thành thánh, cũng không dám kinh thường. Mình mấy cái đồ nhi, bao gồm kia đánh lén ban đêm mình vị kia cổ thánh, rất ít ngự không phi hành, cũng là đạo lý này. Hô! Dương Hằng nhất ấn tu luyện, đạo đạo linh khí hấp thu mà đến, chui vào thân thể của hắn, trải qua thiên ma điện chuyển hóa, biến thành màu đen ma lực. Thiên Ma Điển là ma công, như nội công tu luyện nội lực, mà tẩy tủy chân thuật chính là một loại thuật, giống như tài nghệ. Hai người không giống nhau. Đề thăng tu vi như đề thăng nội lực, cho nên tu luyện là Thiên Ma Điển. Một lát sau, Dương Hằng mở mắt, cau mày nói, loại này làm từng bước tu luyện, quá chậm, vẫn phải là cắn dược. Đời trước gần nó Thanh Dương Sơn ngoài 30 dặm nhóm kia đại dược, là thời điểm thu hồi lại rồi. Dương Hằng tự nói, hắn ở trong thiên điện bố trí che giấu trận pháp. Cố ý để cho trận pháp dao động hiện ra, làm ra mình còn ở trong đại điện tu luyện giả tưởng. Rồi sau đó, hắn lặng lẽ rời đi. Đi tới Thanh Dương Sơn hậu sơn, từ hậu sơn vách đá nơi ở, mấy cái lên xuống, đã xuống núi. Đây là hắn lần đầu tiên đi ra Thanh Dương Sơn. Bên ngoài, chính là Đại Hoang. Một cái cổ xưa nguy hiểm đại thế giới. Vù vù ô. Ngoài núi, gió thật to, thổi qua vách núi vang dội nghẹn ngào thanh âm, cuốn áo khoác bay phất phới. Vừa mắt nơi ở, cổ mục che trời, rừng rậm nguyên thủy che khuất bầu trời, cỏ cây khí tức mục nát cùng động vật hài cốt mùi thối, ở trong gió bao phủ. Nhưng càng nhiều hơn chính là mùi máu tanh. Thanh Dương Sơn, bởi vì có huyết nhãn Thanh Dương lưu lại khí tức, cho nên chấn nhiếp đại hoang bên trong hung vật không dám tới gần. Nhưng càng đi hướng ngoài, lại càng phát nguy hiểm. Vèo. Dương Hằng thân hình như điện, thu liễm lại hơi thở, cảnh giác tiến tới. Đây là hắn lần đầu tiên tới trong đại hoang. Xung quanh cỏ hoang, so với người còn cao, hoàn toàn chặn lại trước mặt tầm mắt, trong bụi cỏ, có sột soạt thanh âm vang dội, giống như là có sinh vật đang du động, mang theo vùng này bụi cỏ đều đung đưa không ngừng. Dương Hằng tại trong bụi cỏ xuyên qua, lực cảm giác phóng ra ngoài, không dám kinh thường. Hô! Một đạo tinh phong đống nhiên từ đỉnh đầu kéo tới. Dương Hằng một cái rời qua một bên, một quyền đánh ra, màu vàng quyền mang như điện. Đỉnh đầu hắc ảnh phát ra hài nhi kêu khóc vậy âm thanh thảm thiết, tại chỗ bạo tạc, huyết dịch màu xanh văng khắp nơi. Đây là một cái như to bằng chậu rửa mặt nhỏ nhện, cực kỳ dữ tợn, bị đánh chết sau đó, mấy cái chỉ chảo vẫn còn tại lã chã mà động. Dương Hằng không ngừng chạy, thần tốc rời đi. Một lát sau, trong bụi cỏ chui ra vài đầu con bê con lớn bằng con bò cạp, đem con nhện kia nhanh chóng phân chia đồ ăn. Trong bụi cỏ, chỉ còn lại mấy khối vô dụng nhện nanh bướt, còn có một ít huyết dịch màu xanh. Dương Hằng đi ra cỏ hoang đàn, trước mắt tầm mắt rộng mở sáng lên, nhưng mang cho hắn càng lớn hơn trùng kích cảm giác. Chỉ thấy, phương xa, núi non trùng điệp cao vút trong mây, thần sơn núi lớn liên tục. Dãy núi vạn khe giữa, có hung vật gầm thét, chấn động cổ rừng, khí mê tan tràn ngập trong ao đầm, dài ngàn mét cự mãng tại tạc qua, màu xanh biết thân rắn như vỏ xanh tàu hỏa một dạng thật lớn, một đường va chạm cổ thụ chọc trời ngã xuống đất. Càng xa xăm, nhất tuyến thiên trong hạc gốc, loạn thạch cuộn cuộn. Có quái dị tiếng rít không dứt, khiến người tê cả da đầu. Hư không trong tầng mây, một phiến mây đen to lớn nhẹ nhàng vọt tới, nhìn kỹ lại, đó cũng không phải là mây đen, mà là vô số quái điểu tạo thành một phiến tại bay lượn. Chít. Đột nhiên, hư không quái điểu phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, thoáng cái từ hư không đánh rơi xuống, mang theo một cơn gió lớn, đụng ngã trong vùng đầm lầy. Ầm ầm. Trong vùng đầm lầy, cái kia dài ngàn mét màu xanh cự mãng hét giận dữ quay cuồng, nhưng rất nhanh không một tiếng động. Quái điểu rời đi thời điểm, trong vùng đầm lầy, chỉ còn lại một bộ dài ngàn mét cự mãng vỏ xanh. Ầm ầm. Một cái hắc ảnh từ đầm lầy bên trong nhào ra, cuốn lên cự mãng vỏ xanh chìm vào đầm lầy, biến mất. Đầm lầy sương mù bừng bừng, triệt để khôi phục yên lặng, chính là một mảnh tĩnh mịch. Dương Hằng bám thân phương xa, chính mắt thấy một màn này, chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là đại hoang sao. Chẳng trách mỗi người tu luyện thế lực đều cần điểm lành, nếu không có điểm lành. Có mấy cái thế lực có thể ở nguy hiểm như vậy thế giới tích trữ sống tiếp. Dương Hằng tâm thần chấn động. Trí nhớ của đời trước cuối cùng hắn không có tận mắt nhìn thấy đến chấn động. Trong trí nhớ, tại đây vẫn tính là khu vực an toàn. Nhân tộc tại Thanh Châu biên cương xây dựng trường thành công sự, đem phần lớn hung vật cùng quái dị ngăn cản ở ngoài. Nếu không, tại đây càng thêm hung hiểm. Dương Hằng thở dài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mai phục tiến tới, đời trước năm đó đi ngang qua Bắc Cương đến Nam Hoang kinh nghiệm. Không ngừng dung nhập vào Dương Hằng trong đầu. Lớn bao nhiêu hoang sinh tồn kỹ xảo, vô số cảm giác nguy cơ biết bí pháp, đối mặt đủ loại hung vật phương pháp. Nhưng tiềm hành khá hơn nữa, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Dương Hằng ở cách đời trước che giấu đại dược bên ngoài hang ba dặm nơi ở, bị một đám hung lang vây. Đây một phiến cổ rừng, tựa hồ là đám này hung lang địa bàn. Hung lang hình thể to lớn, bỏ ra mảng lớn hắc ảnh, xanh biếc ánh mắt hiện lên hung ác quan mang, nhìn chằm chằm Dương Hằng, trong cổ họng phát ra từng trận tiếng gầm nhỏ. Móng vuốt sắc bén đỏ mà, tảng đá cứng rắn đều bị tùy tiện vỡ nát. Ngao! Gào một tiếng, bầy sói vọt tới. Dương Hằng nâng quyền săn giết, thân hình lấp lóe, mỗi một quyền đánh ra, đều mang theo một phiến kim mang. kia là thân thể của hắn lực lượng dị tượng, trong thân thể, khí huyết chấn động, phát ra long ngâm vậy thét to, bầy sói rung động, Dương Hằng không chút lưu tình, tiếp tục quan sát. Nhục thân thành thánh, là thượng cổ thể tu chi lộ, đi là lấy lực làm đạo, quét ngang thiên hạ. Phốc phốc phốc. Bầy sói từng cái ngã xuống đất, chỉ cần kề bên trong một quyền, chính là một cái lô máu, bên trong huyết nhục bị kình lực chấn vỡ, chết thảm tại chỗ. Ngao. Cổ rừng sâu nơi ở, có một đạo uy nghiêm tiếng sói tru truyền đến, bầy sói phần phật lui đi, chui vào đông nghịt cổ rừng, biến mất. Tại chỗ, chỉ còn lại ngổn ngang thây sói. Dương Hằng không dám trì hoãn, nhanh chóng hướng về hướng cái huyệt động kia, phát hiện bố trí trận pháp vẫn còn, phong ấn vẫn, không bị sao động, lập tức bắt pháp quyết tiến vào bên trong, cuốn lên bên trong cất giữ đại dược, thần tốc rời đi. Khi trải qua vừa mới đánh chết bầy sói cổ rừng thời điểm, mặt đất thi thể đã không thấy. Mà xa xa trong rừng rậm, lại có từng trận tiếng nhai nuốt vang dội, còn có hí hí hỉ hí bốn. Hi. Âm thanh, giống như là đang uống huyết. Dương Hằng trong tâm dùng mình, dám ở bầy sói địa bàn ăn thịt sói, hung vật này tuyệt đối so với bầy lang càng đáng sợ hơn. Hắn thu liễm lại hơi thở, lén lút rời đi. Lần này đến, chỉ vì cầm dược khôi phục tu vi, bây giờ còn chưa phải là sóng thời điểm. Không lâu lắm, Dương Hằng đã trở lại Thanh Dương Sơn danh giới, trước mặt, chính là Thanh Dương Sơn hậu sơn vách đá. Ồ! Khác thường! Tựa hồ xung quanh hung vật càng nhiều chút, huyết nhãn Thanh Dương chấn nhiếp không đính dụng sao. Dương Hằng đang muốn leo sườn dốc mà lên, lại chợt phát hiện cái vấn đề này. Nhất trực quan cảm thụ là được, dưới vách núi hoang trong bụi cỏ, mảng lớn cỏ hoang đang rung động, bên trong hung vật khí tức một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. So với hắn vừa mới rời đi thời điểm, hung sát chi khí nồng nặc gấp mấy lần. Nếu không phải hắn lần xuống núi này, hơn nữa từ đầu đến cuối so sánh, nếu không thật đúng là không phát hiện được vấn đề trong đó. Dương Hằng sắc mặt ngưng trọng, tỉ mỉ cảm giác. Một lát sau, mặt liền biến sắc. Huyết nhãn Thanh Dương khí tức, đang thay đổi lãnh đạm, tại biến mất. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là ta đêm qua hút quá ác, huyết nhãn Thanh Dương hư nhược. Dương Hằng nóng nảy, như vượn khỉ leo mỏng đá, nhanh chóng lên núi. Hắn ngựa không dừng vó, xông thẳng Thanh Dương điện hạ địa cung. Mở cửa trong nháy mắt, Dương Hằng đồng tử phim co rút, sắc mặt đại biến, không khỏi chửi như tắt nước. Cầu nhật huyết nhãn Thanh Dương, vậy mà đường chạy. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 44, cướp đoạt địa bàn. Huyết nhãn Thanh Dương, là Tẩy Tủy Tông điềm lành. Tẩy Tủy Tông mặc dù có thể tại nguy cơ tứ phía đại hoang sinh tồn, chính là dựa vào huyết nhãn Thanh Dương chấn nhiếp tứ phương. Tuy rằng mỗi tháng đêm trăng tròn đều cần huyết thực cấp dưỡng, nhưng sự hiện hữu của nó, đúng là che chở Tẩy Tủy Tông bình an. Nhưng lúc này, huyết nhãn Thanh Dương không thấy. Trống rông địa cung, chỉ có huyết nhãn Thanh Dương lưu lại khí tức. Nhưng hướng theo thời gian đưa đẩy, cổ khí tức này đang không ngừng biến mất, suy yếu. Huyết nhãn Thanh Dương tại sao lại chạy trốn? Là ai hù dọa nó sao? Không nên à, nó lần trước thức tỉnh, cổ kia hung uy so sánh chuẩn đế còn đáng sợ hơn, nó sẽ sợ là ai? Mà cửa cung, Dương Hằng cau mày, từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Khẳng định không phải của ta nguyên nhân. Dương Hằng chép miệng trầm ngâm, suy tư dưới mắt hoàn cảnh. Nguy hiểm, không có huyết nhãn Thanh Dương Sơn tuyệt đối sẽ bị đại hoang bên trong hung vật xâm phạm. Chỉ là vấn đề thời gian. Dương Hằng sắc mặt ngưng trọng lên. Hơn nữa, không có huyết nhãn Thanh Dương, ta bất diệt thần thủ làm sao tân cấp. Cuộc sống sau này, ta hút ai đi. Liên tiếp vấn đề, để cho Dương Hằng trở nên đau đầu. Hắn vội vã trở lại thiên điện, lập tức triệu tập ba cái đồ đệ họp. Rất nhanh. Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế, còn có Tô Tiểu Lộc cùng đi. Sắc mặt ba người nghi hoặc, không biết Dương Hằng cái lao man này đầu đột nhiên gọi ba người bọn họ cùng đi vì chuyện gì. Dương Hằng nói ngay vào điểm chính, đồ nhi ngon nhóm, chúng ta khả năng phải chuẩn bị từ sớm ván quan tài rồi. Ngậy! Lý Đại Thu ba người đồng loạt sửng sốt một chút. Sống rất tốt mà, tại sao chuẩn bị ván quan tài, ba người đều không biết. Dương Hằng thở dài nói, vì sư hôm nay bế quan, đồng nhiên cảm giác đến một hồi bất an, kết quả vừa nhìn, chúng ta Tẩy Tủy Tông điềm lành, huyết nhãn Thanh Dương, không thấy. A, ba cái đồ đệ đồng loạt ngốc trệ. Rồi sau đó... Ba người đồng loạt vọt ra khỏi đại điện, một lát sau, lại đã trở về. Huyết nhãn Thanh Dương, thật không thấy. Nó chính là điềm lành à, điềm lành chỉ cần ăn no uống ngủ ngon tốt, hàng ngàn hàng vạn năm hết Tết đến cũng sẽ không động một cái. Huyết nhãn Thanh Dương êm đẹp, làm sao sẽ bỗng nhiên không thấy. Ba cái đồ đệ nghi hoặc lại mờ mịt, cuối cùng đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Dương Hằng, thần sắc cổ quái. Ngụy Xuân Quế hiếm thấy mở miệng nói, sư tôn, đệ tử có đôi lời, không biết có nên hỏi hay không. Hỏi. Đỗ Nhi muốn hỏi, máu này mắt Thanh Dương, có phải hay không bị ngài cho? Bị hù chạy. Dương Hằng giơ lên tay nói, đồ nhi ngoan, ngươi nói cái gì, ngươi đến gần điểm, vi sư không có nghe rõ. Cái này nghiệt đồ, lại dám hoài nghi hắn. Đáng đánh. Lý Đại Thu chọc vào một hồi Ngụy Xuân Quế, để cho hắn đừng nói chuyện. Lúc này, cũng không thể làm phát bực rồi lão ma đầu. Thanh Dương Sơn vạn nhất bị hung vật vây công, bọn hắn nói không chừng còn phải dựa vào lão ma đầu bảo hộ đi. Ngay sau đó, Lý Đại Thu chắp tay nói, sư tôn, bây giờ không phải là thảo luận huyết nhãn Thanh Dương vì sao phải rời đi thời điểm, mà là phải nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt cửa ải khó. Tô Tiểu Lộc phụ họa gật đầu. Dương Hằng cau mày. Huyết nhãn Thanh Dương rời đi, khí tức của nó một khi triệt để tiêu tán, rình rập tại Thanh Dương Sơn bên ngoài đại hoang hung vật cùng quái dị, nhất định sẽ xông lên trong núi. Trên núi Tẩy Tủy Tông đệ tử, đây chính là phi thường mỹ vị huyết thực. Chính hắn có lẽ có thể bình yên rời đi, nhưng đám đệ tử này khẳng định không có. Về phần ba cái nghiệt đồ, Dương Hằng không có suy nghĩ qua bọn hắn. Chết càng tốt hơn, nhưng thân là Minh Nguyệt Thánh Địa bí truyền đệ tử, định có rất nhiều bảo mệnh chi vật, há lại dễ dàng như vậy chết. Nhưng mà, mình thật vất vả có Tẩy Tủy Tông loại này một cái đặt chân chi địa, liền từ bỏ như vậy, Dương Hằng không cam lòng. Hơn nữa, hắn đang suy nghĩ, huyết nhãn Thanh Dương nói không chừng là bực bội được luống cuống, ra ngoài giải sầu rồi. Qua một thời gian ngắn, nói không chừng lại đã trở về. Đến lúc đó, mình lại có cổ yêu lực có thể hút. Lúc này, Lý Đại Thu đề nghị, sư tôn, trước mắt chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, chúng ta cử tông di chuyển, đi thành Thanh Dương, nhưng cái này cần nộp không ít chi phí. Thứ hai, chúng ta tìm một quan hệ tốt tông môn, đi nơi đó tránh một chút, chờ thêm chút thời gian, huyết nhãn Thanh Dương nói không chừng trở về. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc gật đầu. Đây chính là trước mắt tốt nhất hai cái biện pháp. Dương Hằng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi, cùng chúng ta Tẩy Tủy Tông thù oán nhất tông môn lớn, là tông môn nào? Lý Đại Thu sững sờ, lại cứ nói thật nói, là Hắc Ứng Tông. Đệ tử của bọn họ thường xuyên tập kích chúng ta Tẩy Tủy Tông đệ tử. Mười năm này đến nay, chúng ta Tẩy Tủy Tông đệ tử chết tại Hắc Ứng Tông trong tay, không dưới 10 người. Dương Hằng gật đầu. Chuyện này hắn đại khái cũng biết một ít. Tẩy Tủy Tông đệ tử tiền tài đường về, chính là giúp người Tẩy Tủy phát mạch, kiếm lấy linh thạch hoặc bạch ngân. Có thể không có thể chân chính Tẩy Tủy phát mạch, không sao cả, thành Thanh Dương bên trong còn nhiều mà phàm nhân bách tính, Tẩy Tủy Tông đệ tử không thể giúp người tẩy ra linh thể, nhưng tắm một cái khỏe mạnh hơn lại là thật. Phàm nhân bệnh tật dùng Tẩy Tủy thuật có rõ rệt hiệu quả trị liệu. Cho nên, Tẩy Tủy Tông đệ tử cơ bản không thiếu tiền, mỗi người tại thành Thanh Dương đều có cố định khách hàng lớn, tẩy một lần là có thể kiếm lấy lượng lớn tiền tài. Hắc Ưng Tông đỏ con mắt Tẩy Tủy Tông đệ tử, thường xuyên nửa đường tập kích cướp bóc. Vì thế, Tẩy Tủy Tông cùng Hắc Ưng Tông giữa đệ tử thù oán cực sâu. Đời trước mấy năm nay một mực bị bất tường tóc đỏ xâm nhập, tự lo không xong, nào có rảnh rỗi để ý những việc này, Lý Đại Thu và người khác một lòng nghĩ chém lao ma đầu, đối với mấy cái này chuyện cũng không quá để ý tới. Nghĩ thấu rồi những việc này, Dương Hằng trong mắt tàn khốc chợt lóe, nói, Hắc Ưng Tông khinh người quá đáng, hiện tại là thời điểm vì ta nhóm Tẩy Tủy Tông đệ tử đã chết lúc báo cứu tuyết hận. Chuẩn bị một chút, tối nay liền động thủ. Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc ba người ngẩn ngơ. Rồi sau đó nhất thời hiểu rõ, lao ma đầu đây là tính toán đoạt địa bàn A. Tẩy Tủy Tông điềm lành đường chạy, nhưng Hắc Ưng Tông điềm lành vẫn còn, chiếm Hắc Ưng Tông, Tẩy Tủy Tông chẳng phải an toàn sao? Về phần Hắc Ưng điềm lành, chỉ cần đem nó cho ăn no uy hảo là được, nó cơ bản sẽ không can thiệp giữa nhân tộc đấu tranh. Lao ma đầu không hổ là lao ma đầu, quả nhiên tâm ngoan thủ lạn. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lại cũng không có phản đối. Đây chính là đại hoang cách sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé. Tẩy Tủy Tông tại ngàn năm trước cũng không gọi Tẩy Tủy Tông, mà gọi là Thanh Dương Tông. Lão ma đầu giữa đêm huyết tẩy Thanh Dương Tông, lúc này mới đổi khách làm chủ, thành lập Tẩy Tủy Tông. Ngụy Xuân Quế một vệ đại bối đầu, đứng dậy, không người xin đánh nói, sư tôn, sẽ để cho đệ tử đi thôi. Đệ tử Hắc Long Đao, vừa nhanh vừa độc, không ai có thể ngăn cản. Tô Tiểu Lộc nói theo, sư tôn, đệ tử nguyện cùng đi. Dương Hằng trong tâm vui mừng, hai cái này nghiệt đồ, cuối cùng còn có chút dùng. May nhờ lúc trước không có một cái tát đập chết, nếu không hiện tại diệt môn đồ tông chuyện nhỏ như vậy, còn muốn tự mình động thủ. Được, đồ nhi ngoan, các ngươi đi thôi. Chuyện này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Sau khi chuyện thành công, vi sư cho các ngươi một người truyền thụ một môn thượng cổ tuyệt kỹ. Dương Hằng xe dâu cười nói. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc trong lòng có chút kích động, cũng có chút hoài nghi. Lao ma đầu cho Tẩy Tủy Tông đệ tử truyền thụ nhiều như vậy thượng cổ đại chiêu. Chỉ có cái kia Chu Hữu Chí luyện thành một chiêu lôi điện cuồn cuộn, những người khác không có luyện thành. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi lão ma đầu đang lừa dối bọn hắn. Có thể ngộ nhỡ thì sao, vạn nhất lão ma đầu đại chiêu là thật đi. đa tạ sư tôn, đệ tử lập tức khởi hành. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc tề thanh nói ra, không người rút đi. Nhớ kỹ, chảm thảo trừ căn, gà chó không để lại. Nếu như có người nhảy núi, cũng muốn đánh chết đập nát. Sau lưng, truyền đến Dương Hàng âm xâm xâm âm thanh. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc không khỏi dùng mình một cái, lại đồng loạt gật đầu một cái. Dương Hằng lại cho Lý Đại Thu giao phó, để cho hắn lập tức tổ chức đệ tử, chuẩn bị di rời công việc, nhưng không được lộ ra huyết nhãn thanh dương rời đi tin tức, chỉ nói cho bọn hắn biết muốn đi một chỗ tốt phát tài trí phú. Lý Đại Thu làm theo, vội vã bận rộn đi tới. Trong đại điện, Dương Hằng mở ra che giấu đại trận, lập tức bế quan tu luyện. Đợi đi đến Hắc Ưng Tông, lại hút hút bọn họ Hắc Ưng điểm lành đi. Hiện tại, phải đem tu vi khôi phục lại đủ cao cảnh giới. Hơn nữa trong cảm giác, ngón cái càng ngày càng nóng. Dựng dục thần thông tựa hồ muốn thành công rồi, không biết sẽ là thần thông gì. Dương Hằng rất chờ mong. Hắn vung tay lên, bên cạnh xuất hiện tích tụ như núi nhỏ đủ loại linh dược chân quý, trong đó không thiếu tản ra hảo quang tuyệt trần đại dược. Mùi thuốc xông vào mũi, xung doanh linh khí hội tụ thành xương. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 45, Sáu thước đạo thai. Đây là đại hoang thế giới, cổ xưa vừa nguy hiểm, mênh mông không biết cuối cùng. Thiên tài địa bảo vô số, cơ duyên khắp nơi. Linh dược lớn lên niên đại đã lâu, dược liệu rất mạnh. Và anh, Dương Hằng trưởng lực thôn nạp, tất cả linh dược vỡ nát, hóa thành tinh thuần năng lượng, bị hắn hấp thu. Trên người của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí, cổ đạng áo khoác bay phất phới, râu tóc cùng nhau bay lượn. Tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Đời trước vốn là chuẩn đế, mà nay hắn khí huyết khôi phục, đan điền hồi phục, kinh mạch cũng thay đổi được càng rộng rãi bền bỉ, tốc độ tu luyện tự nhiên càng nhanh hơn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa lại nói, hắn cái này cũng không xem như tu luyện, mà là đang khôi phục tu vi. Vâng! Dương Hằng trong cơ thể khí huyết chấn động, ma khí tăng mạnh. Tu vi từ pháp tương cảnh đột phá đến ngự không cảnh, rồi sau đó là đạo đại cảnh. Thối thể cảnh, ngư dược cảnh, hóa long cảnh, pháp tương cảnh, ngự không cảnh, đạo đại cảnh. Nhất cảnh vọt một cái trời. Đạo đại cảnh, phá! Dương Hằng quát khẽ một tiếng, toàn thân khí huyết chấn động, tất cả linh dược năng lượng thoáng cái tiêu hao sạch sẽ. Trên thân tu vi dao động lần nữa tăng mạnh. Từ ngự không cảnh đột phá đến đạo đại cảnh. Đạo đại cảnh, ở trong đan điền đứng ba thốn đạo thai, thành đại đạo căn cơ. Cái cảnh giới này, là đại đạo tu luyện danh giới. Chẳng những thực lực đại tăng, hơn nữa thọ nguyên gia tăng đến 500 năm. Lúc này, Dương Hằng trong đan điền, một tòa ba thốn đạo thai xuất hiện. Một tầng một thước, tổng cộng ba tầng. Dương Hằng đang muốn bắt pháp quyết tiến hành bước tu luyện tiếp theo, hai cái bất diệt thần thủ bên trên. Đồng nhiên có hai đạo năng lượng kỳ dị tiến vào đan điền. Cái này năng lượng, một xanh một lục. Đang là bất diệt thần thủ năng lượng. Dương Hằng rất kinh ngạc, không nghĩ đến mình đúc đạo thai thời điểm, bất diệt thần thủ sẽ tham dự vào. Lúc này, hướng theo xanh đậm nhị sắc bất diệt thần thủ năng lượng gia nhập, ba thốn đạo thai bỗng nhiên biến đổi, biến thành bốn thước, lại một biến thành năm thước. Ngũ xích đạo chiếc. Uy nghiêm khoáng đạt, so với trước kia ba thốn đạo thai mạnh không biết bao nhiêu, có một cổ tôn quý khí tức cổ xưa bao phủ. Như trong đạo đài vương giả, ngũ xích đạo đài ba tầng trước, toàn thân màu vàng, tới đệ tam cùng tầng thứ tư, chính là màu xanh cùng màu lục. Đây là bất diệt thần thủ năng lượng màu sắc. Dương Hằng đang kinh ngạc, bất diệt thần thủ bên trong, một đạo hồng quang chợt hiện, nhanh như tia chớp đột phá Dương Hằng bất diệt thần thủ, thoáng cái nhào tới Dương Hằng ngũ xích đạo trên đài. Không tốt. Tốc đỏ bất tường chi lực. Dương Hằng sắc mặt đại biến. Đây đạo bất tường chi lực, bị hắn bất diệt thần thủ phong ấn, trong ngày thường đều thành thật. Không có thời điểm nghĩ tới đây, đông nhiên sẽ nổi lên. Và anh, ngũ xích đạo chiếc chấn động, kim, xanh, lục ba đạo quang mang lập lòe, tựa hồ muốn trục xuất màu đỏ bất tường chi lực. Nhưng mà, cái này không tường chi lực chính là cái thuốc cao bôi trên da chó, một khi dính vào, nhất thời nửa khắc vậy mà kéo không hết. Nó hóa thành hàng tỷ tơ mỏng, đột phá ba đạo tia sáng phong tỏa, tại tầng thứ sáu bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng, tại Dương Hằng kinh hãi cùng không dám tin dưới ánh mắt. Tầng thứ sáu đạo thai xuất hiện, từ bất tường chi lực ngưng tụ. Đây là một tầng đỏ thắm như máu đạo thai, mọc đầy tóc đỏ. Giống như là một cái trung sào, tóc đỏ ngoạ ngoại không ngừng, giống như là có sinh mạng một dạng, hoặc như là vô số hồng tuyến trùng tại kết bạn, sinh sản. Tóc đỏ bất tường, có thể cùng bất diệt thần thủ năng lượng đối kháng, tự nhiên phi phạm. Nhưng lúc này, nó tại Dương Hằng ngũ xích đạo trên đài, ngưng tụ tầng thứ sáu đạo thai. Ngũ xích đạo trước biến thành sáu thước đạo thai. Chỉ một thoáng, Dương Hằng vốn là khoáng đạt quang minh chính đại đạo thai, thoáng cái trở nên quỷ dị tà ác lên, có một cổ khiến người cực độ khó chịu khí tức âm trầm đang tràn ngập. Nhưng trong đó, lại có quang minh khoáng đạt năng lượng đang lưu chuyển. Một chính một tà, hai loại năng lượng xen lẫn, để cho Dương Hằng đạo đài cực kỳ quỷ dị. Lúc này, Dương Hằng rõ ràng nhận thấy được, sáu thước đạo thai thành hình trước mắt, mình đối với linh khí thân và độ đại tăng, đối với đạo cảm ngộ cũng rõ ràng không ít, thậm chí ma lực cũng tinh khiết cường đại gấp mấy lần. Đồng thời, một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác từ sáu thước trên đạo đài truyền vào Dương Hằng trong đầu, có mờ mịt đạo âm vang vọng, nghe không chân thực, lại chân thực tồn tại. Dương Hằng tỉ mỉ lắng nghe. Một lát sau, đống nhiên toàn thân chấn động, hai con mắt tinh quang tăng vọt, thoáng hiện thần thông. Dương Hằng bước ra một bước, sau một khắc, đại điện bên kia, Dương Hằng đã xuất hiện. Mà tại chỗ, Dương Hằng tàn ảnh mới chậm rãi biến mất. Dương Hằng liên tục bước, đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất, trong đại điện, chẳng chỉ tất cả đều là Dương Hằng, nhưng chỉ có một đạo chân thân, cái khác đều là tàn ảnh. Tốc độ của hắn quá nhanh. Không nghĩ đến bất ngờ đúc sáu thước đạo thai, vậy mà có thể lĩnh ngộ một môn thần thông. Thoáng hiện thần thông, đến từ sáu thước đạo thai thần thông. Dương Hằng trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhục thân thành thánh, lực lượng là hắn điểm mạnh, hôm nay có thoáng hiện tốc độ. Hết lực lượng mạnh tốc độ cực nhanh. Thực lực của hắn đại tăng, lực sát thương cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Chỉ là đây tầng thứ 6 đạo thai. Tốc đỏ bất tường chi lực. Dương Hằng cau mày, trong lòng có chút thấp thỏm cùng bất an. Trong quá khứ thiên niên tuế nguyệt bên trong, tốc đỏ bất tường xâm nhập đời trước, để cho đời trước khí huyết khô kiệt, mất hết tu vi, cuối cùng một đêm chết bất đắc kỳ tử, mà mình trọng sinh bỏ ra ngoài phần mộ sau đó, cũng tao ngộ bất tường. Đặc biệt là lần trước, toàn bộ đại điện đều bắt đầu rơi xuống tóc đỏ mưa, âm phong gào thét bi thương, vô cùng khủng bố. Bất diệt thần thủ chấn áp một đạo tóc đỏ bất tường chi lực, Dương Hằng vốn định giữ lại nghiên cứu loại lực lượng này, vì về sau đối kháng tóc đỏ bất tường gia tăng phần thắng. Không nghĩ đến, hôm nay lúc đạo thai thời điểm, đây đạo hồng lông bất tường chi lực sẽ tham dự vào, hóa thành tầng thứ 6 đạo thai. Không biết là phúc hay họa. Dương Hằng cảm khái, tuy rằng được thoáng hiện thần thông, nhưng hắn không cao hứng nổi. Ngồi xếp bằng quan sát bên trong, điều động toàn thân khí huyết cùng tinh khí thần, bao gồm ma lực, đều không có khác thường tình huống, Dương Hằng lúc này mới hơi thở dài một hơi. Có lẽ, chỉ có chờ lần sau tóc đỏ bất tường xuất hiện thời điểm, đây tầng thứ 6 bất tường đạo thai, mới có sở biến hóa đi. Dương Hằng trầm ngâm, sắc mặt biến được nghiêm túc, trong mắt có tàn khốc lấp lóe. Hắc Ưng Tông, xin lỗi. Diệt Hắc Ưng Tông, để cho bất diệt thần thủ lại hút Hắc Ưng Tông chính là cái kia Hắc Ưng điểm lành, xúc tích lực lượng. Nếu không, lấy cái gì đối kháng lần sau tóc đỏ bất tưởng. Dương Hằng lúc này xuất quan. Lúc này, sắc trời gần hoàng hôn. Trên quảng trường, Lý Đại Thu đã tổ chức được rồi tẩy tủy tông đệ tử, đang đợi Dương Hằng. Nhìn thấy Dương Hằng xuất quan, Lý Đại Thu lập tức tiến lên đón. Khải bẩm thái thượng lão tổ, tất cả đệ tử đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Lý Đại Thu không mình hành lễ nói. Dương Hằng gật đầu một cái, uy nghiêm ánh mắt quét qua đám này đệ tử trẻ tuổi. Hắn không có nói gì nhiều, trong miệng chỉ phun ra hai chữ, xuất phát. Không có nói đi nơi nào, cũng không có nói đi làm cái gì, tất cả đệ tử chỉ nghe trưởng môn Lý Đại Thu nói là muốn đi một chỗ tốt phát tài trí phú. Vì vậy mà, mỗi người đều vẻ mặt hưng phấn, thần sắc kích động. Xuống núi trải qua sơn môn khẩu thời điểm, đứng sừng sững thạch bia bên cạnh, đổi hoàng mao vượng tài gâu 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 la lên. Nó có con nghe con một dạng lớn, toàn thân hoàng mao, tơ lụa con một dạng bóng loáng, lớn lên lại mập lại trắng. Hiển nhiên trong ngày thường cơm nước không sai. Ánh mắt lấp lánh có thần, tràn đầy lanh lợi cùng nhạy cảm, linh động phi thường, chính là cái híp híp mắt, máy bay thai. Nhìn thấy Dương Hằng đám người thời điểm, liền ngoắc cái đuôi trên dưới nhảy tới nhảy lui, trong miệng phát ra ông ông chít chít chi tiếng tê ơ. Đây là đang làm nũng. Thỉnh cầu ăn. Trong đội ngũ, Dương Hằng do dự một chút, đem vượng tài tháo gỡ, cùng nhau mang theo. Tất cả mọi người đi, tẩy tủy tông không có người. Lẽ nào đem vượng tài để lại cho đại hoang hung vật ăn với cơm sao? Còn không bằng mang theo, xàm lời còn tham ăn bữa hot độc thịt. Vượng tài vui mừng liếm tăng thêm Dương Hằng tay, ngoắc cái đuôi, cực kỳ thân mật. Dương Hằng cười một tiếng, sờ một cái vượng tài đầu. Bất diệt thần thủ trong nháy mắt phản hồi đến vượng tài giờ khắc này chớp mắt tâm tư. Tên họ, vượng tài. Lai lịch, thành thanh dương một đầu chó hoang. Thể chất, phàm thể. Tu vi, không có tu vi. Chớp mắt tâm tư, gâu gâu gâu. Thật vui vẻ à, bị buộc vài chục năm rồi, hôm nay rốt cuộc có người lưu ta, hoài niệm tại thành Thanh Dương tùy tiện chơi mẫu cẩu thời gian, lần này bị lưu, hy vọng có thể gặp phải một đầu xinh đẹp hoa mẫu cẩu, mấy năm nay, nghẹn chết ta rồi. Dương Hằng. Hắn ngẩn ngơ. Không nghĩ đến bất diệt thần thủ như bức như vậy, liền một con chó chớp mắt tâm tư đều có thể phản hồi đi ra. Đồng thời, hắn cũng rất vô cùng kinh ngạc. Đầu này hoàng mao chó ngộng tưởng không phải ăn cốt đầu, cũng không phải tự do, mà là nghĩ. Mẫu cẩu. đây là một đầu tư chất bình thường không có gì lạ sắc cẩu A. Dương Hằng trong tâm cho Vượng Tài đánh cái lao màu nhóm nhãn hiệu. Hắn lại không nghĩ, hắn tại Lý Đại Thu chờ người trong lòng, cũng là một cái lao màu phê bình. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 46, Hát Hương Tông, giết. Dưới núi, có con đạo. Rộng rãi nhất một đầu là đi thông thành Thanh Dương đường chính, hai bên còn rất nhiều ngã ba. Bốn phương thông suốt. Tại những này rắc rối hỗn hợp hai bên đường đi, cách mỗi 10 trượng ngã rồi một bên trận kỳ lẫn nhau hô ứng, tạo thành cấm chế, lấp lóe quan mang. Những cấm chế này trận kỳ, là thành Thanh Dương phủ thành chủ dẫn đầu, từ bốn phía rất nhiều tông môn cùng nhau bố trí. Tẩy Thủy Tông đã từng xuất lực, cũng coi là phúc lợi tính công cộng xây dựng. Nhưng trên mặt đất, có từng điểm vết máu, ở dưới ánh tà dương cực kỳ nổi bật. Hiển nhiên những này con đường vẫn rất nguy hiểm. Hai bên đường cấm chế cũng không thể hoàn toàn ngăn trở bên ngoài trong hoang dã hung vật cùng quái dị. Thuận theo con đường này đi suốt, thời gian một nén nhang, là có thể đến Hắc Hương Tông. Lý Đại Thu đi tại Dương Hằng bên hông hơi gần chót vị trí, truyền âm nói ra. Dương Hằng gật đầu một cái, nói, tăng thêm tốc độ, nhất định phải tại nửa nén hương thời gian chạy tới. Vâng. Lý Đại Thu lập tức truyền lệnh xuống. Mọi người vận chuyển thân pháp, chạy thật nhanh lên. Nhưng mọi người rất nhanh sẽ giật mình phát hiện. Bọn hắn vậy mà không chạy lại Vượng Tài. Gâu gâu gâu. Vượng Tài vừa chạy vừa quay đầu, còn hướng đến Dương Hằng một hồi vông vông, cái đuôi cùng xúy, trong mắt tràn đầy hoan hỉ vui vẻ chi sắc. Hiển nhiên, nó đem lần hành động này trở thành lưu cầu. Bị xuyên tại Tẩy Tủy Tông bên ngoài sơn môn vài chục năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên đi ra ngoài bị lưu. Nó, Vượng Tài, biểu thị rất vui vẻ. Cũng mong đợi gặp phải một đầu xinh đẹp hoa mẫu cầu. Vèo. Con đường một bên. Đông nhiên có một vệt bóng đen nhào ra, phá tan cấm chế hướng về mọi người, cuốn lên tinh phong gào thét, để cho người sự khó thở. Vâng! Dương Hằng đấm ra một quyền, màu vàng quyền ấn chợt hiện, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Hắn sau khi đi, bên hông hoành một thanh âm vang lên, một đầu dài 10 mét màu đen trường xà rơi xuống đất, đầu thành một đám thịt vụn, trên thân những bộ phận khác cũng bị hào hùng kình lực vỡ nát. Khí! U Minh Hắc Xà! Chúng đệ tử sợ hãi! Giật nảy mình! Chợt phấn chấn lại kích động, nhìn về phía Dương Hằng ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt. Thái thượng lao tổ quá lợi hại, U Minh Hắc Xà nghe nói liền pháp tương cảnh cao thủ cũng phải tránh lui, không nghĩ đến bị thái thượng lao tổ tùy ý một quyền liền đánh chết. Thái thượng lao tổ ra châu. Lần này đi ra, quả nhiên là phát tài trí phú đến, ha ha ha. Chúng đệ tử kích động cười nết rồi miệng, mỗi người nhanh chóng đào một tảng lớn thịt rắn được vào. Máu thu giữ thịt, hướng bọn hắn những này thối thể cảnh mà nói, có tốt vô cùng khí huyết tu bổ hiệu quả. Càng ngoài thì rắn, còn có thể tu bổ phương diện kia. Gâu gâu gâu. Vượng Tài cũng vui mừng nuốt ăn, miệng đầy là huyết. Không nên trì hoãn, đi mau. Lý Đại Thu thúc giục. Trong mắt của hắn vẫn còn vẻ chấn động lưu lại. Vừa mới, hắn ngay tại Dương Hằng bên hông, khoảng cách gần cảm giác được Dương Hằng một quyền kia. Một sát na kia màu vàng quyền ấn, giống như mặt trời nhỏ một dạng đống nhiên nổ tung, để cho hắn thần hồn sợ hãi, nhìn cũng chưa từng nhìn trong sạch, U Minh Hắc Xà đã bị đánh chết. Lao ma đầu thực lực, càng kinh khủng hơn. Một quyền này nếu như đánh vào trên người của ta, ta có thể chống đỡ được sao? Lý Đại Thu nhìn đến Dương Hằng kia già nua bóng lưng, đôi môi có chút phát khô. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm. Mọi người đi theo Dương Hằng sau lưng, thần tốc tiến tới. Nửa nén hương sau đó, đã đến một ngọn núi trước. Đây là một tòa so sánh Thanh Dương Sơn tiểu một vòng màu đen đỉnh núi, phía trên mọc đầy màu đen thủi lùi cổ mục, để cho cả ngọn núi đều nhìn lên có một cổ u sâm cảm giác. Sơn môn khẩu, đứng sừng sững một tấm bia đá, trên đó viết ba chữ to, Hắc Hương Tông. Thạch bia sau đó, có một đầu thềm đá trùng điệp mà lên, đi thông trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh núi, có đại điện đấu sừng, đỉnh đài lâu các mơ hồ có thể thấy. Lên núi. Dương Hằng bước chân không ngừng, hướng về trên đỉnh ngọn núi, Lý Đại Thu cấp tốc đuổi theo. Chu Hữu Chí các đệ tử từng cái sắc mặt kinh ngạc vừa nghi hoặc, không biết Thái Thượng Lao Tổ dẫn bọn hắn tới nơi này làm gì. Hắc Hương Tông cùng bọn họ Tẩy Tủy Tông quan hệ cũng không tốt. Nhưng khi bọn hắn đi chỉ chốc lát sau đó, bắt đầu nhìn thấy con đường hai bên, có Hắc Hương Tông đệ tử thi thể tràn đầy máu tươi rót ở trong bụi cỏ. Mà hướng theo hướng trên đỉnh ngọn núi đi, thi thể càng nhiều. Chúng đệ tử âm thầm hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Đồng thời, còn có một màn bừng tỉnh. Nguyên lai, đây chính là trưởng môn nói phát tài trí phú A. Diệt môn đồ tông, đích xác là phát tài làm giàu đường tắt. Trưởng môn người thành thật, rất yêu thích trưởng môn. Đến đỉnh núi quảng trường thời điểm, trên mặt đất ngổn ngang đều là Hắc Hương Tông đệ tử thi thể, có Hắc Hương Tông trưởng lão, có Hắc Hương Tông trưởng môn. Còn có một cái lao đầu dâu bạc đầu lăn trên mặt đất đến lăn đi, đang bị vượng tài liếm nao tương. Đó là Hắc Ưng Tông lão tổ, bị Ngụy Xuân Quế trực tiếp một đao chém đứt đầu. Trong đám người, Chu Hữu Chí còn nhìn đến một cái mình thủ thi thể của người. Hắn rất giải tức giận hung hăng đạp hai chân. Máu tươi chảy như dòng nước, nhiễm đỏ mặt đất gạch xanh, ở dưới ánh tà dương, rực rỡ như hoa hồng. Có thể thấy một màn này, vô luận là Tẩy Tủy Tông chúng đệ tử, vẫn là Lý Đại Thu, đều sắc mặt như thường, không có biến hóa chút nào. Diệt môn đồ tông, ở trong đại hoang quá qua quýt bình thường rồi. Chỉ là hôm nay, bọn hắn Tẩy Tủy Tông diệt Hắc Cương Tông, tự mình tham dự vào, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có chút kích thích cùng hưng phấn. Đồng thời, còn có tự hào. Đây là đại hoang cách sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé. Lao tổ. Ngụy Xuân Quế mang theo dính máu dao bếp vậy Hắc Long đao, đi tới, trên mặt còn mang theo sát khí, trên y phục cũng nhuộm huyết. Hiển nhiên, lần chiến đấu này, hắn giết không ít người. Thân là Minh Nguyệt Thánh Địa là bí truyền đệ tử, tu vi thánh nhân đỉnh phong, đối phó những này yếu tông môn nhỏ, thật là giết gà dùng như đao. Huống chi, Ngụy Xuân Quế đao, là vừa nhanh vừa độc Hắc Long đao. Hắn hướng về Dương Hằng không người thi lễ một cái, nói, khải bẩm lão tổ, Hắc Ưng Tông đệ tử trưởng lão tổng cộng 56 người, 53 người đã chết, còn có 3 người sống. Lúc nói lời này, hắn có chút lúng túng, nhìn về phía xa xa Tô Tiểu Lộc. Tô Tiểu Lộc sắc mặt hơi trắng bệnh, y phục sạch sẽ, không có một chút vết máu. Mà tại bên người của nàng, còn đứng 3 người thiếu niên, 13-14 tuổi bộ dạng, từng cái sắc mặt kinh hoàng, trắng bệnh một phiến, nhưng nhìn đến Dương Hằng đám người trong mắt, tràn đầy vẻ cừu hận. Đây 3 giờ đồ vật, tại sao còn giữ? Dương Hằng không lên tiếng, hắn bên người đại đệ tử Lý Đại Thu cau mày hỏi. Ngụy Xuân Quế nhìn Tô Tiểu Lộc một cái, có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên, đây 3 người thiếu niên, bị Tô Tiểu Lộc cứu lại. Tô Tiểu Lộc vẻ mặt khẩn cầu chi sắc thấp giọng nói, đại sư huynh, bọn hắn còn nhỏ, vẫn là hài tử, có thể bỏ qua cho bọn hắn sao? Ta bảo đảm, bọn hắn không biết tìm chúng ta trả thù. Lý Đại Thu nhìn sau lưng nàng 3 người thiếu niên một cái, nhìn thấy bọn hắn kia run lẩy bẩy đáng thương bộ dáng, nghĩ tới ban đầu còn trẻ mình. Không khỏi, hắn có chút mềm lòng. Hắn tiến đến một bước, mỉm cười hỏi, bọn nhỏ, nói cho ta, các ngươi tên cứ gọi là gì? Tiêu Phàm, Lục Hàn, Diệp Vấn Đạo. 3 người thiếu niên lần lượt mở miệng, nhìn đến nụ cười ôn hòa Lý Đại Thu, cảm thấy lần này có lẽ thật có thể sống sót. Chỉ cần có thể sống sót, về sau, lại đến trả thù Tuyết Hận. Đem các loại người toàn bộ giết sạch. Nào ngờ, tên của 3 người mới vừa nói xong, Lý Đại Thu sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt sát cơ nổi lên. Hắn giơ tay, liên tiếp 3 ngón tay điểm ra. Chỉ vệ trắng thoáng qua, 3 người thiếu niên đầu bành 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 đồng thời nổ tung. Màu trắng não tương cùng đỏ tươi huyết tung tóe, rơi xuống bên cạnh Tô Tiểu Lộc toàn thân, 3 bộ thi thể không đầu thẳng tắp ngã xuống đất, nhấc lên trên mặt đất cho bụi khinh vũ, máu tươi hoành lưu. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 47, thị huyết hắc ưng, ta bảo nhi, ta lại chuyển dịch đi tới. A. Tô Tiểu Lộc thét chói tai, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng lại phẫn nộ. Nàng không hiểu, đại sư huynh vừa mới rõ ràng nở nụ cười, tại sao sẽ đột nhiên hạ sát thủ. Nhưng Lý Đại Thu không để ý tới nàng. Ngược lại đi về phía Dương Hằng, không mình hành lễ nói, sư tôn, xin thứ lôi đồ nhi sát tâm quá nặng, chỉ là đây 3 người thiếu niên, không thể lưu. Dương Hằng vốn cũng không có tính toán để lại người sống, huống chi đây 3 người thiếu niên trong mắt ẩn sâu thù hận. Đều là lũ sói con. Thật không nghĩ đến, cái này đại đệ tử vậy mà xuất thủ cũng rất quả quyết, hắn vừa mới rõ ràng có một tia mềm lòng. Ngay sau đó, Dương Hằng cười hỏi, đồ nhi ngoan, ngươi nói một chút giết lý do của bọn hắn. Lý Đại Thu trên mặt, dâng lên một vẻ thần bí khó lường nụ cười, chắp tay nói, sư tôn, không biết ngài có tin không khí vận nói chuyện. Không đợi Dương Hằng trả lời, hắn tiếp tục nói. Đây 3 người thiếu niên, phân biệt gọi là Tiêu Phàm, Lục Hàn, Diệp hỏi, danh tự này Đồ Nhi vừa nghe, liền giận cả tóc gáy, có một loại đại khí vận tên cảm giác. Đồ Nhi dám nói, bọn hắn hôm nay không chết, ngày sau tất thành nhất phương nhân vật phong vân. Cho nên, Đồ Nhi chỉ có thể chạm thảo trừ căn rồi. Nếu mà sư tôn cảm thấy Đồ Nhi làm không đúng, Đồ Nhi cam nguyện lãnh phạt. Dương Hằng ha ha cười to một tiếng, vỗ vỗ Lý Đại Thu bả vai. Một khắc này, hắn đột nhiên rất tán thành mình cái này đại nghiệt đồ. Chỉ bằng vào một cái tên, liền muốn giết người bể đầu. Người này, có làm ma đầu tiềm chất ta. Đợi tại Minh Nguyệt Thánh Địa, thật là khuất tài. Tương lai, lão phu chỉ cần lại thoáng bồi dưỡng, dạy dỗ một hồi, người này nhất định là một cái tâm ngoan thủ lạt lại gian hoạt đại ma đầu. Dương Hằng trong tâm trầm ngâm, nhìn về phía Lý Đại Thu ánh mắt cũng thay đổi phải cùng ái lên. Lý Đại Thu bén nhạy phát giác Dương Hằng thần sắc biến hóa, không khỏi trong nội tâm thình thịch. Cái lao ma này đầu, đang suy nghĩ gì? ta Lý Đại Thu là Minh Nguyệt Thánh Địa bài danh thứ 13 bí truyền đệ tử, toàn thân chính khí, khí vận ra thân, hắn muốn làm gì? Dương Hằng mỉm cười nói, đồ nhi ngoan, kỳ thực khí vận chi tử, vi sư cũng tin tưởng.
Ồ,
sư tôn thật tin. Lý Đại Thu kinh ngạc nói. Dương Hằng xe dâu nói, kỳ thực, nổi danh chữ ra, một ít khí vận chi tử, bọn họ gặp phải trải qua cũng có thể nhìn ra tương lai bất phàm. Ví dụ như, phụ mẫu đều mất, còn có một muội muội, lại ví dụ như mới vừa sinh ra thời điểm là một thiên tiêu, sau đó đông nhiên trở thành phế vật, lại ví dụ như vừa mới bắt đầu có tuyệt thế thể chất, sau đó lại bị người hãm hại truy sát. Tương tự như vậy trải qua người, khả năng rất lớn đều là khí vận chi tử, chỉ cần chống nổi cửa ải khó, tương lai ắt sẽ nhất phi trùng thiên, không ai có thể ngăn cản. Cho nên, vi sư bình thường đều là thấy một cái, đập chết một người, sớm bóp chết ở tại trong trứng nước. Lý Đại Thu nghe Dương Hằng miêu tả, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. La Hoàng sợ, cũng là bị dọa sợ đến. Hắn không nghĩ đến Dương Hằng cái lao man này đầu đối với khí vận chi tử lý giải như vậy thông suốt. Hơn nữa, Dương Hằng vừa mới theo lệ loại tình huống thứ hai, mới vừa sinh ra thời điểm là một thiên tiêu, sau đó đông nhiên trở thành phế vật, cái này cùng kinh nghiệm của hắn quá giống. Hắn vừa mới bắt đầu, liền là khí vận chi tử. Đi một bước đều có bảo vật đập vào hót bên trên, hơn nữa thiên phú tuyệt đỉnh, tu vi một đường hát vang. Sau đó bị triển phi đoạt đi loạn thần binh toái phiến sau đó, liền phát triển mạnh mẽ, chẳng khác gì so với người thường, cho dù sau đó hăng hái nỗ lực, kia huyền nhĩ hữu huyền khí vận lại cũng không cảm giác được. Thẳng đến lần này triển phi bị Dương Hằng giết chết, khí vận của hắn lại đã trở về, hơn nữa còn được trong đan điển tiểu tổ tông, dẫn người hít đất thượng cổ thể tu chi pháp cũng nhập môn. Đây, không phải là lão ma đầu vừa nói chống nổi cửa ải khó, nhất phi trùng thiên dấu hiệu sao? Ký! Xem ra ta Lý Đại Thu tương lai ắt sẽ chứng đạo đại đế, quét ngang mọi thứ địch. Ha ha ha, đến lúc đó, ta cái thứ nhất chấn áp lão ma đầu. Lý Đại Thu trong tâm phân chấn, trên mặt hồng quang đại thịnh. Dương Hằng kinh ngạc nhìn Lý Đại Thu một cái, không biết cái này đại nghiệt đồ vì sao đông nhiên hưng phấn như thế. Lúc này, Ngụy Xuân Quế vội vàng tiến lên một bước, nhận sai nói, đệ tử không có trảm thảo trừ căn, mời sư tôn trách phạt. Dương Hằng hiền hòa cười một tiếng, nói, đồ nhi ngoan, ngươi rất tốt. Nhưng tín niệm còn chưa đủ kiên định, tại đây, vi sư cho ngươi một câu thành thật khuyên. Ngụy Xuân Quế trong tâm vô cùng kinh ngạc. Ta họ Ngụy người tàn nhẫn đau khối, còn cần ngươi cho thành thật khuyên. Nhưng ngoài mặt, hắn không người độ 90, vẻ mặt cung kính nói, nguyện nghe sư tôn dạy bảo. Dương Hằng xe dâu, trầm lặng nói, người không tàn nhẫn, đứng không vững, đại hoang hiểm ác, nhưng lòng người càng có vô cùng sự sợ hãi. Ngụy Xuân Quế nghe vậy, toàn thân không khỏi chấn động. Lao ma đầu những lời này, nói đến ta họ Ngụy trong tâm khảm rồi. Hắn thành tâm nhất bái, nghiêm túc nói, đồ nhi nhớ kỹ sư tôn dạy bảo. Dương Hằng gật đầu một cái, chuyển thân đi về phía Hắc Ưng Tông chính điện. Sau lưng, Tô Tiểu Lộc sắc mặt trắng bệnh, thần sắc sợ hãi, mờ mịt, lại bất lử. Lao ma đầu tán dương đại sư huynh, lại miễn cưỡng nhị sư huynh, chỉ riêng không để ý tới ta, đối với ta làm như không thấy. Hắn liền mắng ta đều không chửi một câu. Là không phải là đối ta quá thất vọng. Có phải hay không không cần ta nữa? Sư tôn. Tô Tiểu Lộc nghẹn ngào hô. Dương Hằng cũng không quay đầu lại nói, viết hơn 100.000 chữ kiểm điểm rồi hay nói, ôi. Tiếng thở dài ở trong gió vang vọng. Tô Tiểu Lộc cắn môi, nước mắt lã chã, nhìn về phía Lý Đại Thu. Đại sư huynh, ta sai rồi sao? Lý Đại Thu thở dài, nhìn đến thi thể đầy đất, nghe đại hoang dãy núi vạn khe giữa liên tục tiếng thú gào, nói, ngươi không sai, sai là cái thế giới này, là cái này không khiến người ta sống đại hoang à. Hắn không biết nghĩ tới điều gì, chuyển thân rời đi. Ngụy Xuân Quế sờ một cái Tô Tiểu Lộc đầu, giúp nàng lau lệ, nói, tiểu sư muội, đi viết kiểm điểm đi, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Yên tâm, mọi thứ có sư huynh ở đây, sư huynh Hắc Long Đao vừa nhanh vừa độc. Hắn dơ dơ dính máu dao bếp vậy Hắc Long Đao. Tô Tiểu Lộc nín khóc mỉm cười. Phương xa, Chu Hữu Chí chủ động làm lên sư huynh chuyện nên làm, chỉ huy một đám tẩy tủy tông đệ tử sơ thi, thanh tẩy máu tươi, đồng thời để cho nấu cơm đệ tử nhanh đi nấu cơm. Làm phong phú điểm, tìm một chút nhìn có hay không rượu ngon, hôm nay là chúng ta tẩy tủy tông lễ lớn, ngày tốt, cần ăn mừng thời gian. Buổi tối, nói không chừng chúng ta còn muốn cùng Thái Thượng Lão Tổ uống một ly đây. Chu Hữu Chí phân phó nói. Vâng. Nấu cơm đệ tử hưng phấn rời đi. Bên cạnh, Vượng Tài tại trong đống thi thể nhảy về phía trước, miệng đầy là huyết, khi thì nhe răng trợn mắt, trên hàm răng còn treo móc không biết là của ai ruột. Bạch Hoa Hoa, giống như là một cây mì sợi. Đây là một con chó, cũng tại ăn thịt người thi. Chu Hữu Chí nhìn thoáng qua Vượng Tài kia con ngẽ con lớn bằng thân thể, có chút sợ tự lẩm bẩm, con chó này, còn như vậy nuôi tiếp, cùng đại hoang bên trong hung thú cũng không xê xích gì nhiều. Hắn dọn dẹp thi thể, đi đến bị Lý Đại Thu đánh bể đầu ba người thiếu niên bên trong, tự xưng gọi là Tiêu Phàm bên cạnh thi thể, không người tại trên thân thi thể mời mò. Ồ, đây là cái gì? Hắn mò tới một vật, cứng rắn lại băng lãnh, xúc tu dùng mình một cái. Lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là một tòa đỉnh nhỏ đồng tàu, to bằng nắm đấm trẻ con, ba chân hai lỗ thai, phía trên hiện đầy loang lổ màu xanh đồng dưới, có bức vẽ mơ hồ, không thấy rõ. Chu Hữu Chí hiếu kỳ, dùng ngón tay lau chùi đỉnh nhỏ đồng tàu lên màu xanh đồng, kết quả ngón tay bỗng nhiên đau nhói, máu tươi chảy ra, xông vào đỉnh nhỏ đồng tàu trên. Bá! Đỉnh nhỏ đồng tàu hóa thành một đạo thanh quang, không vào Chu Hữu Chí thân thể. Chu Hữu Chí kinh sợ, trong đầu lại có một giọng già nua đã vang lên. Hai tử, không phải sợ, cũng không cần hoảng. Có thể gặp được đến ta, đó là ngươi mộ tổ bốc khói xanh, tám đời tích đức, ta đem truyền thụ ngươi thượng cổ thần công, giúp ngươi chứng đạo đại đế, uy áp đại hoàng. Thanh âm già nua, chậm rãi vang vọng tại Chu Hữu Chí trong đầu. Dần dần, Chu Hữu Chí trong mắt bùng nổ ra không thể tưởng tượng nổi chấn động, còn có vô hạn kích động quan mang, đôi môi đều run lên. Xì trốn mất. Bên cạnh, Vượng Tài nhất khẩu nuốt lấy Tiêu Phàm trắng liếu nao tương, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, chưa thỏa mãn, lại ăn bên cạnh gọi là Lục Hàn người thiếu niên kia nao tương. Đột nhiên, nó động tác hơi ngưng lại. Lại ngẩng đầu thời điểm, một đôi tròng mắt đã trở nên lang nhãn một dạng, xanh biết dọa người, lập lòe thâm thúy hung mang. Cùng lúc đó, Hắc Ứng Tông hậu sơn, Hắc Ứng trong thần điện. Dương Hằng phá tan cấm chế đại trận, đi vào, thấy được một tòa màu đen tế đàn. Trên tế đàn, một cái chiều cao 5 trượng hắc ưng pho tượng đứng sừng sững ở trong tế đàn giữa, làm dương cánh bay cao hình. Toàn thân nó tản ra cổ xưa uy nghiêm khí tức, hung ác chi khí phả vào mặt, đen nhánh kia màu lông vũ như lưu ly hắc kim chế tạo, tản ra sáng bóng như kim loại vậy. Mỏ ưng con câu, lập lòe tí ti tiêu máu, móng đuốt sắc bén giống như thần binh lợi khí một dạng đáng sợ. Nó, chính là Hắc Ưng Tông điềm lành, thị huyết hắc ưng. Nhưng lúc này, nó đang ngủ say. Mấy ngày trước vừa lúc là đêm trăng tròn, Hắc Ưng Tông đệ tử ném cho ăn lượng lớn huyết thực, nó ăn uống no đủ, đang ngủ say. Dương Hằng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thị huyết Hắc Ưng, đi từng bước một gần, như thấy được mỹ nhân tuyệt thế, thần sắc hưng phấn. Liếm môi tự lẩm bẩm. Thị huyết Hắc Ưng, ta bảo nhi, ta lại truyền dịch đi tới, đừng hỏi ta thua cái gì dịch, đương nhiên là nhớ ngươi mỗi một ban đêm à. Bất diệt thần thủ, hút cho ta. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 48 Thế gian đại khủng bố. Hô. Dương Hằng trong mắt thần quang tăng vọt, hai tay mang theo một phiến kim quang, dán tại thị huyết hắc ưng trên thân. Bất diệt thần thủ kiểm tra đến tân cổ yêu, thị huyết hắc ưng. Cấp bậc, đề cấp cổ yêu. Cổ yêu lực có thể hấp thu, phải chăng hấp thu? Bất diệt thần thủ phản hồi về rồi tin tức. Xác nhận hấp thu. Dương Hằng trong tâm đáp. Rầm rầm. Thị huyết hắc ưng cổ yêu lực, chậm chậm lại vững vàng tràn vào bất diệt thần thủ, phần lớn bị bất diệt thần thủ hấp thu. Phần nhỏ bị tịnh hóa sau đó, truyền vào đến Dương Hằng trong cơ thể. Dương Hằng nhục thân, được bồi dưỡng, nhưng trong lòng một hồi thở dài. Huyết nhãn thanh dương cổ yêu lực, giống như là đại dương mênh mông, thị huyết hắc ứng cổ yêu lực, giống như dòng sông nhỏ chảy rồi. Đê cấp cổ yêu, cùng trung cấp cổ yêu so sánh, trên lệch quá xa. Có so sánh, Dương Hằng mới biết nhà mình đầu kia be huyết nhãn thanh dương là kinh khủng dường nào cùng cương đại. Đó là một đầu hảo dương A. Hy vọng nó có thể sớm ngày trở về nhà. Nhưng lúc này, Dương Hằng cũng không nóng lòng, có hút cũng là không tệ rồi. Điềm lành, cũng không phải là cải trắng. Bất diệt thần thủ, hút chậm một chút, chậm nửa điểm. Không muốn thức tỉnh thị huyết hắc ứng bảo nhi. Dương Hằng trong tâm nhắc tới, bất diệt thần thủ tốc độ hấp thu, lần nữa giảm tốc độ, bình ổn. Nhưng mà, Dương Hằng không có phát hiện, trên tế đàn, cao lớn thị huyết hắc ứng trong mắt, có một màn màu màu lóe lên. Thị huyết hắc ứng, thức tỉnh. Nói chính xác hơn. Nó căn bản liền không có ngủ say, một mực duy trì mát mẽ trạng thái. Nó cùng huyết nhãn thanh dương bất đồng. Huyết nhãn thanh dương, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, nằm mơ thời điểm, ngộng cũng là hoa hoa lục lục như nhị ca ngộng. Thị huyết hắc ưng, tính như tên, tàn bạo lại xảo trá, lanh lợi lại nhạy cảm. Nó là chân chính thợ săn, khát máu mà tàn bạo. Có huyết thực đưa tới cửa, còn nói ta bảo nhi. Gọi thân thiết như vậy, là khiến ta ăn ngươi thời điểm, nhất khẩu nuốt xuống, thiếu bị chút nghiền ngẫm khổ sao. Thị huyết hắc ưng trầm ngâm. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm thấy bản thân cổ yêu lực trôi qua, không khỏi chấn động trong lòng. Tên nhân tộc này là hoa hoa, vậy mà có thể hấp thu ta cổ yêu lực. Thị huyết hắc ưng cảm thấy bất khả tư nghị. Dương Hằng tướng mạo giản mua, tại sống không biết bao nhiêu năm tháng thị huyết hắc ưng trong mắt, chính là một cái lao hoa hoa. Nó thu liễm sát ý trong lòng, mang theo hiếu kỳ quan sát. Chúng ta điềm lành, sở dĩ có thể uy áp đại hoàng, dựa vào đúng là bản thân huyết thống kèm theo cổ yêu lực. Cổ yêu lực, với cái thế giới này sinh linh đều là độc dược, hắn tại sao có thể hấp thu? Hấp thu còn không trúng độc. Thị huyết hắc ưng lòng tràn đầy nghi hoặc, trong mắt huyết quang lượn lờ, lực cảm giác đang quan sát Dương Hằng. Đầy xem một chút xét, nó không khỏi hơi kinh ngạc. Thật hùng hồn khí huyết, nhục thân thành thánh, đây lão hoa hoa dĩ nhiên là thượng cổ thể tu. Cái thế giới này thể tu truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, hắn vậy mà còn có thể lại đi thượng cổ thể tu chi lộ. Thượng cổ thể tu, toàn thân đại cơ thể, ăn đặc biệt có dai, tính toán ra, ta cũng có hết mấy chục ngàn năm không ăn cổ thể tu rồi. Thị huyết hắc ưng lực cảm giác tại từng khúc cảm giác Dương Hằng, càng xem càng thơm. Đều phải chảy nước miếng rồi. Chính là, khi lực cảm giác quét hình đạo Dương Hằng tay thời điểm, thị huyết hắc ưng không khỏi sửng sốt một chút. Tay này, nó, không nhìn thấu đôi tay này. Hừ, giữa thiên địa, không có ta nhìn không thấu đồ vật. Thị huyết hắc ưng lạnh lùng lại tự tin. Con mắt của nó trở nên thâm thúy, có tia sáng kỳ dị bao phủ, nhìn xuyên qua hư không, nhìn về phía Dương Hằng tay. Đây là thần thông thiên phú của nó, chớp mắt vào năm. Khả quan đi qua, có thể nhìn lén tương lai, kiếp trước kiếp này đều có thể thấy. Vâng! Trong phút chốc, nó thấy được. Đó là một cái tràn ngập 10 màu thần quang thần thủ. Lòng bàn tay đường vân là thiên đạo pháp tắc, trong tầm tay vị cực âm, mu bàn tay vị cực dương, đầu ngón tay sắp phủ xuống chư thiên tinh thần. Bàn tay xoay chuyển giữa, bao phủ thời không trường hà, vỡ nát vị diện giới bích xuyên qua, mang theo kinh khủng hỗn độn chi khí. Trong lòng bàn tay có hay không cân nhắc thế giới tại phá diệt cùng gầy dựng lại. Như vậy tay, không biết là loại sinh linh nào tay, quá đáng sợ. Thời không cùng tuế nguyệt đều hỗn loạn, trật tự gầy dựng lại. Không cách nào hình dung nó khủng bố như thế. Chỉ là trong thoáng chốc nhìn thoáng qua, thị huyết hắc ứng cảm giác mình suýt chút nữa bạo thể mà chết. Nó thần hồn chấn động, ý thức trong phút chốc đều mất đi cảm giác. Qua đã lâu, nó mới khôi phục lại, lại đầy mắt sợ hãi cùng hoảng sợ. Vô pháp kết luận đó là đôi tay này đi qua vẫn là tương lai, nhưng, đôi tay này, đến đầu lớn như trời ạ. Cái này lao hoa hoa trên thân, tuyệt đối có bí mật. Bí mật lớn. Thị huyết hắc ưng trong lòng la hét, trong mắt huyết quang lượn lờ. Nó thu nhiếp tinh thần, đối với Dương Hằng sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ. Nếu như có thể xác định cái kia hai tay uy thế thuộc về tương lai, như vậy, ta ăn nó, ta đem cướp lấy khí vận của hắn cùng tạo hóa, ta sắp có được cái kia hai tay. Nhưng nếu mà cái kia hai tay thuộc tại quá khứ, như vậy, liền nước sâu rồi, ta tuyệt đối không chọc nổi cái kia hai tay sau lưng sinh linh. Khát máu thần ứng trong lòng, rất xoan suýt. Đây là một cọc đưa đến bên miệng đại cơ duyên, nhưng nó không dám miệng đến. Rất kiêng kỵ. Nhìn thêm chút nữa, không nên nóng lòng, ta là vĩ đại thị huyết hắc ưng, ta cẩu thả ở đất này vài vạn năm, quyết không thể lật thuyền trong mương. Ngay sau đó, khát máu thần ứng lực cảm giác quét nhìn Dương Hằng toàn thân, tiếp tục dò xét. Cuối cùng, thấy được Dương Hằng đan điền. Nha! Sáu thước đạo thai. Phương này bị vứt bỏ cựu thế giới, vẫn còn có người có thể đúc sáu thước đạo thai. Mặc dù không phải chín thước thiên đạo thần thai, nhưng tương lai cũng có tư cách được bước vào thế giới mới, lĩnh hội linh đạo rồi. Ồ! Đây là cái gì? Màu đỏ đạo thai. Đây trên đạo đài tóc đỏ có chút quen mắt. Khát máu thần ưng nghi hoặc. Lại nhất thời giữa không nghĩ lên, tuế nguyệt quá xa xưa rồi. Nó đuổi đi một tia cổ yêu thần thức. Lặng yên không một tiếng động tiến vào Dương Hằng thân thể, đi tới đan điền sáu thước đạo thai một bên, thận trọng nhích tới gần tầng thứ sáu màu đỏ đạo thai. Khoảng cách gần nhìn, đạo thai giống như là một cái hồng tuyến trùng trùng xào, rậm rạp chẳng trị tóc đỏ đang ngoạ ngoại, thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Đây tóc đỏ. Khát máu thần ưng càng ngày càng cảm thấy hiểu rõ, trong tâm càng là ngạc nhiên. Tại phương này bị vứt bỏ cựu thế giới, vẫn còn có để cho mình cảm thấy quen thuộc đồ vật sao. Nó thật tò mò. Tại đây cậu thả rồi quá lâu năm tháng, cô đơn lại tịch mịch, thật vất vả gặp phải một cái có thể để cho nó cảm thấy tò mò đồ vật, nó rất có hứng thú. Ngay sau đó, thân thức hóa thành một cái ưng chảo, nhẹ nhàng đi bắt lấy tóc đỏ, nhớ phải nghiên cứu một chút. Kết quả vừa mới đụng chạm, kia tóc đỏ phảng phất sống lại một dạng, thoáng cái đụng ngã thần trí của nó ưng chảo trên. Quỷ dị, tà ác, khí tức âm sâm, biển gầm một bản mãnh liệt mà tới. A. FML. Đây là cậu nhật bất tường tóc đỏ. Ta mẹ nó vậy mà đụng phải đây đồ bẩn, a! Khát máu thần ưng đây một tia thần thức sợ hãi la hét, phảng phất thấy được thế gian đại khủng bố. Một khắc này, nó so sánh vừa mới nhìn thấy 10 màu thần thông đại thủ còn muốn sợ hãi. Vèo! Khát máu thần ưng đây một tia thần thức, cực tốc trốn ra Dương Hằng thân thể, đem về nhục thân. Nhưng sau một khắc, đây tóc đỏ bất tường như ung nhọn tận xương, vậy mà đi theo thần trí của nó tiến vào nhục thể của nó, xông về mi tâm của nó thức hải. A! Chít đảo! Khát máu thần ứng sợ hãi la hét, kêu thành tiếng thanh âm. Nó không giả. Nó không chứa nổi rồi. Bởi vì tóc đỏ bất tường đều đã tìm tới cửa, còn giả vờ cái gà con A. Nó cực tận phản kháng, phẫn nộ lại sợ hãi la hét, phát ra giống như ưng minh đồng thời như hung thú tiếng hô. Thanh âm này, có thể nứt đá khai sơn. So sánh thần binh lợi khí còn muốn sắc bén, mang theo đáng sợ sóng âm dương kích bốn phương tám hướng, hư không đều lên sóng gợn, tầng tầng lớp lớp dường như muốn phá toái một dạng. Điềm lành chi uy, có thể thấy được chút ít. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 49, Tổ Cấm Thuật, Cựu Thế Giới. Dương Hằng đứng núi chịu sào. Kinh khủng sóng âm như mặt gương cắt tới, sắc bén cắt chém. Cao. Dương Hằng kinh hãi đến biến sắc. Hắn đang mỹ tư tư đang hấp thu cổ yêu lực, không nghĩ đến khát máu thần ưng bỗng nhiên sẽ thức tỉnh, mà sau khi tỉnh dậy, chính là kêu to một tiếng. Đây là thấy ác mộng sao? Vâng. Kinh khủng kia sóng âm đánh thẳng tới, Dương Hằng thoáng hiện rút lui, toàn thân khí huyết lao nhanh, trong nháy mắt khôi phục được tuổi trẻ hình, tóc dài đen sớm, dáng người cao ngất, chiến lực đạt tới cực hạn. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ bị sóng âm bắn trúng, cả người bay ngược ra ngoài, toàn thân nhuốm máu, bị thương thật nặng. Nếu như những người khác, đã sớm trực tiếp mất mạng. Nhưng hắn nhục thân thành thánh, khát máu thần ưng lại là đang sợ hãi dưới tình huống vô ý thức la hét, không có đối với công kích, lúc này mới chỉ là thụ thương. Khu khu khu. Dương Hằng ho ra máu, điều động toàn thân khí huyết, khôi phục thương thế. Thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, vết thương trên người cũng cực tốc khép lại, cơ hồ trong nháy mắt. Dương Hằng thấy vậy, trong tâm kinh sợ, chợt hiểu ra, điều này cũng có thể chính là lần trước bất diệt thần thủ chỉ hoạt tính tăng tốc chữa thương năng lực đi. Nhưng lúc này, không phải nghiên cứu chuyện này thời điểm. Khát máu thần ưng bỗng nhiên thức tỉnh, Dương Hằng không còn dám ở chỗ này dừng lại. Điềm lành thức tỉnh, tất phải huyết thực cung ứng, để cho ăn uống no đủ sau đó mới lần ngủ say, đây là đại hoang các tộc các thế lực nơi công khai chuyện. Nhưng mà, Dương Hằng liếc mắt giữa, thấy được trên tế đàn khát máu thần ưng, bước chân vẫn không khỏi ngừng lại, biến sắc. Chỉ thấy trong tầm mắt, lúc trước toàn thân màu đen lông chim khát máu thần ưng, lúc này vậy mà biến thành toàn thân tóc đỏ. Toàn thân bị bất tường khí tức bao phủ. Trong miệng của nó, trên móng vuốt, thậm chí trong đôi mắt, đều mọc đầy tóc đỏ. Tóc đỏ bất tường. Điềm lành cũng sẽ tao ngộ bất tường. Chẳng lẽ đầu này khát máu thần ưng giống như ta, đều chọc không nên dây vào sinh linh. Dương Hằng rất nghi hoặc. Lúc này, thị huyết hắc ưng đang cực lực vùng vẫy, toàn thân mãnh liệt cổ yêu lực chấn áp, kinh khủng sóng khí bao phủ. Đáng chết bất tường, bẩn thỉu tóc đỏ, cái này vứt bỏ cựu thế giới, tại sao có thể có loại vật này? Nhiễm phải bất tường, từ đó địa ngục nhân gian, sống không bằng chết, chết cũng chịu tội. Tổ cấm bảo thuật, quy định phạm vi hoạt động, phong ấn. Tổ cấm bảo thuật, bình định lập lại trật tự, chọc ra. Thị huyết hắc ưng phát ra tiếng giống giận dữ. Nó một liền thi triển rồi hai môn cổ xưa bảo thuật, giống như là một tấm lưới, hoặc như là một cái lồng giam, rơi vào trên người của mình, muốn đem tóc đỏ phong ấn. Đồng thời, một loại khác tổ cấm thuật muốn chọc ra tóc đỏ. Mắt trần có thể thấy. Thị huyết hắc ưng trên thân tóc đỏ tại cởi ra, từng tia bị bóc ra. Mắt thấy cảnh này, thị huyết hắc ưng trong mắt bạo phát vẻ vui mừng. Dương Hằng trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Không hổ là điềm lành, cho dù là cấp thấp nhất điềm lành, đều có đối kháng tóc đỏ bất tường thực lực, quả thực khủng bố a. Có thể ngay tại lúc này, vù vù ô, thân ưng điện bên trong đông nhiên nổi lên âm phong, như ác quỷ gào thét bi thương, u ám tà ác khí tức cùn đùn kéo đến mà đến, quỷ dị sợ hãi, như địa ngục môn mở ra. Dương Hằng thấy vậy, sắc mặt đại biến. Cấp bách bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Quả nhiên, hư không bên trong chẳng biết lúc nào, bắt đầu rơi xuống tóc đỏ mưa. Tóc đỏ mưa bay lả tả, làm cho cả đại điện hư không đều biến thành hải dương màu đỏ, tóc đỏ xoay tròn, bay múa, bất tường khí tức mãnh liệt mà đến, nhấn chìm Dương Hằng, cũng nhấn chìm trên tế đàn điểm lành thị huyết hắc ưng. Không! Thị huyết hắc ưng sợ hãi la hét, bị dọa sợ đến sù lông. Vừa mới kia một tia tóc đỏ bất tường đã rất đáng sợ, lúc này khắp trời tóc đỏ, nó phải thế nào sống? Bá. Nó mu tiếng bỏ giống như máu nguyệt, nhìn về phía Dương Hằng, tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ. Là ngươi đưa tới tóc đỏ. Ta, vĩ đại thị huyết hắc ưng, bị ngươi hại chết. Ta trước ăn ngươi. Nó há mồm, mỏ ưng hóa thành đại uyên, nuốt hướng Dương Hằng. Đồng thời, nó đang suy tư, có lẽ giết Dương Hằng, là có thể để cho tóc đỏ bất tường biến mất. Bởi vì Dương Hằng đạo đài. Liền có một lớp đỏ lông bất tường đạo thai. Dương Hằng không thể tránh né, thị huyết hắc ưng khí cơ phong tỏa hắn. Chết đi. Thị huyết hắc ưng mỏ ưng miệng to mổ một cái rơi xuống, hư không nổ tung, thẳng đến Dương Hằng. Dương Hằng trong mắt vẻ hung ác chợt lóe, hét lớn, tóc đỏ bất tường, cho ta giải giải giải. Chỉ một thoáng. Trên mặt của hắn, trên cánh tay, trên cổ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giải ra mịn tóc đỏ phong trường, để cho hắn trong nháy mắt biến thành tóc đỏ quái. Bất tường khí tức nồng nặc cực kỳ, tà ác cùng quỷ dị bao vây hắn. Một khắc này, Dương Hằng phảng phất thành bất tường ngọn nguồn. Hắn giống to, nhảy lên một cái, chủ động hướng về thị huyết hắc ương miệng lớn. Đến, an ta à. An ta, để ngươi đẩy miệng tóc đỏ. Thị huyết hắc ương thấy vậy, bị dọa sợ đến thần sắc đại biến. FML. Ngươi mẹ nó điên. Thị huyết hắc ương khí la hét, vội vã tránh ra. Nó phát thề, nó chưa từng thấy qua như thế không biết xấu hổ cùng nhân loại điên cuồng sinh linh. Dương Hằng vồ hụt rơi xuống đất, khí huyết tại cấp tốc suy giảm, tóc đỏ bất tường xâm thực lực so với lần trước lại tăng lên không ít, tu vi của hắn cùng khí huyết đều đang bị nuốt phệ. Dương Hằng vội vã vận chuyển bất diệt thần thủ lực lượng, bắt đầu chấn áp, đồng thời lưu ý thị huyết hắc ưng tập kích. Nhưng một khắc này, thị huyết hắc ưng đã tự lo không xong. Hư không tóc đỏ mưa rơi xuống, thị huyết hắc ưng thi triển bí thuật cắt đứt hư không, thậm chí muốn mở ra tế đàn trốn cách chỗ này, nhưng hư không cách không dứt được tóc đỏ, tế đàn vậy mà cũng mất hiệu lực. Bất tường bao phủ trọn tòa đại điện, có lực lượng thần bí khó lường đang cuộn trào. A, tức. Thị huyết hắc ưng sợ hãi la hét, tóc đỏ mưa rốt cuộc rơi vào trên người của nó, sau đó giống như vô số hồng tuyến trùng mở dạng, rậm rạp chẳng chịt chui vào thân thể của nó. Sau một khắc, khắp toàn thân ngứa, bắt đầu dài ra tóc đỏ. Ngay cả màu đen kia lông vũ, cũng triệt để biến thành màu đỏ. Nhưng nó dù sao cũng là điềm lành, có cường đại cổ yêu lực, điên cuồng chấn áp, đồng thời thi triển cổ cấm thuật. Tại đối kháng bất tường, vừa mới bắt đầu, còn có thể chiếm thượng phong. Có thể dần dần. Một nén nhang sau đó, nó không được. Lần này tóc đỏ bất tường, so với lần trước càng đáng sợ hơn, thế tới càng thêm hung mãnh. Nó cảm thấy cực hạn suy yếu, nằm dạp trên mặt đất, khí huyết cùng cổ yêu lực tại đồng bộ trôi qua, rời đổi theo thời gian, thần hồn cũng bắt đầu suy yếu. Phương xa, Dương Hằng khoanh chân mà ngồi, bất diệt thần thủ kết ấn, đang nỗ lực chấn áp tóc đỏ bất tường, trong thân thể. Xanh đậm nhị sắc bất diệt thần thủ năng lượng cùng màu đỏ bất tường chi lực qua lại thôn phệ, giao chiến. Nhưng từ đầu đến cuối kém một tia. Chỉ muốn bất diệt thần thủ năng lượng có thể nhiều hơn nữa ra một ít, có lẽ có thể chấn áp lần này bất tường chi lực. Dương Hằng trong tâm trầm ngâm, con ngươi nhìn về phía trên tế đàn thị huyết hắc ưng, trong mắt lập lòe ngoan lệ quan mang, cũng tại tính nhẫn mại cùng đợi. Giống như là một cái lao thợ săn một dạng. Vù vù ô. Ấm phong tại gào thét, cuốn lên tóc đỏ bay lượn, bay là tả. Mẹ hy quấn, ta, vĩ đại cao quý điềm lành, thị huyết hắc ưng, chẳng lẽ muốn tại đây bị vứt bỏ cựu thế giới chết bởi tóc đỏ bất tường. Nó phát ra tiếng ai minh. Không phải nó không mạnh, mà là đây tóc đỏ bất tường, quá quỷ dị đáng sợ, có thể thôn phệ khí huyết cùng tu vi trưởng thành bản thân, là so sánh cổ yêu lực cao cấp hơn năng lượng. Hơn nữa, bất tường chi lực, mơ hồ còn khắc chế cổ yêu lực. Ta, chỉ sợ là duy nhất một cái chết ở nơi này cựu thế giới điềm lành đi. Thị huyết hắc ưng. Vô cùng bi ai. Nhưng vào lúc này, nó phát hiện, cái kia đang giận nhân loại lao hoa hoa, lôi kéo toàn thân tóc đỏ, vậy mà bước chân tập tễm đi về phía nó. Thị huyết hắc ứng sững sờ, chợt yếu ớt nói. Ngươi, cũng phải chết đi, không bằng, đi vào ta trong miệng, khiến ta trước khi chết, ăn một bữa tốt, cảm thụ một chút thượng cổ thể tu dai đi. Ngược lại đều là chết, nó cũng không sợ tóc đỏ nhét kẽ răng rồi. Dương Hằng vòng quanh nó xoay quanh, thở hổn hển nói, ngươi thoạt nhìn, cũng không được. Không bằng, đem ngươi cổ yêu lực đều cho ta đi, để cho ta cảm thụ một chút cổ yêu lực cường đại. Bất diệt thần thủ năng lượng còn thiếu một chút, Dương Hằng cần cổ yêu lực. Thị huyết hắc ưng nghe vậy ngẩn ngơ, rồi sau đó cực kỳ tức giận. Cái này bẩn thỉu hèn mọn nhân tộc sinh linh, chết đã đến nơi rồi, vậy mà còn nhớ không quên nó cổ yêu lực. Hí! Nó miệng dài muốn ăn Dương Hằng, nhưng cái miệng, tóc đỏ phần phật từ trong cổ họng chui ra, cực hạn suy yếu chuyển đến, để nó ngã nhào trên đất. Dương Hằng thấy vậy. Nhếch miệng cười, xác định đầu này điểm lành thị huyết hắc ưng vô lực phản kháng. Ngay sau đó, hắn đi đến thị huyết hắc ưng cái mông sau đó, giơ hai tay lên, lòng bàn tay tương hợp, bất thình lình cắm một cái. Thị huyết hắc ưng, ta bảo nhi, ta tới rồi. Tức, thị huyết hắc ưng ngửa đầu, không thể tin thoáng cái trợn tròn cả mắt. Thể loại hắc thủ sau màn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, lão ca, cầu ngươi phát từ bi. Giúp ta chấn áp một hồi tóc đỏ đi. Thị huyết hắc ưng vừa giận vừa sợ. ngươi cái này hèn hạ đáng giận nhân tộc con kiến hôi, lại dám như thế khinh nhờ ta. Có thể trong nháy mắt, nó thần sắc thay đổi. Bởi vì nó nhận thấy được, mình cổ yêu lực bắt đầu điên cuồng trồi qua lên. Sau mông giống như cắm một cái bơm nước, tại cấp tốc hút đi nó cổ yêu lực. Rầm rầm rầm. Cổ yêu lực cuồn cuộn trôi qua, vậy mà so sánh tóc đỏ bất tường thôn vệ còn đáng sợ hơn, còn mãnh liệt. Thị huyết hắc ưng vừa giận vừa sợ lại sợ hãi. Nó nhớ lên, cái này bẩn thỉu nhân tộc sinh linh một đôi tay, liền chính mình cũng không nhìn thấu, lai lịch cực lớn. Lúc này, quả là như thế. Vậy mà đang điên cuồng thôn vệ mình cổ yêu lực. Vốn là vô cùng suy yếu nó, thoáng cái càng thêm hư nhược. Thị huyết hắc ưng ý thức đều mông lung lên, nội tâm bất ức, phẫn nộ, cay đắng, tuyệt vọng và không cam lòng. Nó bỗng nhiên có chút hối hận hàng lâm đến cái này cựu thế giới. Vốn tưởng rằng có thể tránh thoát ngoại giới đại kiếp, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là thân tử đạo tiêu. Đây là mệnh số đi. Bất quá, cái này hèn hạ nhân loại vô sỉ sinh linh, hắn cũng sẽ chết, tóc đỏ bất tưởng, không có người nào có thể tránh thoát được. Hả? Hắn tóc đỏ, làm sao lui? Thị huyết hắc ưng liếc về chắp sau lưng một màn, không khỏi kinh động. Chỉ thấy Dương Hằng trên thân tóc đỏ tại cấp tốc biến mất, hai tay lưu chuyển xanh đậm nhị sắc năng lượng, tóc đỏ bất tưởng chi lực như nước yếm phổ thông, rùa rút lại một góc. Bất diệt thần thủ hấp thu thị huyết hắc ưng số lớn cổ yêu lực, cho dù là cấp thấp cổ yêu lực, chỉ cần số lượng lớn, vậy cũng đủ để xoay chuyển càn khôn. Bất diệt thần thủ có thể số lượng lớn tăng, vượt trên rồi tóc đỏ bất tường chi lực. Tóc đỏ bất tường chi lực rút lui, co thành một đoàn, tập hợp lại rồi Dương Hằng lòng bàn tay bên trong, sắp được bất diệt thần thủ chấn áp phong ấn. Nhưng vào lúc này, ông ong, trong đan điền, sáu thước đạo thai chấn động, tầng thứ sáu tóc đỏ bất tường đạo thai phát ra một đạo hồng quang. Đây đạo bất tường chi lực như đã nhận được triệu hoán, thoáng cái vọt tới trong đan điền, dung nhập vào tầng thứ 6 đạo đài trên. Tầng thứ 6 đạo thai là tóc đỏ bất tường đạo thai. Lúc này đạt được đây cổ bất tường chi lực dung nhập vào, trong nháy mắt ngưng thật rất nhiều, hơn nữa còn hướng về phía dưới tầng 5 đạo thai lan ra mà đi. Tựa hồ muốn cả tòa đạo thai biến thành bất tường đạo thai. Dương Hằng kinh hãi, khống chế bất diệt thần thủ xanh đậm nhị sắc năng lượng tràn vào, ra chỉ tại trên đạo đài. Trong nháy mắt, đạo thai lại lần nữa vững chắc, khôi phục can tĩnh. Dương Hằng thở dài một hơi, quan sát bên trong tầng thứ 6 tóc đỏ bất tường đạo thai, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Đáng chết tóc đỏ bất tường, phải đem đan điền của ta đạo thai trúc thành tóc đỏ xào huyệt sao? Nhất thiết phải đem bất diệt thần thủ mau sớm lại tăng cấp. Cấp 2 bất diệt thần thủ, năng lượng đẳng cấp vẫn còn quá thấp. Nếu không, trong đan điền tóc đỏ bất tường đạo thai, còn có lần sau bất tường hàng lâm, đều là phiền toái. Dương Hằng trong lòng áp lực cực lớn. Lúc này, bên hai truyền đến khát máu thần ưng âm thanh. Lao ba ba. Không đúng, lao ca, anh ta ca a, ngươi. Ngươi có thể giúp ta cũng chấn áp một hồi tóc đỏ bất tường sao. Dương Hằng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cười. Thời khắc này khát máu thần ưng, lại không có hung ác chi sắc. Thanh âm của nó suy yếu, nó tóc đỏ trong khe hở ánh mắt, tràn đầy khát vọng cùng cầu khẩn. Mà trong lòng của nó, tất tràn đầy khuất đủ. Nhân tộc tu luyện giả, vô luận là tại phương này bị vứt bỏ cựu thế giới. Vẫn là tại thế giới mới, cũng chỉ là ăn với cơm huyết thực a. Nó đường đường điềm lành, vĩ đại cổ yêu, lại muốn hướng về một cái hèn mọn nhân tộc tu luyện giả nhờ giúp đỡ. Đây nếu là truyền đến điềm lành cổ giới, sợ rằng sẽ bị những cái kia đồng tộc chết cười. Nhưng vì còn sống, nó nhất thiết phải cúi đầu. Van ngươi, lão ca, cứu ta một mệnh đi. Giúp ta chấn áp một hồi tóc đỏ bất tường đi. Ngươi như thế quen mặt, nhất định là người thật tốt. Nó lần nữa cầu khẩn. Dương Hằng đứng dậy. Giãn ra hai tay, toàn thân cốt đầu răng rắc một hồi vang lên, mơ hồ có kim quang chợt hiện. Vừa mới bất diệt thần thủ năng lượng cùng bất tường chi lực tại thân thể của hắn bên trong trùng kích, biến hình lần nữa rèn luyện một lần nhục thân. Rồi sau đó, lượng lớn cổ yêu lực hấp thu, để cho thân thể của hắn cũng nhận được chỗ tốt không nhỏ, dù chưa đạt đến lần nữa tiến hóa trình độ, nhưng cũng tăng lên không ít. Nhục thân lực lượng, gấp bội. Cảm giác một quyền có thể đánh chết đầu này nửa chết nửa sống điềm lành rồi. Dương Hằng nhe răng cười nói. Trong mắt có tàn khốc lấp lóe. Hắn không phải là hiền lành con, mà là tâm ngoan thủ lạt lão ma đầu. Thị huyết hắc ưng trong tâm phẫn nộ, đem sát ý ẩn tàng, khổ khổ cầu khẩn nói, lao ca, và người, phát phát từ bi đi, cứu ta một mệnh, giúp ta chấn áp tóc đỏ, ta thị huyết hắc ưng, cảm kích ngươi cả đời. Nhưng mà, Dương Hằng thờ ơ bất động. Rồi sau đó càng là bỗng nhiên một quyền đánh về phía thị huyết hắc ưng ngót, kia ác liệt quyền kình, chợt hiện kim quang, để cho hư không đều một tiếng nổ tung. Khí tức kinh khủng phả vào mặt. Thị huyết hắc ưng lại sắc mặt như thường, đáy lòng cười lạnh kinh bỉ. Nó là cái gì? Là mạnh mẽ cổ yêu, là cổ xưa điềm lành. nhục thân tiến hóa đến khó có thể tưởng tượng trình độ, một bộ da đều là da đá, há lại chỉ là nhân tộc tu luyện giả có thể phá vỡ. Vừa mới bờ mông bị đâm, kia chỉ là bởi vì trong đó là chỗ sơ hở. Bị Dương Hằng luồn qua khe hở, mà không phải là phá vỡ. Vâng! Quyền ấn cuốn kim quang, đánh rơi vào thị huyết hắc ưng trên đầu. Dương Hằng cảm giác phảng phất đánh vào một khối thần thiết bên trên, nắm đấm cắn thấy đau, chấn động đến mức cổ tay tê dại. Mà thị huyết hắc ưng lại bình yên vô sự, không có bị thương chút nào, thần sắc tràn đầy khinh bỉ. Chính là, khi nhìn thấy Dương Hằng nhìn nó lập tức phát ra tiếng kêu rên, âm thanh thảm thiết, hô lớn, à, thật là đau à, lao ca một quyền này, cực kỳ mạnh mẽ à, đánh cho ta thật là đau à, đầu nhân con đều nứt ra. Dương Hằng, hắn một gương mặt giàn mua, nhất thời hắt như đáy nổi. Đại hoang bên trong điềm lành, có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Mở mắt nói bừa. Đặc biệt là đầu hắc ưng này tông điềm lành, quả thực quá mất mặt. Nhìn chúng ta một chút tẩy tủy tông điềm lành huyết nhãn thanh dương, cao quý, mỹ lệ, rung động lòng người, còn có thể be 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 be. Chỉ là mập điểm. Dương Hằng nâng quyền, lần nữa oanh kích, cuối cùng buộc phát toàn bộ lực lượng, ra quyền chớp mắt tiếng rồng ngâm vang dội, lực lượng kinh khủng nổ vang, có thể giết trong chớp mắt cổ thánh. Chính là, vẫn không làm gì được thị huyết hắc ưng. Cứ việc thị huyết hắc ưng tại kêu thê lương thảm thiết, một tiếng cao hơn một tiếng. Có thể Dương Hằng biết rõ, đây láo tạp mao giả bộ. Sức của chính mình, căn bản không phá nổi thị huyết hắc ưng ra đá. Hắn đối với điểm lành đáng sợ cùng khủng bố, có cấp độ càng sâu nhận thức. Nội tâm càng thêm kiêng kỵ rồi. Đây chỉ là đê cấp cổ yêu, đê cấp điểm lành. Nếu như ta tẩy tủy tông huyết nhãn thanh dương, hoặc là cái khác cao cấp hơn điểm lành, không biết mạnh mẽ đến mức nào. Dương Hằng trong tâm thở dài. Chẳng trách điểm lành coi đại hoang hung vật cùng nhân tộc vì huyết thực, cao cao tại thượng, từ không rời núi. Bởi vì chúng nó đã tại đại hoang vô địch rồi. Là đại hoang đã biết chuỗi sinh vật chóp đỉnh tồn tại. Cho dù đứng bất động ở nơi đó, người khác cũng không làm gì được nó nhóm. Đầu này thị huyết hắc ưng đã là như vậy. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 51, điềm lành bảo thuật, ương kích cửu thiên. Thị huyết hắc ưng nhìn thấy Dương Hằng đứng ở nơi đó trầm tư, không nói lời nào, nó trong tâm cười lạnh lại khinh bỉ. Đây là bị thực tế đả kích sao? Điềm lành, cho dù ta thị huyết hắc ưng là cấp thấp nhất điểm lành, chỉ là nhân tộc, cũng đừng hòng làm gì được ta. Hắn muốn giết ta. Nhớ dám ăn đâu, ha ha ha. Đây là muốn ta tại lúc sắp chết, khiến ta mỉm cười đi cựu tuyển sao. Lúc này, Dương Hằng đống nhiên nhìn về phía nó, trong con ngươi tinh quang lóe lên, nói, ngươi đang chê cười ta. Thị huyết hắc ưng sửng sốt một chút. Không nghĩ đến Dương Hằng như vậy nhạy cảm. Nó biệt trụ cười, vội vàng lắc đầu, không có. Ngươi có. Thật không có. Ta không tin, ta nhìn thấy ngươi tóc đỏ xuống mỏ ưng hơi hơi dương lên rồi. Thị huyết hắc ưng ngốc trệ. Dương Hằng thấy vậy, mắt lộ ra hung quang, quát lên, ngươi quả nhiên chê cười ta. Đồng thời, trong tâm gầm nhẹ, bất diệt thần thủ. Đấm ra một quyền. Lần này, trên nắm tay có kim quang sao hiện, còn có hai đạo xanh đậm nhị sắc dòng năng lượng chuyển. Đây là bất diệt thần thủ lực lượng. Bất diệt thần thủ kèm theo đặc tính, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất thương, bền bị sắc bén. Có thể kháng mọi thứ quỷ tà. Lúc trước, Dương Hằng mất hết tu vi, khí huyết khô kiệt, còn có thể lấy một đầu ngón tay đứt đoạn nhị đệ tử Ngụy Xuân Quế vừa nhanh vừa độc hắc long đao, huống chi hiện tại. Hiện tại, hướng theo Dương Hằng tu vi dần dần hồi phục, khí huyết dồi dào, bất diệt thần thủ cũng tấn cấp là nhị cấp bất diệt thần thủ, hắn đã có thể vận dụng bất diệt thần thủ bộ phận lực lượng. Vâng, quyền ấn sẽ qua, hư không mông lung, không khí nổ vàng, mang theo mạnh mẽ khí lưu cuốn lên thị huyết hắc ưng trên thân tóc đỏ của vũ. Lực lượng đáng sợ chút xuống mà tới. Một khắc này, Dương Hằng quả đấm của kích phát bất diệt thần thủ đặc tính, nhiều hơn một cổ bền bị sắc bén phong mang, như đao như kiếm, có khí tức hủy diệt. Đồng thời, bất diệt thần thủ xanh đậm nhị sắc năng lượng gia trì, để cho Dương Hằng quả đấm của càng đáng sợ hơn. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, thị huyết hắc ưng ngót đã có nhiều chút lạnh cả người. Thị huyết hắc ưng thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy hốt phảng phất bị thiết chú y đập trúng một dạng. Lại có một cổ cực kỳ sắc bén lực lượng tại đâm xuyên mình ra đá. Vành! Đầu của nó nặng nề bị đánh nằm trên đất, trên da đầu để lại một cái có thể thấy rõ ràng dấu vết. Thị huyết hắc ưng đau kêu một tiếng, nội tâm chấn động lại không thể tin. Chỉ kém một tia, ta cường đại ra đá liền bị phá. Cái này lao hoa hoa cái kia hai tay, quả nhiên có bí mật lớn. Nhưng mà, Dương Hằng càng giật mình, gia trì bất diệt thần thủ năng lượng cùng bền bị sắc bén đặc tính quả đấm của. Vậy mà vẫn là không cách nào thương rồi đầu này thị huyết hắc ưng. Không là bất diệt thần thủ không mạnh, chỉ là còn chưa tấn cấp đến đủ cao giai đoạn. Hơn nữa, điềm lành, cũng quá mạnh rồi. Không, Nói chính xác, là nó tầng này ra đá, quá nhận quá chịu đòn rồi. Nhưng phải, cũng không phải không có hiệu quả chút nào. Bất diệt thần thủ nếu có thể lại thăng một cấp, có lẽ thật có thể phá vỡ thị huyết hắc ương ra đá, thương tổn đến nó. Dương Hằng trầm ngâm. Lúc này, thị huyết hắc ương đảo trong mắt một vòng, làm bộ rất đau bộ dáng, tiếp tục kêu thảm thiết. À, Lao ca, ngươi vừa mới một quyền kia, đánh ra diệt thế chi uy, đánh cho ta thật là đau, thiếu chút nữa thì nổ đầu của ta. Không thể đánh lại rồi, đánh lại ta lại phải chết. Cứu cứu ta với, Lao ca, ta thân Lao ca, giúp ta chấn áp tóc đỏ bất tưởng, ta cảm kích ngươi cả đời. Dương Hằng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn đầu này điểm lành. Nó bị tóc đỏ bất tường xâm thực lâu như vậy, còn chưa có chết. Phải biết, lần này tóc đỏ bất tường, so với trước kia đến đều muốn mãnh liệt, cường đại. Điềm lành, thật là chắc nịch lại chỉ thị cứng rắn a, để cho lão phu đều hâm mộ ánh mắt đỏ lên, gà nhi phát tím. Dương Hằng cảm khái. Hận mình không phải là điềm lành. Rồi sau đó, hắn chuyển thân liền đi. Trên tế đàn, thị huyết hắc ưng hô to. Biển. Lão ca, đi nơi nào a? Mau cứu ta à? Giúp ta chấn áp một hồi tóc đỏ a. Chớ đi a, giúp ta chấn áp tóc đỏ, ta chuyển cho ngươi điểm lành bảo thuật. Dương Hằng không hề bị lay động, bước nhanh đi về phía trước. Thị huyết hắc ưng cuống lên, hét lớn, chỉ cần ngươi chịu giúp ta chấn áp tóc đỏ, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái ngủ say điểm lành, nó là trung cấp điểm lành, ngươi có thể trộm hút nó cổ yêu lực. Hả? Dương Hằng dừng bước, trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt sáng chói nhìn về phía nó. Theo ta được biết, phạm vi mấy ngàn dặm. Ngoại trừ thành Thanh Dương cùng Thanh Dương Sơn hai cái điểm lành là trung cấp điểm lành ra, thế lực khác điểm lành, đều là đê cấp điểm lành. Ngươi đừng hòng lửa ta. Thị huyết hắc ưng lắc đầu, yếu ớt nói, không, cách vách cự lộc tông, bọn họ cự lộc điểm lành, cũng là trung cấp điểm lành. Nhìn thấy Dương Hằng không tin, thị huyết hắc ưng giải thích, nó bởi vì trải qua tổn thương, cho nên khí tức yếu bớt, xem ra giống như là đê cấp điểm lành. Kỳ thực là thứ thiệt trung cấp điểm lành, thực lực so sánh huyết nhãn Thanh Dương còn mạnh hơn một ít. Dương Hằng kinh nghi, hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Thị huyết hắc ưng một hồi trầm mặc, một lát sau mới nói, cự lộc tông cái vị kia cự lộc điểm lành, là của ta kết nghĩa đại ca. Dương Hằng nghe vậy cười lạnh, mình kết nghĩa đại ca, đều bán rẻ. Thị huyết hắc ưng xâm nhiên cười một tiếng nói, cái gọi là đại ca, không chính là dùng để bán rẻ sao? Ban đầu, nó còn muốn ăn sạch ta đây, nếu không phải cố kỵ huyết nhãn Thanh Dương cùng thành Thanh Dương bên trong cái tên kia, nó khẳng định đã sớm động thủ. Mấy năm nay. Ta thường thường duy trì tỉnh táo, chính là tại đề phòng nó. Hiện tại, nó thụ thương ngủ say, trừ phi ăn uống cùng gặp phải nguy cơ sinh tử, tuyệt sẽ không thức tỉnh, ngươi có thể yên tâm trộm hút nó cổ yêu lực. Thị huyết hắc ưng nói cho Dương Hằng chuyện đã xảy ra, Dương Hằng tỉ mỉ lắng nghe, cũng hỏi mấy vấn đề. Xác minh phía dưới, cảm thấy chuyện này rất có thể là thật. Bởi vì những năm gần đây, cách vách những tông môn khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có đệ tử nửa đêm bị đại hoang bên trong hung thú lẻn vào tập kích cắn hết. Nhưng cái này cự lộc tông chưa từng nghe nói phát sinh qua chuyện như vậy. Cái tình huống này, cùng có huyết nhãn Thanh Dương tẩy tủy tông biết bao giống nhau. Trong tâm đại khái xác định thị huyết hắc ưng theo như lời là thật, nhưng Dương Hằng không có lập tức hành động. Hắn rất cẩn thận, cần điều tra. Thị huyết hắc ưng nhìn thấy Dương Hằng không nói lời nào, một hồi nóng nảy, bởi vì mỗi chỉ hoãn một hơi thở, tóc đỏ bất tường thôn phệ cường độ liền tăng cường một phân. Tiếp tục như vậy nữa, nó liền muốn tổn thương đến bản nguyên rồi. Thế nào, lão ca? Thành ý của ta tràn đầy, van xin ngươi giúp ta chấn áp tóc đỏ bất tường đi. Thị huyết hắc ưng mở miệng cầu khẩn nói. Dương Hằng đưa ra ba ngón tay, nói, ba loại điểm lành bảo thuật. Thị huyết hắc ưng nghe vậy, vừa giận vừa sợ nói, ngươi biết cái gì là điểm lành bảo thuật sao? Điểm lành bảo thuật, là mỗi cái điểm lành thiên phú thần thuật, so sánh đại đế cổ thuật cao cấp hơn, nhưng mỗi cái điểm lành chỉ có một loại. Nó có lẽ nói dối. Nhưng Dương Hằng không có vạch trần, lúc này gật đầu nói, vậy thì tốt. Trước hết chuyển cho ta một loại đi. Thị huyết hắc ưng nhấc chảo, một tia ô quang bay tới, rơi vào Dương Hằng trên tay của. Dương Hằng ngưng mắt vừa nhìn, rõ ràng là một phiến ương lông, phía trên ánh sáng đen lấp lóe, lưu động huyền diệu khí tức, tỉ mỉ cảm giác, liền có một phần huyền ảo khẩu quyết truyền vào ý nghĩ. Ương kích cửu thiên. Điềm lành bảo thuật, ương kích cửu thiên, thân có hai cánh, tỷ suất truyền lực côn bằng, lợi chảo phá thiên, có thể toái thương cung. Trước mặt điểm chính. Đã để lộ ra một cổ khí phách cùng khí thế vô địch, để cho Dương Hằng tâm động không ngừng. Môn này bảo thuật một khi tu thành, liền có thể mọc ra hai cánh, nắm giữ có thể so với côn bằng cực tốc, còn có cường đại trảo lực công kích. Nhưng mà, Dương Hằng nhưng trong lòng một hồi kinh nghi. Đây bảo thuật, là thật sao? Chẳng lẽ giống ta lừa đồ nhi của ta một dạng, thị huyết hắc ưng cũng tại cầm một giả công pháp lừa bịp ta đi? Dương Hằng trầm ngâm, nhìn về phía thị huyết hắc ưng. Thị huyết hắc ưng đối với hắn lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Sau đó yếu ớt cầu khẩn nói. Lão ca, ta bảo thuật cho ngươi, ta kết nghĩa đại ca, ta cũng bán đứng. Hiện tại, cầu ngươi giúp ta chấn áp tóc đỏ đi, ta sắp không xong rồi. Dương Hằng sắc mặt cảm động, nghiêm túc nói, ta là người nhất coi trọng chữ tín rồi, ta đây giúp ngươi chấn áp tóc đỏ. Vừa nói chuyện, vừa xài bước ra, người đã tới thị huyết hắc ưng đỉnh đầu đứng lại. Thị huyết hắc ưng trong tâm phẫn nộ, nhưng Dương Hằng lại một bức quan tâm bộ dáng nói, đừng núp ních, ta phải giúp ngươi chấn áp tóc đỏ bất tửng rồi. Nó lập tức an tĩnh bất động. Dương Hằng đưa tay, lòng bàn tay áp rơi vào thị huyết hắc ưng đỉnh đầu. Sau một khắc, bất diệt thần thủ đã nhận được thị huyết hắc ưng tin tức. Tên họ, thị huyết hắc ưng, nhũ danh, phí tử. Lai lịch, điềm lành cổ giới, ương tộc, bởi vì phạm sai lầm bị lưu đày bên ngoài tộc nhân. Thể chất, hôn huyết ưng, cha là tử linh quả đen, thiên phú bảo thuật là chớp mắt vào năm, khả quan đi qua, nhìn lén tương lai. Tu vi, đề cấp cổ yêu. Chớp mắt tâm tư, thấp kém bẩn thỉu huyết thực, lại dám đứng tại vĩ đại thị huyết hắc ưng đỉnh đầu, thật muốn ăn nó. Nhưng mà, hắn cái kia hai tay, ta không nhìn thấu, không thể khinh thường. Thiên phú của ta bảo thuật là chớp mắt vào năm, có thể ta sẽ không truyền cho hắn, thông minh cơ trí ta cho hắn truyền ta thị huyết hắc ưng nhất tộc cấm kỵ bảo thuật. Thuật này ai luyện người đó chết. Tộc ta lão tổ đều từng chết tại môn này bảo thuật bên trên, cái này ngu đần nhi, chờ hắn cũng đã chết, hắn cái kia hai tay, chính là ta rồi, khắc khắc khắc. Dương Hằng thấy được bất diệt thần thủ phản hồi tin tức, ánh mắt híp lại. Hắn kia không ngạc nhiên chút nào. Đổi lại là hắn, sợ rằng so với cái này thị huyết hắc ưng còn âm hiểm ác độc mấy phần. Chuẩn bị, ta muốn động thủ. Dương Hằng hét lớn một tiếng. Thị huyết hắc ưng vội vã thu nhiếp tinh thần, thần sắc mong đợi lại kích động. Nhưng trong nháy mắt, Dương Hằng lại là kêu to một tiếng, không tốt. Năng lượng của ta chưa tới, ta cần càng nhiều hơn cổ yêu lực. Phúc! Thị huyết hắc ưng tức đến muốn phun máu ra. Ngươi không phải mới vừa hút rất nhiều sao, còn chưa đủ. Không đủ, ngươi tóc đỏ bất tường quá mạnh mẽ. Dương Hằng sắc mặt ngưng trọng nói, ánh mắt sâu bên trong lại một phiến đú ám tàn nhẫn. Thị huyết hắc ưng lại dám tính kế mình, xem ra chính mình vẫn là quá nhân tử. Hôm nay, trước tiên đem nó hút hết echo. Cho ngươi cổ yêu lực, mau giúp ta chấn áp. Thị huyết hắc ưng vừa tức vừa giận, cổ yêu lực lớn số lượng lưu thất, sau lần này, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục qua đây. Nó khống chế trong cơ thể cổ yêu lực tuân hướng đỉnh đầu, bị Dương Hằng hút vào. Một lát sau. Thế nào, đủ rồi không? Còn hơi kém một chút. Lại lát nữa sau đó. Lần này đủ chứ? Còn kém ném một cái ném, lại cho một ít. Lại là chun trả thời gian trôi qua. Nhanh. Nhanh chấn áp đi, ta không được. Cổ yêu lực còn kém cuối cùng một tia rồi, ngươi có bản nguyên yêu lực sao? Cho một điểm. Cái gì? Ngươi mẹ nó lại muốn ta bản nguyên cổ yêu lực. Ngươi lối ăn quá khó coi, ngươi sao không đi chết đi? Ngươi! Mà thôi, cho ngươi một chút đi, cầu ngươi nhanh lên một chút giúp ta chấn áp tóc đỏ đi, lao ca, lao ca à! Thị huyết hắc ưng đau lòng giọt máu, nhưng vẫn là nhượng bộ. Một vệt màu đen thùi lùi bản nguyên cổ yêu lực tràn vào Dương Hằng lòng bàn tay. Đây là căn nguyên của nó cổ yêu lực, so với vừa mới cái khác cổ yêu lực tinh khiết nhiều, hơn nữa còn mang theo một tia lực lượng thần bí khó lường phép tắc khí tức. Huyền diệu khó giải thích, có thể cảm nhận được. Nhưng không cách nào hiểu ra. Đây một tia pháp tắc khí tức, chính là bản nguyên cổ yêu lực trọng yếu nhất đồ trọng yếu. Hô! Đây đạo bản nguyên cổ yêu lực chảy vào Dương Hằng lòng bàn tay, Dương Hằng hai tay của nhất thời xanh đậm nhị sắc ánh sáng phát ra rực rỡ, giống như thoáng cai ăn quá no tựa như. Mà hắn ngón cái, tay phải trên ngón tay cái, xuất hiện một cái vòng xoáy, xanh đậm nhị sắc thần quang lượn lờ, chỉ đang rung động, nóng lên. Dương Hằng thấy vậy, trong mắt thần quang đại thịnh, tràn đầy vẻ chờ mong. Ngón cái dựng dục thần thông, muốn xuất hiện rồi sao? Phảng phất ấn chứng hắn phỏng đoán, ngón cái đột nhiên ngưng tụ, xanh đậm nhị sắc thần quang thoáng cái bên trong thu lại tiến vào. Mà trên ngón tay cái, xuất hiện một cái nghệ hình ký hiệu. Từ xanh đậm nhị sắc hình thành, giống như thượng cổ phù văn, mang theo huyền ảo khó lường khí tức. Đồng thời, Dương Hằng trong đầu, truyền đến bất diệt thần thủ âm thanh. Chúc mừng, quân ngón cái thần thông thai nghén thành công. Tên gọi, rêu cợt châm biếm. Phương pháp sử dụng cùng chức năng tác dụng. Đối mặt địch nhân, giơ ngón tay cái lên, điều chuyển phương hướng đi xuống đè một cái, đồng thời niệm động chú ngữ, ngươi chính là cái đệ đệ. Địch nhân chiến ý đứng giảm, thực lực đứng giảm, lần nữa sử dụng, địch nhân chiến ý cùng thực lực lại giảm. Nhiều lần tuần hoàn sử dụng, có tỷ lệ kích động đệ đệ bị động. Để cho địch nhân nhận ngươi làm chủ nhân, trở thành ngươi trung thành tiểu đệ. Sử dụng hạn chế, địch nhân thực lực càng mạnh, đệ đệ bị động càng khó kích động, kiên nhẫn nhiều lần sử dụng thần thông, cuối cùng sẽ thành công. Dương Hằng nghe xong bất diệt thần thủ giới thiệu, ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Bá. Hắn từ thị huyết hắc ưng ngót là nhảy xuống, rơi vào trước mặt của nó. Nhìn đến ngây ngốc nghi ngờ thị huyết hắc ưng, Dương Hằng hướng về phía nó giơ ngón tay cái lên, sau đó điều chuyển phương hướng đi xuống đè một cái, buồn rười rượi cười một tiếng nói, ngươi chính là cái đệ đệ. Các huynh đệ, các thư hữu, có thể thương yêu một hồi tiểu tác giả sao? Độc giả đại lao đàn ông. Nếu như ta nói, quyển sách này chưa mai trưng bày, các ngươi có thể hay không chém ta? Bất đắc dĩ a. Quyển sách này số liệu, phàm là có độc giả đại lao đàn ông dễ nhìn vậy sao cùng xinh đẹp, cũng không đến mức sớm như vậy trưng bày. Thẹn với biên tập thật to thương yêu rồi. Cho nên, sớm một chút trưng bày, xem đặt. Đặt tốt, liền sẽ tiếp tục viết. Câu ủng hộ, câu đặt, chưa mai trưng bày. Nếu mà mọi người thật thích nhìn quyển sách này, chưa mai, liền đến đặt ủng hộ một chút. Ngày mai đổi mới, tại trưa mai 12:05 khoảng. Đến lúc đó, đặt thành tích nếu mà thấy qua mắt, còn có hy vọng, tác giả liền sẽ cố gắng trùng kích một làn sóng, viết xong quyển sách này. Nếu không, đặt thành tích quá kém, tác giả liền sẽ tâm lạnh, thì sẽ mất đi sáng tác động lực. Khóc than bán thảm liền không, đều là động tác võ thuật. Tác giả là người thành thật. Một câu nói, cầu đặt, cầu ủng hộ A, cầu trưa mai thương yêu A. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 52, ngón cái chi uy, thị huyết hắc ưng làm tiểu đệ. Thần ưng điện bên trong. Thị huyết hắc ưng ngây người, nó hoài nghi mình nghe lầm. Đối diện con kiến hôi này, huyết thực, vậy mà nói ta là đệ đệ. Nhưng mà, lúc này, Dương Hằng mặt hướng thị huyết hắc ưng, lần nữa ngón cái hướng xuống dưới một chút, nhếch miệng cười nói, ngươi chính là cái đệ đệ. Lần này, thị huyết hắc ưng nghe rõ, đối phương thật đang nói hắn. Hơn nữa bộ dáng kia, động tác kia, kia thần sắc, hoàn toàn chính là tại khinh bỉ hắn. Thấp kém bẩn thỉu huyết thực, con kiến hôi vậy ra hỏa, ngươi lại dám khinh bỉ rêu cợt vĩ đại tôn quý điềm lành. Thị huyết hắc ứng giận dữ, tức giận phi thường. Đối phương hút vào rồi mình nhiều như vậy cổ yêu lực, còn có một đạo chân quý bản nguyên cổ yêu lực, kết quả hắn ăn uống no đủ, lại bắt đầu rêu cợt mình là một đệ đệ. Ngươi mới là đệ đệ, không, ngươi ngay cả đệ đệ cũng không bằng. Thị huyết hắc ứng gầm thét, hắn cực kỳ suy yếu, lại nộ khí trùng thiên. Bởi vì nó tính đã nhìn ra, đối phương hoàn toàn chính là đang trêu nó, trêu cợt nó, căn bản là không có muốn làm mình chấn áp tóc đỏ bất tưởng. Là ngươi bức ta. Thị huyết hắc ưng ánh mắt hung ác, đột nhiên, nó thu liễm toàn thân khí tức. Đây hắc ưng núi, chính là dựa vào khí tức của ta đến chấn nhiếp bên ngoài hung vật cùng quái dị. Hiện tại, ta thu liễm lại hơi thở, để các ngươi hết thể đi chết, toàn bộ bị bên ngoài hung vật tan hết. Thị huyết hắc ưng cười lạnh. Dương Hằng không để ý tới nó. Chuyên tâm hướng phía nó không ngừng đi xuống điểm ngón cái, trong miệng lại một lần nữa thì thầm, ngươi chính là cái đệ đệ, ngươi chính là cái đệ đệ, ngươi chính là cái đệ đệ. Thị huyết hắc ưng cười lạnh, nhìn kẻ đần độn vậy ánh mắt nhìn đến Dương Hằng. Dương Hằng không hề bị lay động, tiếp tục thi pháp. Thị huyết hắc ưng là cổ xưa điểm lành, cho dù là cấp thấp nhất điểm lành, vậy cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, đệ đệ bị động rất khó kích động. Nhưng Dương Hằng có chính là tính nhẫn mại. Hắn hạ quyết tâm. Nhất định phải để cho thị huyết hắc ưng trở thành đệ đệ, biến thành hắn trung thật nhất tiểu đệ. Đến lúc đó, cho dù đại hoang hiểm ác, hắn Dương Hằng dưới quần cưỡi đại ưng, đi đâu không phải. Con đường vô địch, ngay hôm nay. Ngươi chính là cái đệ đệ, ngươi chính là cái đệ đệ. Dương Hằng thì thầm không ngừng, ngón cái không ngừng dựng thẳng, lại điều chuyển phương hướng đi xuống điểm. Trên ngón tay cái kia nghệ ký tự số, đang lóe lên. Có một đạo không nhìn thấy, không sờ được, không cảm ứng được thần bí pháp tắc, từ cái ký hiệu này trên bay ra. Hướng về đối diện thị huyết hắc ưng trên thân. Thị huyết hắc ưng toàn thân tóc đỏ, vô cùng suy yếu, nhưng tóc đỏ trong khe hở con ngươi giống như huyết nguyệt một dạng u ám, băng hẳn. Nó nhìn chòng chọc vào Dương Hằng, không thèm để ý chút nào Dương Hằng thời khắc này cử động. Bởi vì nó đã thu liễm hơi thở của mình. Không bao lâu, chậm nhất là ngày mai, rình rập tại hắc ưng núi xung quanh đại hoang bên trong hung vật cùng quái dị, liền sẽ xông lên, sắp tôi ưng sơn hóa thành máu tươi sân săn bắn. Nhưng mà, đang lúc này, nó bỗng nhiên cảm giác vô cùng suy yếu, thực lực bỗng nhiên rơi mất một đoạn. Mà trong đầu một hồi hỗn độn, tầm mắt cũng bắt đầu hoảng hốt. Hả? Nó giật mình, yếu ớt vây vây đầu, lần nữa khôi phục sáng trong. Tóc đỏ bất tường xâm thực, để cho ta càng suy yếu rồi sao? Thị huyết hắc ưng trong tâm bị ai? Nhưng nghĩ tới tóc đỏ bất tường đều là đối với mặt cái nhân tộc này huyết thực rất lấy, nhất thời lên cơn giận dữ, hận không được đem trước mắt người này ăn tươi nuốt sống, đặt vào trong miệng nghiền ngẫm một vạn lần. Có thể lúc này, trong óc của nó lại là một hồi mờ mịt hỗn độn, giống như là muốn ngủ một dạng. Hơn nữa hướng theo đằng trước cái kia hèn hạ vô sỉ nhân tộc con kiến hôi mỗi lần đi xuống một chút ngón cái, niệm một tiếng ngươi chính là cái đệ đệ, trong óc của hắn loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, thực lực cũng bắt đầu tuột xuống. Lẽ nào? Không phải tóc đỏ bất tường nguyên nhân, là cái nhân tộc này con kiến hôi nguyên do. Thị huyết hắc ưng trong tâm kinh sợ, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì thực lực của đối phương quá yếu. Cho dù nhục thân thành thánh, ở trong mắt nó, cũng là so với nhai giai huyết thực mà thôi. Thượng cổ thể tu, trong quá khứ trong năm tháng, nó không biết đã ăn bao nhiêu rồi. Như vậy thấp kém nhỏ yếu tồn tại, làm sao có thể tính kế đến mình. Ha ha ha. Thị huyết hắc ưng cười lạnh. Ngươi chính là cái đệ đệ, ngươi chính là cái đệ đệ. Thanh âm này, như ma âm một dạng, vang vọng thần ưng điện, một tiếng lại một tiếng, tựa hồ mang theo lực lượng kỳ dị. Hướng theo thời gian đưa đẩy. Thị huyết hắc ưng càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ mờ mịt, tầm mắt cũng lần nữa mơ hồ, trong tai của nó, trong óc của nó, chỉ còn lại kia một giọng nói, ngươi chính là cái đệ đệ. Dần dần, nó có chút mê võng, tự lẩm bẩm, ta là đệ đệ. Ta thật sự là một đệ đệ. Hô! Nó thoáng cái lại tỉnh táo lại. Đôi mắt tỏa ra mãnh liệt đỏ hồng chi quang, hung ý đại thịnh, liền tóc đỏ bất tường đều không cách nào ngăn trở loại này hung khí. Nó suy yếu lại phẫn nộ quát tầm lên, ta không phải đệ đệ, ta là vĩ đại tôn quý điềm lành, ta là hắc ưng tộc thị huyết hắc ưng. Nhưng lúc này, Dương Hằng âm thanh lần nữa truyền đến, ngươi chính là cái đệ đệ, ngươi chính là cái đệ đệ. Tức, thị huyết hắc ưng phẫn nộ phát ra tiếng hí. Nó chán ghét cái thanh âm này, hận chết cái thanh âm này, cảm giác cái thanh âm này cực kỳ giống một loại nào đó cổ xưa chú ngữ, tại nguyền rủa hắn biến thành đệ đệ. Nhân tộc đáng chết con kiến hôi, làm sao có thể nắm giữ chú ngữ? Chú ngữ tại thế giới mới cái kia đại thế lực bên trong, cũng là bí mật bất truyền, hắn làm sao sẽ nắm giữ? Thế nhưng, đây nếu không phải chú ngữ, lại là cái gì? Thị huyết hắc ưng trong tâm khiếp sợ lại phẫn nộ, còn có một tia kinh hoàng. Nó phong bê giác quan thứ 6, che giấu cảm giác, đều không cách nào ngăn trở loại thanh âm này. Dương Hằng âm thanh, tại bất diệt thần thủ ngón cái thần thông dưới sự phối hợp, tựa hồ biến thành khác thanh âm của một người. Nói xác thực hơn, giống như là có một người khác tại phụ họa hắn mở miệng nói chuyện. Thanh âm này, từ bốn phương tám hướng truyền đến, mờ mịt khó tìm, trùng trùng điệp điệp. Không lọt chỗ nào, xuyên thấu mọi thứ. Dương Hằng cảm giác được một màn này, không khỏi sau lưng có chút lạnh cả người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này ngón cái thần thông, dễu cợt châm biếm, có chút bất thường a. Giống như là chú ngữ, lại còn có một tia triệu hoán cảm giác. Hơn nữa rời đổi theo thời gian, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Mà đối diện, thị huyết hắc ưng kinh hoàng muốn chết. Bởi vì nó cảm giác được thần hồn của mình đều bắt đầu chấn động lên rồi, trong tầm mắt, cái kia hèn hạ vô sỉ nhân tộc con kiến hôi, thân hình bắt đầu trở nên cao to, mơ hồ. Trong thoáng chốc, đối phương biến thành mình khi còn bé vị kia đối với mình đặc biệt quan tâm yêu quý thân đại ca. Lúc đó, nó đi theo kia vị đại ca sau lưng, an đại ca trộm tới huyết thực, đặc biệt là bạch hoa hoa ruột, mềm mại, nó xỉ chuồn mất chính là một đầu, thơm cực kỳ. Lúc này, thị huyết hắc ưng khí tức rối loạn lên. Cả người nằm rạp xuống tại trên tế đàn, không ngừng lắc lư, run rẩy, trong mắt hung ý tại biến mất, đối với Dương Hằng hận ý cũng tại giảm bớt. Nó nhìn về phía Dương Hằng con người, trở nên mê man, vong nhiên, còn có một tia hoài niệm cùng thân thiết. Đối diện, Dương Hằng bén nhạy phát giác, trong chỗ tối tăm, hắn phúc trí tâm linh một bản đống nhiên hét lớn một tiếng, phi tử, ngươi chính là cái đệ đệ. Phi tử, là thị huyết hắc ưng nhũ danh, là bất diệt thần thủ lúc trước tìm ra manh mối thời điểm dò xét đến tin tức. Lúc này, Dương Hằng đột nhiên một tiếng quát to, gọi ra thị huyết hắc ưng vài vạn năm đều không bị người kêu lên nhũ danh. Một tiếng này, thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Thân ưng điện hư không, bốn phương tám hướng đều là đây một giọng nói, thật lâu không dứt. Đồng thời, bất diệt thần thủ truyền đến một đạo tin tức. Ngón cái thần thông, dễu cợt châm biếm, đệ đệ bị động thành công kích động. Chỉ một thoáng, Dương Hằng trên ngón tay cái kia nghệ chữ phát ra ánh sáng sáng chói. Trong hư vô sắp phủ xuống khó lường quỷ dị pháp tắc khí tức, bao phủ khát máu thần ưng. Oanh! Thị huyết hắc ưng thần hồn triệt để phá vỡ, quay cuồng như biển mây bốc hơi lên. Nó toàn thân đại chấn. Lâu đời ký ức, ấm áp nhớ lại, đã sớm hướng theo tuế nguyệt trôi qua mà phá thành mảnh nhỏ, nhưng lúc này, nhanh chóng thả về, trở nên rõ ràng. Tức! Thị huyết hắc ưng rít lên, mắt bên trong chảy nước mắt, trước mắt Dương Hằng, hoàn toàn thành hắn cái vị kia thân đại ca. Hào quang cao to. Chính nghĩa thiện lương. Huynh trưởng, ngươi rốt cuộc nhìn phì tử tới sao? Chít chít chít, phì tử rất nhớ ngươi a. Thị huyết hắc ưng khóc thút thít nói. Ngoan, không khóc, phì tử ngoan, không khóc, không khóc. Dương Hằng vừa nói, vừa chậm rãi đến gần, đưa ra ngón cái, nhắm ngay thị huyết hắc ưng ngót bên trên, thật sâu ấn đi xuống, trong miệng đồng thời tại thì thầm, phì tử, ngươi chính là cái đệ đệ. Một lời rơi xuống, đồng thời ngón cái nhấn tại thị huyết hắc ứng trên nó. Rào. Một cái nghệ ký tự hào quang mang chợt lóe, không vào thị huyết hắc ứng não, biến mất. Chỉ một thoáng. Dương Hằng cảm giác mình cùng thị huyết hắc ứng nhiều hơn một loại liên hệ kỳ diệu. Đây là thành công không? Dương Hằng đôi mắt lấp lóe, lui về phía sau mấy bước, khẩn trương lại có chút mong đợi hô. Phi tử. Trên tế đàn. Thị huyết hắc ứng chấn động, dần dần tỉnh táo lại. Theo thói quen, nó đỏ tươi trong mắt huyết quang chợt lóe, theo bản năng liền muốn lộ ra hung ý, nhưng sau một khắc thấy được Dương Hằng, nó sững sờ, trong nháy mắt thu liễm hung ý, đầy mắt thân thiết cùng tôn kính nói, huynh trưởng. Thấy vậy, Dương Hằng đại hỉ. Thị huyết hắc ưng, thật trở thành tiểu đệ của ta sao? Nhưng hắn không có lơ là, vẫn rất cẩn thận tiếp tục khảo thí, thậm chí chơi mắng thị huyết hắc ưng, cuối cùng nhảy cỡn lên trả lại cho thị huyết hắc ưng mấy bạt tay. Ưng lông đều làm rối loạn. Chỉ cần thị huyết hắc ưng lộ ra một chút dị thường, Dương Hằng liền sẽ lần nữa thi pháp. Nhưng mà, thị huyết hắc ưng trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng đáng thương, tùy ý Dương Hằng đánh chửi, một bức ngoan bộ dáng của đệ đệ. Đến tận đây, Dương Hằng thở ra một hơi dài, nhảy lên một cái, rơi vào thị huyết hắc ưng trên thân, giúp nó chấn áp tóc đỏ bất tưởng. Nhưng hắn giữ lại một tay, chỉ chấn áp một nửa, sau đó nói, phi tử A, tóc đỏ bất tưởng rất khó đối phó, ta cần phải từ từ vì ngươi chấn áp, không nên gấp. Hắn cảm thấy, mình có cần thiết lại quan sát thị huyết hắc ưng. Vạn nhất thị huyết hắc ưng là ngụy trang, vậy mình liền nguy hiểm. Thị huyết hắc ưng cảm kích nói, đa tạ huynh giải. Sau đó lại tràn đầy lo lắng nói, tóc đỏ bất tường quỷ dị khó lường, huynh trưởng muốn bảo vệ tốt chính mình. Dương Hằng cười mịn. Bất diệt thần thủ dán vào thị huyết hắc ưng ngót bên trên, thị huyết hắc ưng chớp mắt tâm tư trong nháy mắt phản hồi qua đây. Huynh trưởng chờ ta như mối tình đầu, ta yêu huynh trưởng như hôn phụ. Ngày sau ai dám đối với huynh trưởng bất kính, ta liền từng miếng ăn nó, sau đó đem hắn lại kéo ra ngoài, ăn vào đi, lại kéo ra ngoài, lại ăn vào đi, lại kéo ăn tiếp, một vạn lần a một vạn lần. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 53, mài đao xoèn xoẹt, lại đổ cự lộc tông. Thần ứng điện bên trong, Dương Hằng cười. Lần này thi pháp, thoạt nhìn rất thành công. Nhưng mà, không gấp, ngày mai lại tới xem một chút. Dùng bất diệt thần thủ ngẫu nhiên nhiều lần khảo thí thị huyết hắc ứng chớp mắt tâm tư, mới có thể cuối cùng xác định thị huyết hắc ứng phải chăng hoàn toàn thật bị thu phục. Dù sao, nó là điểm lành. Mà điểm lành, ở trong đại hoang, đại biểu vô địch, đại biểu chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất tồn tại. Một khắc này, Dương Hằng cáo giả xảo quyệt cùng vững như lão cẩu biểu hiện tinh tế. Cái này ngón cái thần thông, không bình thường a. Dương Hằng trong tâm cảm khái, nhìn mình tay phải ngón cái, hiện tại cũng có chút sợ hãi cùng chấn động. Cái này ngón cái thần thông, quỷ dị địa phương không thấp hơn tóc đỏ bất tưởng, một câu nói đơn giản, một cái động tác, là có thể để cho mạnh mẽ như vậy một đầu điểm lành biến thành tiểu đệ của mình. Đây, không dám tưởng tượng. Nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Hơn nữa, trước mắt chỉ là tay phải ngón cái thần thông thai nghén thành công, tay trái ngón cái. Dương Hằng nhìn về phía tay trái, cái này ngón cái vẫn ở chỗ cũ lưu chuyển khí tức thần bí. Còn chưa thai nghén thành công. Không biết tay trái ngón cái sẽ tạo ra dạng gì thần thông. Dương Hằng đầy mắt vẻ chờ mong. Tay phải ngón cái rêu cợt trầm biếm, quỷ dị mạnh mẽ lại bất thường, tay trái ngón cái thần thông, tuyệt đối yếu không. Hôm sau, thiên minh, ánh bình minh vừa ló dạng, từ lưu ly màu xanh biển mây trong khe hở bỏ ra vạn đạo kim quang. Trên quảng trường mùi máu tanh phai nhạt rất nhiều, mặt đất ướt nhẹp, đạp lên xì xì. Rung động. Đó là đám đệ tử thanh tẩy huyết tế nước động lưu lại. Nắng sớm dưới. Dương Hằng đứng ở trên quảng trường, đứng chắp tay, nhìn ra xa dãy núi, không nhìn thấy cuối cùng, đại hoang quá mênh mông, dãy núi vạn khe cùng trời giáp nhau. Một phiến mờ mịt. Hắc ưng tông bên ngoài hung vật cùng quái dị rõ ràng so sánh tẩy tủy tông nhiều hơn. Dương Hằng có thể cảm giác được, bên ngoài dũng động sát khí cùng hung khí. Thị huyết hắc ưng đã bị Dương Hằng mệnh lệnh, lại lần nữa đuổi đi khí tức của nó, uy hiếp ngoài núi đại hoang. Có thể coi là như thế. Khi thì còn có thể nghe thấy một ít tất cả mọi người đi lại âm thanh, hoặc là va chạm cổ mục ngã xuống đất âm thanh. Cũng có thể nhận thấy được một ít tràn đầy hung ý ánh mắt ở phía xa dòm ngó hắc ứng núi. Chỉ có điều ngại vì thị huyết hắc ứng khí tức chấn nhiếp, bọn họ không dám thâm nhập hắc ứng núi. Thị huyết hắc ứng, đê cấp điểm lành, so sánh huyết nhãn thanh dương như vậy trung cấp điểm lành lực chấn nhiếp kém rất nhiều a. Có thể tuy là như thế, ta cũng đối với nó không thể làm gì. Chỉ có thể đem nó thu làm tiểu đệ. Dương Hằng cảm khái. Nhân tộc, bao gồm mình, cho dù nhục thân thành thánh, tại đây hiểm ác lại mênh mông đại hoang bên trong, vẫn như cũng là con kiến hôi, là chuỗi thực vật cấp thấp nhất tồn tại. Bị xem như huyết thực. May nhờ, ta có bất diệt thần thủ. Dương Hằng mắt lộ chờ mong quan mang. Đôi tay này, để cho hắn tại cái nguy hiểm này mà làm người tuyệt vọng trong thế giới, có một tia sống tiếp phấn khích cùng quật khởi khả năng. Lúc này, bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh. Là Lý Đại Thu đến. Xa xa, hắn liền thấy Dương Hằng chắp hai tay sau lưng, tại nhìn ra xa dãy núi, bóng lưng nhìn như loạn gọn, lại cho Lý Đại Thu một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bá khí cùng uy áp. Phảng phất, một ngọn núi tựa như. Lý Đại Thu trong lòng dùng mình. Đêm qua tẩy tủy tông đệ tử cùng bọn họ cùng nhau đại yến, chúc mừng ngày hôm qua đổ tông diệt môn, có thể lão ma đầu không có tham gia. Thần thần bí bí xuyên tại thần ứng điện bên trong một đêm không về. Sáng sớm hôm nay, hắn liền đưa lưng về mình, lộ ra bá đạo như vậy khí chất. Lão ma đầu đây là muốn làm gì? Làm sao cảm giác hắn thật giống như tự tin rất nhiều? Là ai đưa hắn tự tin? Lý Đại Thu một bên trầm ngâm, vừa đi gần Dương Hằng, tại ngoài ba bước dừng lại, chắp tay hành lễ. Sư tôn sớm. Đồ nhi cho sư tôn thỉnh an. Dương Hằng nghe được Lý Đại Thu âm thanh, không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, tiếp tục nhìn ra xa đại hoang. Lý Đại Thu hiếu kỳ nói, sư tôn, ngài đang nhìn cái gì? Dương Hằng trầm lặng nói, sư tôn nhìn vô địch đường. Lý Đại Thu. Hắn ngồi ở Dương Hằng bên cạnh, nhìn một hồi, sau đó không người rút lui. Đi tới thiền điện. Đại sư huynh, như thế nào? Lao ma đầu tình huống như thế nào? Có thể dò ra cái gì không? Mới vừa vào cửa, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc liền vây lại, vội vàng hỏi. Lý Đại Thu sắc mặt ngưng trọng nói, sư đệ, sư muội, đại sự không ổn. Ta có một loại cảm giác mãnh liệt, lao ma đầu sợ rằng tính toán Đông Sơn tái khởi, lại xuất hiện đại hoang rồi. Lời ấy vừa rơi xuống, Ngụy Xuân Quế biến sắc. Tô Tiểu Lộc khẩn trương vội hỏi, lao ma đầu tu vi khôi phục lại chuẩn đế sao? Hẳn không có. Vậy ai cho hắn tự tin, dám Đông Sơn tái khởi, lại xuất hiện đại hoang? Thiên Tuyển Thánh Tông mấy năm nay một mực đang tìm kiếm hắn, chỉ cần hắn dám lộ đầu, Thiên Tuyển Thánh Tông cái vị kia chuẩn đế nhất định sẽ mang theo cực đạo đế binh đánh tới. Lý Đại Thu lắc đầu, hắn cũng không biết. Ngụy Xuân Quế há miệng, tựa hồ muốn nói gì, cũng thấy bên cạnh Tô Tiểu Lộc một cái, lại ngậm miệng lại. Lý Đại Thu phát hiện, mỉm cười nói, nhị sư đệ, có lời cứ nói, chúng ta ba người còn có cái gì không thể nói chứ. Tô Tiểu Lộc quyết miệng nói, đúng vậy, còn có lời gì muốn tránh ta sao. Ngụy Xuân Quế trầm ngâm một chút. Nói, có lẽ, ta đại khái khả năng biết một chút lao ma đầu tự tin nguyên nhân. Ồ! Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc kinh ngạc. Ngụy Xuân Quế trong miệng phun ra hai chữ, nữ nhân. Đã từng, ta làm việc rụt rè e sợ, lo trước lo sau, có thể từ từ gặp phải nàng, đêm hôm ấy, đêm hôm đó. Đêm hôm đó sau đó, ta cảm giác mình là một nam nhân chân chính rồi, từ đó trở nên tự tin, đao pháp tiến nhiều, thực lực điên cuồng tăng lên. Nói tới chỗ này. Ngụy Xuân Quế nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Lý Đại Thu cùng mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng Tô Tiểu Lộc, nghiêm túc nói, cho nên, lão ma đầu có lẽ cũng là duyên cớ này. Lý Đại Thu lắc đầu cười khổ. Nhị sư đệ vẫn là khinh thường lão ma đầu à, hắn tâm ngoan thủ lạn, quả quyết sẽ không được nữ nhân tả hữu, năm đó mười quốc thánh nữ kết cục làm sao, người biết. Ngụy Xuân Quế trầm mặc. Tô Tiểu Lộc cũng không nói chuyện. Kia mười quốc thánh nữ, chết thì chết, tàn thì tàn, đến bây giờ có người còn không rõ tung tích đi. Đúng rồi. Thánh địa phái đến điều tra ta mật sứ, tới chỗ nào? Lý Đại Thu đột nhiên hỏi. Ngụy Xuân Quế trả lời, mật sứ đi tới Cự Lộc Tông. Nghe Thánh địa nói, Cự Lộc Tông kỳ thực là chúng ta Minh Nguyệt Thánh địa một trưởng lao thiết lập, cũng coi là chúng ta Minh Nguyệt Thánh địa thế lực, mật sứ lần này thuận đường, liền đi nơi nào? Dứt lời, Ngụy Xuân Quế liếc Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc một cái, nghiêm túc nói, lần này mật sứ hành tung, là tuyệt mật, không thể tiết lộ. Hai người gật đầu. Trên quảng trường. Tẩy Tủy Tông đám đệ tử nên đón Triều Dương, bắt đầu tu luyện được Tẩy Tủy Thánh Thuật. Bọn hắn một nhóm người nằm trên đất, một nhóm người khác nằm úp sấp tại trên người của đối phương, va chạm, 360 độ xoay tròn, trên hai tay dưới điểm nhanh, trong miệng phát ra hanh cấp có lực âm thanh. Hơn nữa chú ý tới Dương Hằng vị này Thái Thượng Lao Tổ đứng tại dọc theo quảng trường, tất cả đệ tử đều tu luyện cực kỳ nghiêm túc. Hy vọng có thể dẫn tới Thái Thượng Lao Tổ chú ý. Trong hàng đệ tử, Chu Hữu Chí cũng đang tu luyện Tẩy Tủy Thánh Thuật. Hắn nằm ở mình đồng hương lưu có phúc trên thân, bề ngoài thoạt nhìn, tu luyện cực kỳ ra sức, nhưng ý thức của hắn lại đắm chìm trong mi tâm trong óc. Mi tâm thức hải, có một vị thanh đồng cổ đỉnh, bên trong có một giọng già nua đang vang lên. Đây là cái cho má gì tẩy tủy thánh thuật, muốn cười chết lão phu sao? Thời điểm này, không bằng tu luyện lão phu truyền cho ngươi lôi thần quyết, đây mới là có thể để cho ngươi nhất phi trùng thiên thượng cổ thần công. Chu Hữu Chí ở trong ý thức trả lời, cảm ơn đỉnh lão, nhưng bây giờ không được. Thái Thượng Lao Tổ ngay tại quảng trường bên kia đứng yên đi. chúng ta thái thượng lão tổ tu vi cao thâm, pháp lực ngất trời, đỉnh lão ngươi cũng đừng để lộ. Đỉnh lão nghe vậy, phát ra khinh miệt lại tự tin tiếng cười. Là hắn. Ha ha ha, lão phu một cái đầu ngón tay bóp chết hắn. Tiểu trì à, tầm mắt của ngươi vẫn là quá nhỏ mọn rồi, chờ ngươi chứng đạo đại đế, tương lai nhảy ra phía thế giới này, ngươi liền sẽ phát hiện, thiên địa chi lớn, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Còn nữa, đây Nam Hoang Thanh Châu, có một cọc đại cơ duyên muốn xuất thế rồi, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta mau sớm xuất phát, cơ duyên kia. Hướng theo đỉnh giả miêu tả, Chu Hữu Chí ánh mắt dần dần phát quang, tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Mà đệ ở dưới người hắn Lưu Có Phúc, thấy được Chu Hữu Chí quang mang trong mắt, cảm nhận được Chu Hữu Chí kích động cùng hưng phấn, Lưu Có Phúc đông nhiên giật mình một cái. Chu Hữu Chí hắn muốn làm gì? Ban ngày ban mặt, Thái Thượng Lao Tổ còn tại đằng kia một bên đứng yên đây. Hắn liền hưng phấn như vậy kích động, hô hấp còn rất gấp gáp, hắn cái ánh mắt này. Hắn chẳng lẽ nghĩ, ôi, mà thôi, ai để người ta là Thái Thượng Lao Tổ bên cạnh tâm phúc đâu, tối hôm nay, ta bất cứ giá nào. Lưu Có Phúc trong tâm bi thương, đông nhiên nhắm hai mắt lại, chảy xuống khuất nhục nước mắt. Dọc theo quảng trường, Dương Hằng lực cảm giác bao phủ toàn bộ quảng trường, hắn đang suy tư, có lẽ nên truyền thụ những đệ tử này một ít bản lĩnh thật sự. Có thể lúc này, chợt phát hiện Chu Hữu Chí dưới người Lưu Có Phúc khóc, sắc mặt tuyệt vọng, thần sắc cú tối. Xem ra, các đệ tử xác thực rất ủy khuất ta. Ta cái này Thái Thượng Lao Tổ làm còn chưa đủ tốt. Dương Hằng trầm ngâm. Để cho một cái đệ tử gọi tới Lý Đại Thu, đem Hắc Ưng Tông trong bảo khố đan dược và công pháp toàn bộ rời ra, Dương Hằng lấy bộ phận niên đại khá lâu linh dược, những thứ khác, dựa theo mỗi cái đệ tử ngày thường biểu hiện khảo hạch, toàn bộ phân phát đi xuống. Cảm tạ Thái Thượng Lao Tổ. Thái Thượng Lao Tổ nhân đức. Một đám đệ tử kích động hoan hô. Gâu gâu gâu. Còn chưa buộc vượng tài, cũng vui vẻ một hồi chó sủa, ở trên quảng trường vui chơi lao nhanh, còn liếm liếm Dương Hằng tay. Bởi vì nó cũng bị phân một ít đan dược. Nhưng đến rồi chỗ không người, ánh mắt của nó nhất thời trở nên u sâm lên, lấp lóe hung quang, đầy miệng đem ăn đi vào đan dược toàn bộ ói. Đê cấp chất lượng kém đan dược, quá ác tâm rồi. Qua mấy ngày chỗ kia cơ duyên liền muốn xuất thế rồi, đó là bản tọa cơ hội. Phương xa, ngoài sân rộng, tránh được đệ tử, Lý Đại Thu đi tới Dương Hằng bên cạnh, không người hỏi, sư tôn, bảo khố đều rời trống, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Về sau, Dương Hằng vỗ vỗ Lý Đại Thu bả vai, hiền hòa cười một tiếng nói, về sau, chúng ta lấy chiến nuôi chiến. Nói tới chỗ này, Dương Hằng tay vung lên, ba khí nói, triệu tập tất cả đệ tử, chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai, tập kích bất ngờ Cự Lộc Tông. Lý Đại Thu nghe vậy, kinh hãi đến biến sắc. Sư tôn, chúng ta vừa đem Hắc Ưng Tông diệt môn, hiện tại lại đi đánh Cự Lộc Tông, đây đây đây. Làm sao, có vấn đề sao? Kia Cự Lộc Tông năm đó cũng là diệt trước tông môn, đổi khách làm chủ mà thôi, vi sư lần này hành động, cũng là thay trời hành đạo a. Dương Hằng vẻ mặt chính nghĩa nói. Lý Đại Thu ha to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Một khắc này, hắn thật muốn quất Lao Ma Đầu lượng kéo thai quát lớn. Lao Ma Đầu ngươi mẹ nó có phải là cố ý hay không? Thánh địa phái đến điều tra ta mật thất, chân trước vừa đi tới Cự Lộc Tông, lão ma đầu ngươi liền hết lần này tới lần khác vào lúc này tập kích Cự Lộc Tông. Đây nếu là bị lão ma đầu đắc thủ, ta Lý Đại Thu càng khó hơn tẩy sạch hiểm nghi. Đây lão ma đầu là phải đem ta Lý Đại Thu vào chỗ chết hô a. Lúc này, Dương Hằng thấy được Lý Đại Thu trên mặt vẻ kinh hãi, an ủi khích lệ nói, đồ nhi ngoan, không phải sợ, hảo hảo đi theo vi sư mở ra ngươi vô địch đường đi. Vẫn là câu nói kia, tương lai. Ngươi nếu vì đại đế, ác sẽ chấn áp thế gian mọi thứ địch. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 54, đại khủng bố, liền ở bên người. Lý Đại Thu trở lại thiên điện, đem lão ma đầu muốn tập kích bất ngờ Cự Lộc Tông chuyện, báo cho Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc. Hai người nghe vậy, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Tô Tiểu Lộc tức giận lại nghi ngờ nói, lão ma đầu mấy ngày nay bị cái gì kích thích sao? Làm sao sát tính nặng như vậy? Lý Đại Thu lắc đầu, cay đắng cười một tiếng. Lao ma đầu vốn cũng không phải là hiền lành con, là giết người như ngóe thiên ma giáo giáo chủ, mấy năm nay chỉ là bị tóc đỏ bất tường ảnh hưởng. Hiện tại hắn nhục thân thành thánh rồi, khí huyết bắt đầu khôi phục, tự nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác. Ngụy Xuân Quế lắc đầu. Hắn sắc mặt ngưng trọng mà nói, đây không phải là trọng điểm, hiện tại, ta tại lo lắng một chuyện. Đồ diệt Hắc Ưng Tông, là ta ra tay, lão ma đầu đối với hành động của ta lực, khen có thừa, ta sợ hãi lần này tập kích bất ngờ Cự Lộc Tông hành động. Lao ma đầu còn sẽ giao cho ta. Đến lúc đó, ta vừa nhanh vừa độc Hắc Long đao thật chẳng lẽ muốn chém thánh địa mật sứ sao? Lý Đại Thu. Tô Tiểu Lộc. Đang lúc này. Đại điện ra, truyền đến một cái đệ tử âm thanh. Khải bẩm trưởng môn, Thái thượng lao tổ triệu kiến Ngụy sư huynh, nói có nhiệm vụ trọng yếu an bài. Trong đại điện, Ngụy Xuân Quế trong lòng một thịch. Thật là sợ cái gì liền đến cái gì. Lý Đại Thu truyền âm nói, đi thôi, đến lúc đó nếu quả như thật phái ngươi có thể động, vừa vặn, ngươi có thể tùy cơ ứng biến sao. Ngụy Xuân Quế gật đầu một cái, bước nhanh rời đi. Một lát sau, hắn đã trở về. Sắc mặt nghiêm túc mà nói, lão ma đầu lần này quyết định, tự mình động thủ, để cho ta và đến nhìn đến, còn nói ta tương lai là trong tay một cọng cỏ càn quét chư thiên tinh thần nam nhân, phải giúp ta mở ra ta vô địch đường. Cái gì? Tô Tiểu Lộc giật nảy cả mình, che miệng, nửa ngày không nói ra lời. Lý Đại Thu sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra, lão ma đầu thật sự có đông sơn tái khởi, lại xuất hiện đại hoang ý định. Hiện tại, hắn mấy có lẽ đã không che giấu mình bừng bừng dã tâm rồi. Dừng một chút. Lý Đại Thu hỏi, hiện tại, còn có thể liên lạc với mật sứ sao? Nhất định phải nhanh thông báo mật sứ rút lui Cự Lộc Tông. Ngụy Xuân Quế lắc đầu một cái, cười khổ nói. Mật sứ lần này hành động, tựa hồ còn có cái khác mục đích, không đơn thuần là vì điều tra đại sư huynh ngươi, cho nên mật sứ đến Cự Lộc Tông sau đó, liền cùng chúng ta cắt đứt liên lạc. Lý Đại Thu nghe vậy, cũng bất đắc dĩ. Hy vọng cái này mật sứ mệnh quá cứng đi. Lý Đại Thu tự lẩm bẩm. Tô Tiểu Lộc lộ ra nụ cười nói, có lẽ lao ma đầu không phải mật sứ đối thủ đi. Lý Đại Thu thở dài, không nói gì. Tiểu Lộc sư muội thật sự là xem thường lão ma đầu a. Cho dù lão ma đầu hiện tại tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nhục thân thành thánh sau đó, phối hợp chuẩn đế ý thức chiến đấu, đã là thánh nhân cảnh vô địch rồi. Lão ma đầu lần trước kia chốc chấn long một bản đánh chết chiến phi, một màn kia Lý Đại Thu đến bây giờ khó quên. Hắn cũng không bởi vì thánh địa phái ra cái này mà thất, còn có thể so sánh triển phi mạnh hơn. Sắc trời hoàng hôn, chiều tà đem Dương Hằng cái bóng kéo rất dài rất dài. Cốc cốc cốc. Hắn lần nữa đi vào thần ứng điện, tiếng bước chân tại đại điện trống trải bên trong vang vọng. Huynh trưởng. Chít chít chít. Thần ứng điện bên trong trên tế đàn, thị huyết hắc ứng kích động la lên, phi thường thân thiết. Dương Hằng đến gần, thâm thúy con ngươi quan sát thị huyết hắc ứng. Sau đó một hồi mắng chửi, còn nhảy cỡn lên đạp nó mấy đá. Cuối cùng bay lên đỉnh đầu của nó, bàn tay nhấn rơi xuống, cảm giác nó chớp mắt tâm tư. Chít chít chít. Huynh trưởng vì sao lại mang ta, còn đánh ta, chẳng lẽ có người chọc huynh trưởng tức giận. Huynh trưởng chờ ta như mối tình đầu, ta yêu huynh trưởng như cha ta, ai chọc huynh trưởng tức giận, ta liền ăn ai, tức. Bất diệt thần thủ truyền đến thị huyết hắc ứng thời khắc này tâm tư. Dương Hằng khẽ vớt cảm, mặt không cảm giác ly khai. Một nén nhang sau đó, hắn lại tới, nhìn thấy thị huyết hắc ứng. Không nói hai lời chính là một hồi đánh đập, còn cố ý mắng một ít lời khó nghe. Sau khi mắng xong, lập tức lấy bất diệt thần sơn dò xét thị huyết hắc ứng chớp mắt tâm tư. Xong chuyện sau đó, lần nữa rời đi. Không lâu lắm, hắn một lần nữa đến, tiếp tục phía trên thao tác, quan sát thị huyết hắc ứng. Một đêm hơn 10 lần sau đó, thị huyết hắc ứng ủy khuất đều chảy nước mắt, mà Dương Hằng nét mặt già nua rốt cuộc lộ ra rực rỡ như hoa cúc đủ cười. Một đêm 18 lần, thị huyết hắc ứng tâm tư không có một chút dị thường. Xem ra, thị huyết hắc ứng đúng là bị ngón cái thần thông đệ đệ bị động cho thu phục, trở thành ta trung thật nhất tiểu đệ. Dương Hằng trong tâm rất là vui vẻ. Đêm qua thành công, nhớ tới liền cảm thấy may mắn. Vận khí chiếm phần lớn. Nếu không phải thị huyết hắc ứng dính bất tưởng, thực lực đại giảm, suy yếu đến không thể động đậy, mình căn bản không có cơ hội ở đối phương trước mặt thi triển thần thông, nói ngươi chính là cái đệ đệ. Phòng trưng ngón cái vẫn không có đưa ra, người ta liền nhất khẩu đã ăn mình. Phi tử. Nam út sắp hảo đừng núp đích, vi huynh giúp ngươi trấn áp tóc đỏ bất tưởng. Dương Hằng nói ra. Thị huyết hắc ưng lập tức ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất bất động, đỏ tươi con ngươi còn nhìn lén Dương Hằng, khi thì cho Dương Hằng nháy mắt mấy cái, lộ ra một vệ nghịch ngậm nụ cười, phi thường thân thiết. Dương Hằng cười mịn, song trưởng vận chuyển bất diệt thần thủ xanh đậm nhị sắc năng lượng, rất nhanh sẽ loại trừ rồi thị huyết hắc ưng trên thân tóc đỏ bất tưởng. Cho điểm bản nguyên cổ yêu lực, vi huynh cần bổ sung năng lượng. Dương Hằng nói ra. Thị huyết hắc ưng lập tức không chút do dự đưa tới bản nguyên cổ yêu lực. Cuối cùng, còn quan tâm hỏi, huynh trưởng, đủ chưa, không đủ, lại cho ngươi một ít. Cho dù ta bản nguyên khô kiệt, cũng không thể khiến huynh trưởng ngài chịu khổ. Dương Hằng sờ một cái thị huyết hắc ưng, cười. Thật là một cái hiền lành thị huyết hắc ưng a. Nhưng Dương Hằng trong tâm hiểu rõ, thị huyết hắc ưng chỉ là bị đệ đệ bị động hàng phục, cho nên đối với mình như vậy thân mật, nếu là đúng những người khác, nó vẫn là cái kia cao lanh tàn bạo khát máu điểm lành. Phi tử, đem ngươi cái vị kia kết nghĩa đại ca, Cự Lộc điểm lành lai lịch, lại nói cho ta nghe một chút đi. Dương Hằng nói ra. Vi huynh tính toán sáng mai, liền đi hút vào nó cổ yêu lực. Dương Hằng đã nhận được thị huyết hắc ưng, phấn khích đại đủ. Không muốn lại cầu thả rồi. Hắn cảm thấy tất yếu tứ xứ cướp đoạt tài nguyên, đem tu vi của chính mình trong thời gian ngắn nhất, khôi phục lại chuẩn đế. Thậm chí, có thể nếm thử trùng kích chân chính đại đế chi cảnh. Thị huyết hắc ưng trong mắt hung quang chợt lóe, nói, huynh trưởng, dẫn ta cùng đi, ta giúp ngươi một tay. Cự lộc điềm lành, tên thật thôn thiên cự lộc, cho dù hiện tại bị thương, nhưng dù sao vẫn là trung cấp điềm lành, vạn nhất thức tỉnh nó, ta còn có thể che chở ngươi. Được. Dương Hằng đáp ứng. Thị huyết hắc ưng đại hỉ, kích động vô cùng, sau đó cặn kẽ đem cự lộc tông đầu kia thôn thiên cự lộc điểm lành lai lịch, báo cho Dương Hằng. Bọn hắn tỉ mỉ thương nghị, chế định kế hoạch hành động. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng thời điểm, Dương Hằng mang theo Ngụy Xuân Quế liền xuất phát rồi. Đỗ Nhi Ngoan, cự lộc tông đem là máu tươi của ngươi sân sàn bán, lần này ngươi ta sư đổ hai người tề tâm hợp lực, thấy có người chạy trốn, ngươi vừa nhanh vừa độc hắc long đao liền chém hắn. Nhớ kỹ, có lòng ác độc biết bao, đao liền thật là nhanh. Được hảo đi theo vi sư làm, ngươi vô địch đường, cuối cùng sẽ mở ra, ngươi cái này tương lai trong tay một cọng cỏ càn quét chư thiên tinh thần nam nhân, cuối cùng rồi sẽ để cho tinh không run rẩy. Sương mù sáng sớm bên trong. Dương Hằng âm thanh tại bồng bền. Ngụy Xuân Quế một đường gật đầu, như con gà con toát mét, cung kính nhắm mắt theo đuôi theo sát phía sau. Mà tại Dương Hằng trên bả vai, đứng yên một cái hắc ưng. Nó lớn chừng bàn tay, đứng bình tĩnh đứng, vẫn không nhúc nhích, hư không cắt đứt, khí tức bí ẩn. Đây là thị huyết hắc ưng. Nó giữ lại một cái lông chim tại thần ưng điện uy hiếp đại hoang hung vật, mà chân thân tất đi theo Dương Hằng đến. Lúc này, nó huyết nguyệt vậy đôi mắt, sắc bén lại thâm thúy, tản ra đỏ tươi hung ý, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đi theo Dương Hằng bên người Ngụy Xuân Quế, đập đi một hồi miệng, trở về chỗ xì chuồn mất một tiếng ăn trắng tâm địa gian rảo cảm giác tuyệt vời. Ngụy Xuân Quế ngay ở bên cạnh, nhưng không nhìn thấy nó. Chỉ là một mực vô hình cảm thấy cái cổ lạnh cả người, lạnh buốt, toàn thân nổi da gà. Phảng phất trong bóng tối, có cái gì kinh khủng đồ vật đang ngó chừng hắn tựa như. Sư tôn, đệ tử cảm thấy không lành, thật giống như có vô cùng sự sợ hãi để mắt tới chúng ta. Ngụy Xuân Quế không nhịn được thấp giọng nói, cảnh giác bốn phía quét nhìn. Dương Hằng nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng nói, đồ nhi ngoan, không phải sợ. Chờ chúng ta diệt cự lộc tông, chờ ngươi vừa nhanh vừa độc hắc long đao dính đầy máu tươi, ngươi chính là người gặp người sợ đại khủng bố. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 55, hắc ám nhân chủng, hình người đại dược. Ô ô tiếng hiệu, an dã chi bình, ta có khách quý, chống sắt thổi khen. Tiếng hiệu núi. Khoảng cách hắc ưng tông bên ngoài 300 dặm một tòa tương đối bằng phẳng núi, trên núi có linh lộc dạo chơi, lội nước chơi đùa, thỉnh thoảng cảnh giác ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn sơn lâm thâm sự. Trên đỉnh ngọn núi, mờ mịt linh khí như mây như khói, một tia nhi ở trên đỉnh ngọn núi lờ lờ, có từng ngọn cung điện đứng sừng sững, tường trắng ngói xanh sân viện nối thành một mảnh, vang vọng tiếng chuông vang vọng, chấn động tới trong rừng phi điểu. Tại đây, là cự lộc tông. Lúc này, chính là sáng sớm. Trên quảng trường, cự lộc tông đám đệ tử một bộ bạch y liề, trong tay cắt hiệu đao, nên đón nắng sớm tu luyện đạo pháp. Liếc nhìn lại, gần trăm người, toàn bộ là vẻ mặt thanh sáp thiếu niên nam nữ, lơ đao thành phong trào, nhưng đao pháp vụ về, nếu phàm nhân võ nghệ. Có nam đệ tử cùng nữ đệ tử vừa tu luyện, một bên liếc mắt đưa tình. Khi tiếng chuông vừa vang lên, nhất thời hoan hô một tiếng tản đi. Chừng mấy đôi nam nam nữ nữ tập hợp với nhau, lưu lưu đạt đạt tản bộ, nhìn thấy không có ai chú ý, chợt nghiêng đầu liền vọt vào ngoài sân rộng rừng cây nhỏ. Loạch xoạch. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên rừng cây nhỏ duyên, không làm kinh động bất luận người nào, khí tức thu liễm như quỷ mị. Bọn hắn chính là từ Hắc Ưng núi một đường chạy nhanh đến Dương Hằng cùng Ngụy Xuân Quế. Hai người đứng ở một khỏa cây trên ngọn cây, lặng lặng nhìn chăm chú phía dưới trong rừng cây khởi khởi phục phục nam nam nữ nữ. Sư tôn, muốn giết chết sao? Trước tiên đi sau núi. Hô. Hai người như một cổ gió tựa như, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, tại Cự Lộc Tông hậu sơn, một tòa cung điện dưới đất bên trong, mấy chục Cự Lộc Tông đệ tử cầm đao mà đứng. Bọn họ và bên ngoài trên quảng trường đệ tử hoàn toàn khác nhau, từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt như điện, trên thân mang theo đậm đà sát khí, hiển nhiên đều gặp huyết, từng giết người. Hiển nhiên, bên ngoài đệ tử đều là cờ hiệu, tại đây mới là Cự Lộc Tông hoạch tâm tinh nhuệ. Lúc này, tại những này Cự Lộc Tông đệ tử phía trước, là một cái khổng lồ hố to. Trong hố, có hơn ngàn người bị chồng ở trong đất. Bọn hắn trẻ có già có, nữ có nam có, thậm chí còn có một đứa bé sơ sinh. Toàn bộ ánh mắt mê man, nhìn như sống sót, lại như chết rồi, như mất hồn cái xác biết đi một dạng, bị chồng ở trong hố trong đất. Mỗi người trên nót đều phồng lên một cái túi lớn. Tựa hồ đang dựng dục là thứ gì tựa như. Mà như vậy hố to, liếc nhìn lại, chừng hơn 10. Một mập một gầy hai cái lao giả đứng sóng vai bờ hố, trên người vòng quanh thánh nhân khí tức. Hai người đều ánh mắt lạnh lùng. Những này, đều là nhân chủng sao? Nghĩ không ra Bạch lão ca vì ta nhóm Minh Nguyệt Thánh Địa sáng lập lớn như vậy một người loại bồi dưỡng mật địa. Gầy lão giả có chút bất ngờ cảm khái nói. Hắn là từ Minh Nguyệt Thánh Địa tới trước mật sứ, Chu Đan. Mập lão giả nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhưng trong miệng lại khiêm tốn nói, để cho Chu lão đệ chê cười, Cự Lộc Tông khoảng cách thành Thanh Dương quá gần, mấy năm nay cũng không tiện nhóm lớn bắt người. Chỉ những thứ này nhân chủng, tổng cộng 1 vạn tam thiên cân nhắc, vẫn là từ 5 vạn người bên trong đào thải sống sót, ôi, nhân chủng bồi dưỡng, quá khó khăn. Có người loại bồi dưỡng một nửa, đã chết rồi. Mập lão giả thở dài. Hắn là Cự Lộc Tông lão tổ, Bạch Vô Tướng. Khi năm Bạch Vô Tướng phụng mệnh rời khỏi Minh Nguyệt Thánh Địa, đồ Cự Lộc Tông, đổi khách làm chủ, trở thành Cự Lộc Tông tân chủ nhân, đem Cự Lộc Tông biến thành Minh Nguyệt Thánh Địa cứ điểm bí mật một trong. Tại đây, là thánh địa bồi dưỡng nhân chủng. Mật sứ Chu Đan kinh ngạc nói, nhân chủng bồi dưỡng, tỷ lệ thành công chỉ có 1 thành, Bạch Lao ca lại có gần tam thành tỷ lệ thành công, là làm sao bồi dục? Bạch Vô Tướng đắc ý cười ha ha một tiếng, nói, cái gọi là nhân chủng, thế lực khác bồi dưỡng phương pháp, liền đem sống linh hồn của người chấn thương, biến thành ngây ngô ngu ngốc, rồi sau đó ngã ở tại linh thổ bên trong, ở trên trán cấy ghép linh dược. Có thể trải qua ta nhiều năm phân tích nghiên cứu, phát hiện linh hồn thụ thương là dẫn đến nhân chủng bồi dưỡng thất bại nguyên nhân lớn nhất một trong. Cho nên, ta tạo ra mộng đẹp cấy ghép pháp, chính là khiến cái này nhân chủng một mực ngủ say ở tại trong mộng đẹp, vĩnh không tỉnh lại, linh hồn phong bế, nhục thân không có đau, sau đó tại gáy của bọn họ trên cấy ghép linh dược. Như thế, tỷ lệ thành công đại tăng. Đương nhiên, mới vừa sinh ra Hải Nhi suy nghĩ đơn giản không dối, là người tốt nhất chồng. Bạch Vô Tướng nói xong. Bên cạnh mật sứ Chu Đan kinh ngạc giơ ngón tay cái lên, khen, Bạch Lao ca, quả nhiên cao a. Chẳng trách thánh địa phái ngươi giấy ra vào cổng cô độc phụ trách người nơi này loại mật địa, phải biết thánh địa những người khác loại mật địa, đều có mấy người cùng nhau phụ trách, hục hạc với nhau, rất không thoải mái. Chu Đan thở dài, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hâm mộ. Đúng rồi, thánh địa lần này phái ta tới, điều tra chuyện kia chỉ là thuận tiện, mục đích thật sự chính là dẫn ngươi sắp phát triển thành công gốc cây kia hình người đại dược. Hình người đại dược, khi nào thành thủ? Chu Đan hỏi, sắc mặt nghiêm túc, gốc này hình người đại dược, nghe nói đã bị vị kia đệ nhất bí truyền đệ tử đặt trước, cho nên tuyệt đối không thể bị lỗi. Chuyện này nếu thành, Bạch Lao ca tương lai tiền đồ vô lượng. Bạch Vô Tướng nghe vậy, hô hấp dồn dập, sắc mặt thoáng qua một vẻ kích động. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra mình bồi dục hình người đại dược sẽ bị một vị kia nhìn trúng. Phải biết, một vị kia chính là thánh địa thánh tổ coi trọng nhất đệ tử. Tương lai đem tiếp quản thánh địa, chúa tể Thanh Châu. Loại này tin tức trọng yếu, bị Chu Đan tiết lộ cho mình, Bạch Vô Tướng rất cảm kích. Hắn chắp tay nghiêm túc nói, nếu ta phát đạt, nhất định không quên Chu lão đệ. Rồi sau đó, một chỉ trước mắt là hơn 10 nhân chủng hố to, nói, lập tức liền có thể thành thủ. Dứt lời, tựa như chợt nhớ tới cái gì nói. Chu lão đệ, nghe ngươi những năm trước đây, dạy ra rồi một cái đao đạo thiên tài, người này đao pháp vừa nhanh vừa độc, tu luyện đao đạo không đến 10 năm, liền lĩnh ngộ đao ý. Lúc ấy, có thể hoành động toàn bộ Minh Nguyệt Thánh Địa A. Chu Đan mặt mày hớn hở, có chút vui mừng xe dâu cười nói, không sai, đứa bé kia xác thực có phần có đao đạo thiên phú, một cái hắc long đao đó là vừa nhanh vừa độc A. Càng nó tuyệt kỹ thành danh tìm ra manh mối đao, vô cùng tàn nhẫn, người chết rồi, còn không biết đầu mình đã rơi xuống đất. Hôm nay, đứa bé kia đã là thánh địa bài danh thứ 14 bí truyền đệ tử. Bạch Vô Tướng sắc mặt khiếp sợ, hâm mộ cảm khái nói, Chu lao đệ vận khí tốt ta, thu một cái đệ tử giỏi. Chu Đan làm bộ không thèm để ý khoát tay một cái, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Hắn tên đệ tử này, đúng là hiếu thuận lại thiện lương, lần này điều tra, hắn cũng muốn thuận tiện xem tên đệ tử này. Lúc này, những cái kia cầm đao mà đứng Cự Lộc Tông đệ tử, rối rít đem tới một đại thùng đủ mọi màu sắc nước. Dẫn nhập rồi nhân chủng trong hố. Đây là ta lấy bí pháp nghiên cứu chế tạo phi thủy, đặc biệt bồi dưỡng nhân chủng. Trong hố những người này loại, đã trồng rồi 10 năm rồi, toàn dựa vào đây phi thủy bồi dưỡng khí huyết. Bạch Vô Tướng giải thích. Chu Đan gật đầu, đưa tay nắm một cái trong thùng nước, rồi lười nếm nếm, ánh mắt sáng lên, nói, này phi thủy, bên trong có ngũ cốc hoa màu, còn có đại hoang bên trong hung vật huyết đủ, tăng cường khí huyết linh thảo. Ồ, còn có phụ nữ có thai nước ối. Bạch Vô Tướng vỗ tay khen, không hổ là Chu lão đệ, thoáng cái liền xem thấu đây phỉ thủy bản chất. Hai người vừa nói, trong hố, hướng theo phỉ thủy rót vào, những cái kia bị chồng nhân trùng bắt đầu vô ý thức nuốt ăn. Mà bọn hắn màu máu trên mặt cũng tại trở nên nồng, khí huyết nhanh chóng thịnh vượng lên. Bạch Vô Tướng cẩn thận cảm giác, đồng nhiên lấy ra một chai bí dược, rót vào trong hố. đây là thuốc đẩy sinh trưởng dược, có thể để cho nhân chủng nhanh chóng nở hoa thành thục. Bạch vô tướng nhìn thấy Chu Đan nghi hoặc, liền giải thích một câu. Dứt tiếng, nhân chủng trong hố. Một màn kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy những người đó loại trên nó, lúc trước nhô ra phiền phức, từng cái lần lượt phốc 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 rách ra. Tựa như hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm. Chỉ một thoáng, mỗi người loại đỉnh đầu đều mọc ra từng cây linh dược. Những linh dược này, đều là cùng phẩm loại, giống nhau như lúc. Muốn bồi dưỡng tăng linh quả sao? Chu Đan tự lẩm bẩm. Tăng linh quả, là rất nhiều thế lực dùng nhân chủng bồi dục thường dùng linh dược một trong, tỷ số sống sót cao, độ khó thấp. Lúc này, tăng linh quả linh dược hiện lên màu xanh biếc, tỏa ra mù mịt linh khí, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt lớn lên, rất nhanh liền trưởng thành hơn một thước cao, như từng cây phiên bản thu nhỏ mẫu đan, nở rộ rồi tươi đẹp mặt hồng hào đóa hoa. Mà cấp dưỡng những linh dược này nhân chủng, tất từng cái nhanh chóng gầy gò, khí huyết phảng phất bị mạnh mẽ tước đoạt tựa như. Trong chớp mắt, biến thành từng cổ bạch cốt âm u. Đến lúc chết, cũng không có người thức tỉnh, tại trong ngộng mà chết. Nhân chủng đại trận, thiên địa huyền môn, căn nguyên hợp nhất. Bạch vô tướng ngồi xếp bằng, tay bấm ấn quyết. Cự Lộc tông đệ tử cũng rối rít ngồi xếp bằng ở những người khác loại ngoài hố, cùng theo một lúc thi pháp bắt pháp quyết. Hô. Hơn 10 nhân chủng trong hố, tất cả linh dược bị đại trận dẫn dắt, bay lên trời, tỏa ra bạch quang, rễ cây lẫn nhau quấn quanh, cậy quyền, rễ cây du tẩu, nhúc nhích, bắt đầu dung hợp cắn ướt. Hợp. Bạch vô tướng một tiếng rơi xuống, tất cả linh dược biến thành một gốc. Chỉ còn lại một gốc linh dược, một cái cao hơn người, cành khô xanh ngắt cao ngất, như cầu lòng chi chi, răng đầy kỳ dị đường vân. Giống như dấu ấn đại đạo. Phía trên đóa hoa đã kết quả, quả thực có ngũ thải chi sắc. Quả này thật sự, hiển nhiên chính là tăng linh quả, chỉ là bình thường tăng linh quả, chỉ có một loại màu sắc, đỏ bừng như quả táo nhỏ. Nhưng trước mắt cái này tăng linh quả, lại có ngũ sắc. Đỏ cam hoàng lục xanh. Đúng lúc này. Rào. Ngũ thải quả thực đống nhiên tản mát ra năm đạo thần quang, bắn tung tóe lên trời, may nhờ bị trong cung điện dưới lòng đất đại trận ngăn trở, nếu không đây năm đạo thần quang đủ để hành động Thanh Châu. Nhưng dù là như thế, trong cung điện dưới lòng đất, ngũ thải trên trái cây, lượn lờ mù mịt sương mù năm màu, xông vào mũi mùi thuốc ở cung điện dưới lòng đất hư không huyền hóa ra đủ loại linh điểu, huyền như thần thoại. Những cái kia Cự Lộc tông đệ tử ngửi thấy đây cổ mùi thuốc, rối rít tinh thần chấn động, sắc mặt kích động cực kỳ. Tu vi của bọn họ tại lúc này đều bị dẫn động rồi, tại không tự chủ được đột phá. Bạch vô tướng cùng Chu Đan sắc mặt đồng dạng kích động, lại còn có một tia khẩn trương. Hai người vọt lên, trôi nổi tại ngũ thải trái cây bên cạnh, bố trí lại lần nữa phong cấm cùng đại trận. Cẩn thận, bảo dược sắp chín rồi. Bạch vô tướng nhắc nhở. Lời nói vừa dứt, ngũ thải quả thực đống nhiên một hồi quang mang đột ngột, biến thành một cái ngũ thải tiểu nhân, bắn tung tóe lên trời, nhớ muốn trốn khỏi nơi đây. Đóng. Bạch vô tướng hét lớn, phong cấm cùng đại trận xoay tròn, áp rơi xuống, Chu Đan thi pháp, biến hóa ra một cái linh lực đại thủ, nắm lấy ngũ thải quả thực. Ngũ thải tiểu nhân cấp tốc chạy trốn. Vậy mà thoáng cái kỳ dị phá tan phong cấm cùng đại trận, hướng về địa cung bên ngoài. Không tốt. Nhanh ngăn cản nó. Chu Đan sắc mặt đại biến. Bạch vô tướng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hình người đại dược năng lực càng mạnh, dược liệu càng tốt. Chuyện này hắn sớm có chuẩn bị. Chỉ là thật không có nghĩ đến, lần này bồi dục hình người đại dược vẫn còn có phá vỡ phong ấn cấm chế năng lực. Càn khôn vô cực, thiên điệu tá pháp. Bạch vô tướng khẽ quát một tiếng, đồng nhiên biến hóa ra hơn 100 cái phân thân cái bóng. Những phân thân này, chỉ có pháp tương cảnh tu vi, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ địa cung, đồng loạt ra tay, chụp tới ở cung điện dưới lòng đất hư không phi độn hình người đại dược. Ha ha ha, chụp được. Bạch vô tướng một cái phân thân chụp được hình người đại dược, kích động cười ha ha. Cách đó không xa. Chu Đan cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Cự Lộc tông những đệ tử khác cũng hoan hô lên. Nhưng vào lúc này. Vâng. Địa cung cửa chính đột nhiên nổ tung lên. Không tốt, có địch nhân lẻn vào. Bạch vô tướng kinh hãi đến biến sắc, phân thân chuyển đổi hợp nhất, bản tôn nhanh chóng nhận lấy hình người đại dược, sau đó liền chuẩn bị đối địch. Nhưng bóng người trước mắt một đông hoa, một cái màu vàng nắm đấm chợt hiện, ầm ầm đánh tới. Hắn hoảng sợ lại không hoảng hốt, vội vã rút lui, hai tay ngăn trở, đồng thời trên thân thần quang chợt lóe, hộ giáp mặc, tấm thuẫn chắn trước, một cái màu đen bảo kiếm ra khỏi vỏ, hóa là màu đen du long, mang theo thánh binh kiếm ý sát khí rơi xuống. Trong miệng vừa phun, một đạo màu đen nhánh xương độc phun ra ngoài. Đây liên tiếp hồi kích, đủ thấy Bạch vô tướng là một cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cao thủ. Chính là... Ẩm. Cái kia nắm đấm màu vàng nóng quá ngang ngược bá đạo, chút nào không nói đạo lý, một đường dễ như trở bàn tay mà tới. Thánh binh bảo kiếm nổ nát vụn, tấm thuẫn nứt toát, hộ giáp dập tắt, trên nắm tay kim mang bất diệt, thoáng cái xuyên thủng Bạch Vô Tướng ngực, kinh khủng kình lực thôn nạp. A! Bạch Vô Tướng đều thảm thiết. Vành! Âm thanh vừa ra khỏi miệng, liền im bặt mà dừng, cả người ầm ầm nổ tung, hóa thành mãn không thịt vụn, xương máu bao phủ, thần hồn đều trong nháy mắt bị nghiền nát. Bá! Kim quang tản đi, một cái tay bắt được sắp trốn tới hình người đại dược, lộ ra chậm rãi ngưng thực nhân ảnh. Hình người đại dược, ngại ngùng, bản tọa thu nhận. Đỗ Nhi Ngoan, một cái khác lao ra giao cho ngươi, dùng ngươi vừa nhanh vừa độc hắc long đao, chém hắn. Chém hắn, ngươi vô địch đường liền mở ra. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 56, Thánh binh bảo đao. Trong cung điện dưới lòng đất. Cự Lộc Tông lão tổ, Bạch Vô Tướng, vị này được Minh Nguyệt Thánh địa ngoại phái nơi đây bí mật bồi dưỡng nhân chủng thánh nhân cảnh cao thủ, liền loại này vẫn lạc. Tử trạng thảm thiết, hóa thành mãn không huyết nục. Lão tổ, Bạch lão ca. Cự Lộc Tông một đám đệ tử cùng Chu Đan đồng thanh xót thương hét lên, muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn đầy mắt thù hận cùng lửa giận, nhìn về phía hư không bên trong chậm rãi ngưng thực một đạo nhân ảnh. Đây là một cái lão giả. Vóc dáng loạn gọn, một bức gần đất xa trời bộ dạng, nhưng mặt đầy ngoan lệ nụ cười, hai đạo con giết lông mày trên dưới khiêu động, tang thương đôi mắt như ưng rắn một dạng u ám, để cho hy vọng của mọi người chi phát rét. Cự Lộc Tông đệ tử không có nhận ra Dương Hằng, trong mắt bọn họ chứa được lệ, đỏ mắt, khàn giọng giống to. Lao tặc, nộ mạng đi. Trong miệng đều, bọn hắn đã từng cái hướng đánh tới, trong tay cắt hiệu đao đao mang trắng xóa như giải lụa, đàng đàng sát khí. Bộ dáng kia, tựa hồ thể phải giết Dương Hằng vì Bạch Vô Tướng lao tổ trả thù tuyết hận. Nhưng mà đến gần Dương Hằng trước mắt, mỗi người đều đột nhiên bước chân nhất chuyển, nhanh chóng hướng về xuất khẩu, cấp bách chui mà đi. Tiền bối tu vi cao thầm, pháp lực vô biên, vãn bối đi lầm đường, cáo tử. Dương Hằng. Hắn sửng sốt một chút sau đó, cười. Đủ xấu, ngoan độc, còn rất vô tình giảo hoạt, đám đệ tử này, lão phu rất yêu thích. Dương Hằng con ngón tay điểm nhanh, đạo đạo khí huyết kim quang bắn ra, những đệ tử kia từng cái bị đánh xịu tại chỗ. Về sau, liền theo lão phu toàn được nhậu nhẹ tan ngon đi. Bên kia, Chu Đan đã sớm sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh. Không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là bị tức cơ tập trung, không dám núp đích. Hắn là Minh Nguyệt Thánh địa phái tới mật sứ. Liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Hằng, hiển nhiên chính là Tẩy Tủy Tông cái vị kia hung danh chiêu lão ma đầu. Năm đó chuẩn đế, Thiên Ma giáo thông thiên giáo chủ. Thánh địa phân tích, nói cái lão ma này đầu không phải khí huyết khô kiệt, thọ nguyên khô khốc sắp tọa hóa sao, làm sao sẽ mạnh như vậy. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn bùng nổ khí huyết dao động, tuyệt đối không phải là khí huyết khô kiệt nên có bộ dạng. Lẽ nào, Lý Đại Thu cùng ta kia Đồ Nhi Ngoan báo cáo tình huống là thật, cái lão ma này đầu thật nhục thân thành thánh rồi. Diệt ma đường đám người kia là ăn cứt sao, vậy mà suy diễn cho rằng lão ma đầu nhục thân thành thánh là giả. Chu Đan tâm thần sợ hãi, hắn hận chết diệt ma đường đám phế vật kia. Một khắc này, hắn phi thường hối hận tới nơi này. Bạch Vô Tướng, một cái thực lực không kém hơn hắn thánh nhân đỉnh phong cao thủ đều bị lão ma đầu một quyền đánh bể, hắn tự nghĩ tuyệt không phải đối thủ. Đỗ Nhi Ngoan, còn không ra tay, đang chờ cái gì? Lúc này, Dương Hằng hét lớn một tiếng, nhìn về phía địa cung cửa vào. Chỗ đó. Một đạo nhân ảnh chậm rãi dặm chân mà tới. Chu Đan nghe được tiếng bước chân, trong lòng dùng mình, cái lao ma này đầu vẫn còn có trợ thủ. Lao phu song độc tử. Ngạch, đây là... Trong lòng của hắn tuyệt vọng, quay đầu nhìn lại, vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Từ địa cung cửa vào đi tới người kia, tướng mạo tuổi trẻ, ánh mắt sắc bén như lao, vóc dáng khôi ngô cao to, đại bối đầu bóng loáng tỏa sáng, ống quần cao cao cuốn lên, hiển nhiên chính là Ngụy Xuân Quế. Ngươi, đây không phải là của mình Đồ Nhi sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào, cái này nghiệt đồ rơi nhập ma đạo sao? Tính toán giết sư chứng đạo. Lúc này, Ngụy Xuân Quế cũng nhìn thấy Chu Đan, trong tâm nóng nảy một phiến. Nhưng lão ma đầu ở bên cạnh nhìn đến, hắn không dám trì hoãn, lúc này hét lớn một tiếng, lao giả, an ta một đao. Đồng thời, hắn vội vã lấy tâm linh cảm ứng truyền âm qua, sư tôn, lão ma đầu nhục thân thành thánh, tu vi cũng bắt đầu khôi phục, dã tâm bừng bừng, toan tính quá nhiều, ngươi đi mau. Ta sẽ giả bộ không địch lại, để ngươi đâm ta một đao, che chở ngươi rời khỏi. Chu Đan nghe vậy, trong tâm cảm động lại vui mừng. Tiểu Quế Tử, ngươi quả nhiên hiếu thuận lại thiện lương, thu ngươi làm đồ, là ta Chu Đan cả đời này nhất quyết định anh minh a. Đợi sau khi trở về, ta để cho sư mẫu của ngươi cho ngươi làm người thích ăn nhất sủi cảo, rau hẹ ham nhi. Hán tại tâm linh truyền âm trả lời, dưới tay động tác cũng không ngừng, đã rút đao đánh tới Ngụy Xuân Quế. Rầm rầm rầm. Hai người cấp tốc giao chiến. Đao mang như tuyết luyện, sát khí tung hành. Một bên chém giết, một bên thân hình hướng cửa động rời đi, mau đi ra thời điểm, Ngụy Xuân Quế lộ ra một sơ hở, tâm linh truyền âm nói, sư tôn, đâm ta. Chu Đan vội vã một đao chọc vào đi qua. Phúc. Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Máu tươi tung tóe, kết rồi Chu Đan vẻ mặt. Ngụy Xuân Quế kêu thảm một tiếng về phía sau ngã xuống, làm bộ trong lúc vô tình thuận tay một trưởng đánh sập địa cung cửa vào, loạn thạch lăn lăn xuống. Đồ nhi ngoan, ngươi bị thương. Trong cung điện dưới lòng đất, Dương Hằng kêu sợ hãi, vọt tới. Nhân cơ hội này, Chu Đan hóa thành một vệt sáng, vội xông thoát đi. Hử. Dương Hằng thấp hử một tiếng, liếc nhìn đầu vai. Phi tử, đi, mở hơn đi. Trên bả vai, thị huyết hắc ưng trong mắt hồng quang trận lóe, sau một khắc đã biến mất. Dương Hằng kiểm tra Ngụy Xuân Quế thương thế, phát hiện tổn thương rất nặng, không giống làm giả. Đồ nhi ngoan, vi sư rất thất vọng. Ngươi vừa nhanh vừa độc hắc long đao, lần này thật giống như không có nhanh như vậy, ác như vậy à. Dương Hằng ánh mắt nhìn chằm chằm tên đệ tử này, ánh mắt sâm sâm. Hắn không quan tâm Ngụy Xuân Quế thương thế, chỉ hỏi thăm nghi ngờ trong lòng. Lạnh lùng vô tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngụy Xuân Quế trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không khỏi giật mình trong lòng, lao ma đầu cảm giác quá nhạy cảm. Hắn vội vã lộ ra vẻ thống khổ yếu ớt biểu tình, linh lực chấn động tâm mạch, một ngụm máu ói ra ngoài, Dương Hằng hu ra một chút sức lực, đây cổ máu tươi lại cuốn ngược quay về, vọt vào Ngụy Xuân Quế trong miệng. Ngụy Xuân Quế nuốt búng máu này, yếu ớt thở dài nói, sư tôn, không phải đệ tử Hắc Long Đao không nhanh không ngoan, mà là người xem đây. Hắn giơ lên trong tay dao bếp vậy Hắc Long Đao. Đao không có ý chí tiến thủ a. Dương Hằng thấy vậy, nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai là mình lỡ sẽ cái đổ nhi này rồi. Lúc này, trên đầu vai, thị huyết hắc ưng đã trở về, vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nó đầu thân mật ma sát một hồi Dương Hằng dài thai, mở miệng, dính trong mắt răng nanh trên treo một cái chữ vật giới. Đây là Chu Đan nhẫn chữ vật. Dương Hằng thần thức đảo qua, phát hiện bên trong thứ tốt cũng không thiếu. Mà tại góc, hiển nhiên có một cái màu đen thui thánh binh bảo đao, bị thận trọng gác lại tại trên giá để đao. Cây đao này, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Thân đao lưu động đen sóng chi sóng mang, lưới đao có răng răng hình, rét lạnh chi quang lượn lờ, hung khí bức người, thánh binh phong mang như ẩn như hiện, khí sơ sát tiêu điều cực kỳ kinh người. Tuy rằng cũng là đỉnh cấp thánh khí, so với đỉnh cấp thánh khí mạnh mẽ càng thêm sắc bén phong mang. Nhìn ra được, đây là Chu Đan rất yêu thích một thanh bảo đao. Tựa hồ là cất giấu vật quý giá bản, rất ít vận dụng. Ít nhất vừa mới sẽ vô dụng. Dương Hằng tâm niệm vừa động, cây đao này phía trên lạc ấn đã bị xóa đi. Thoạt nhìn cùng tân đao giống nhau như lúc. Đến, đồ nhi ngoan, vi sư vì ngươi luyện chế một cái tân đao, xem yêu thích không? Dương Hằng hiền hòa cười, đem cây đao này đưa cho Ngụy Xuân Quế. Ngụy Xuân Quế cảm nhận được cây đao này phía trên phong mang bảo khí, không khỏi ánh mắt sáng lên, nắm ở trong tay kéo rồi cái đao hoa, cảm giác cực kỳ thuận tay. Vô hình. Hắn cảm nhận được một cổ cảm giác quen thuộc, cảm thấy cây đao này có chút quen mắt. Nhưng hắn không có nghĩ nhiều. Hắn trên dưới quan sát vuốt ve thân đao. Như nhìn tình nhân bắp đùi, sáng mắt lên, không che giấu được hoan hỉ. Cây đao này, cũng là đỉnh cấp thánh khí, nhưng so sánh đệ tử trước Hắc Long đao càng tốt hơn. Dương Hằng khẽ mỉm cười nói, đồ nhi ngoan, yêu thích thì lấy đi dùng đi. Vì luyện chế cây đao này, vi sư háo tổn không ít bản nguyên A. Ngụy Xuân Quế kích động trong lòng, linh lực chấn động hốc mắt, cảm động nước mắt bà xa, nước nở nói, sư tôn, ngài đối với đệ tử thật tốt. Đồng thời, trong tâm tại cảm khái, lao ma đầu. Thoạt nhìn cũng không có hư như vậy sao? Hắn tuy rằng giết người như ngóe, nhưng mà có đáng yêu một bên, biết rõ ta Hắc Long đao hỏng rồi, lại lặng lẽ luyện cho ta chế rồi một cái, người tốt ta. Lão ma đầu a lão ma đầu, chỉ bằng ngươi một điểm này, chờ tương lai ta họ Ngụy trấn áp ngươi thời điểm, liền dùng cây đao này cắt lấy đầu của ngươi đi. Lúc này, Dương Hằng vô Ngụy Xuân Quế bả vai, vui mừng cười nói, đồ nhi ngoan, về sau sẽ cầm cây đao này, đi theo vi sư chinh chiến đại hoang. Vi sư có một loại cảm giác, ngươi vô địch đường, đã mở ra. Tâm lý, bồi thêm một câu, ngươi cái nghiệt đồ, nếu như lần sau ngươi Hắc Long đao còn chưa đủ ác không đủ nhanh, liền một cái tát đập chết. Phế vật, là không có tư cách đi theo lão phu sóng đại hoang. Ngụy Xuân Quế gật đầu, nghiêm túc nói, cảm giác tạ ơn sư tôn ban đao, cây đao này, chính là đồ nhi tân Hắc Long đao. Đồ nhi vừa nhanh vừa độc Hắc Long đao, đã trở về. Chương 57, cầu thả đạo chân trải qua, ngưu có đức. Ngụy Xuân Quế được tân thánh binh bảo đao, tâm tình thật tốt. Hắn chủ động đem trên mặt đất hôn mê cự lộc tông đệ tử đánh thức, dự định cấp bọn hắn tẩy não, để bọn hắn gia nhập tẩy tùy tông. Kết quả, đám đệ tử này sau khi tỉnh dậy, vốn là sững sờ, rồi sau đó liếc nhìn nhau, trao đổi dưới ánh mắt, sau đó nhanh chóng ầm ầm quỳ xuống đất, hướng về Dương Hằng túi đầu liền bái. Bái kiến lao tổ, lão tổ pháp lực vô biên, đại hoang vô địch. dứt lời, xoạt 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 rút đao. Ánh đao chợt lóe, bàn tay máu tươi tung tóe, bọn hắn lại dơ nhỏ máu bàn tay, thả đến bên miệng uống máu, lần nữa lễ bái hô to. Đời này kiếp này, thuần phục lao tổ, nếu làm trái lời thề này, ném ăn điểm lành, được ăn rồi, kéo ăn, lại kéo ăn tiếp, một vạn lần a một vạn lần. Một bộ này động tác cùng thoại thuật, phi thường chỉnh tề, thuần thục. Phảng phất tập luyện vô số lần một dạng. Ngụy Xuân Quế hơi ngẩn ngơ. Đám này Cự Lộc Tông đệ tử, như vậy lên đường. Hắn kinh nghi có bấy, tỉ mỉ hỏi thăm, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai, đám đệ tử này, không phải là đức cao trọng vọng Cự Lộc Tông đệ tử, cũng không phải Minh Nguyệt Thánh Địa đệ tử, cũng không Bạch Vô Tướng dạy dỗ đồ đệ, mà là Thành Thanh Dương một người tên là Đỏ Cá Voi giúp bang phái đi ra đệ tử. Lúc đó, bọn hắn chỉ là thối thể cảnh. Đỏ Cá Voi giúp gặp phải địch nhân tập kích sau đó, bọn hắn thấy bang chủ chết trận lập tức đầu hàng địch, cũng hạ độc giết không ít Đỏ Cá Voi nhóm cao thủ làm đầu danh trạng. Địch người vui mừng, ban thưởng đan dược, bọn hắn rồi rít tu vi tiến nhiều, đạt tới thối thể cảnh đỉnh phong. Nhưng ngại vì không có linh thể, vô pháp đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng mà sau đó không lâu, địch nhân kia nơi ở thế lực cũng gặp phải kiếp nạn, bọn hắn vì sống tiếp, trong đêm tối cắt tân chủ đầu của người ta, đầu hàng địch. Địch nhân lần này thế lực, là một luyện dược môn phái, ban thưởng cho bọn hắn không ít linh đan, bọn hắn có được sau đó thiên linh thể. Mặc dù là nhất chất lượng kém linh thể, nhưng dầu gì cũng có thể bước lên con đường tu hành rồi rít đột phá tu vi thối thể cảnh, đạt tới thuế phàm cảnh. Có thể sau đó không lâu, cái kia luyện dược môn phái bị trước Cự Lộc Tông cùng những môn phái khác tận diệt rồi, bọn hắn vì còn sống, trong bóng tối lại một lần nữa đầu hàng địch, cũng đem luyện dược môn phái xinh đẹp nhất nữ nhi bắt góc, giao cho Cự Lộc Tông trưởng môn. Cự Lộc Tông trưởng môn đại hỉ, thu bọn hắn nhập môn, ban cho bọn hắn chính tông cắt hiệu đao đạo pháp. Từ đó, bọn hắn bắt đầu tiếp xúc cường đại chính thống đao đạo, trở thành hợp cách đại hoang đao tu. Chính là, cũng không lâu lắm, Cự Lộc Tông bị Bạch Vô Tướng tàn sát, trưởng môn chết trận, bọn hắn không thể không lại một lần nữa nhìn về phía Bạch Vô Tướng dưới quyền. Bạch Vô Tướng bồi dưỡng nhân chủng cần nhân thủ, ngay sau đó ban thưởng bọn hắn đan dược. Tu vi của bọn họ đột phá thuế phàm cảnh, đạt tới hóa long cảnh. Liên loại này, bọn hắn một đường gặp nạn, một đường đầu hàng, lại một đường biến cường, càng sống càng thấm vào. Như nghịch trưởng thành. Cái này ở mạng người như cỏ rác hiểm ác đại hoang, là không cách nào tưởng tượng. Ngay sau đó, bọn hắn dốc lòng tổng kết thành công kinh nghiệm, cũng họp thâm nhập thảo luận. Cuối cùng, rốt cuộc tổng kết ra một bộ đầu hàng còn sống động tác cùng thoại thuật. Được bọn hắn mệnh danh là, cầu thả đạo chân trải qua. Lúc không có ai thường xuyên diễn luyện, không dám lười biếng. Không nghĩ đến, hôm nay lần nữa dùng đến, hơn nữa còn sống. Nhân tài A. Chúng ta tẩy tùy tông, cần chính là loại nhân tài này. Dương Hằng mắt sáng lên, nét mặt già nua trên tỏa ra hoa cúc như hoa một dạng nụ cười, lượng con giết lông mày đều vui sướng bắt đầu nhảy lên. Lần này nhặt được bảo. Đám đệ tử này, có 36 người, từng cái ánh mắt sắc bén, trên thân đao khí phong mang. Tu vi đều đã đột phá thối thể cảnh cùng thuế phàm cảnh, đạt tới hóa long cảnh. Thậm chí có mấy tư chất hơi tốt, mới vừa rồi hình người đại dược thành thục thời điểm, tu vi lần nữa tinh tiến, đạt tới hóa long cảnh đỉnh phong. Khoảng cách pháp tương cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa. Bên cạnh, Ngụy Xuân Quế trong lòng cũng tại kích động, nhìn đến đám đệ tử này, ánh mắt sáng lên. Đây 36 cái đệ tử, liền là một đám tên khôn kiếp A. Hơn nữa, tựa hồ càng là một đám suy thần, đi tới chỗ nào. Chỗ nào diệt môn, thuần phục ai, người đó liền chết. Tuyệt a, thật là khéo. Để bọn hắn gia nhập tẩy tùy tông, đi theo lão ma đầu, sau đó tẩy tùy tông xong đời, lão ma đầu xong nghẽ con, ha ha ha. Ngụy Xuân Quế trong tâm rất là hưng phấn. Lúc này, hắn hướng về Dương Hằng ôm quyền không người nói, sư tôn, đám đệ tử này, đích xác là nhân tài, thu vào chúng ta tẩy tùy tông, đó là thật to được a. Dứt lời, sợ Dương Hằng đổi ý. Vội vàng xoay người hướng về đám này quỷ đệ tử lớn tiếng nói. Đứng tại trước mắt các ngươi vị lao tiền bối này, là Nam Hoang Thanh Châu tẩy tùy tông Thái Thượng lao tổ, người ta gọi là tẩy tùy thánh tổ, một tay thuần thủ công tẩy tùy pháp, thiên hạ vô song. Về sau, các ngươi phải thật tốt biếu Thái Thượng lao tổ, nghe chỉ huy, đánh thắng trận, đổ tông diệt môn là cơm nhạt chuyện nhà. Tương lai, Thái Thượng lao tổ cho các ngươi tẩy tùy phát mạch, đem các ngươi mỗi một người đều tẩy thành đại đế phong thái. Đoạn nói chuyện này xuất khẩu. Vì dưới đất một đám đệ tử nhất thời nhãn tình kích động sáng lên. Bọn hắn không nghĩ đến, trước mắt vị này một quyền đánh nát Bạch Vô Tướng lao tiền bối, dĩ nhiên là Thành Châu nổi danh tẩy tùy thánh tổ. Lần này đầu hàng, tựa hồ lại áp đối với bảo. Mấy lần trước chỉ là tu vi tiến bộ, lần này lại muốn có đại đế phong thái rồi. Bái kiến Thái Thượng lao tổ, ta chờ sau này nhất định biếu Thái Thượng lao tổ, trung thành với Thái Thượng lao tổ, vì thái thượng lao tổ sinh, vì thái thượng lao tổ chết. Một đám đệ tử quỳ bái dập đầu. Phía trước nhất, quỳ một cái híp híp mắt bản tử. Hắn tựa hồ là đám đệ tử này đầu, tu vi cũng tại hóa long cảnh đỉnh phong, là một trong mấy người mạnh nhất. Lúc này, đông nhiên lớn tiếng nói, khải bẩm thái thượng lao tổ, bạch vô tướng lao tặc nữ nhi vẫn còn tại mật thất bế quan tu luyện, đệ tử nguyện đi đem chụp tới, hiến tặng cho thái thượng lao tổ hưởng dụng. Trong miệng vừa nói, đồng thời ở trên hư không linh lực bức họa, vẽ ra cả người tư a na mỹ nữ. Tựa hồ vì lồi ra cô gái này mê hoặc cám dỗ, hắn cố ý không có vẽ y phục, để cho nữ tử này quyến rũ đạt tới cực hạn. Dương Hằng cười mỉm, hỏi, người tên là gì? Hiếp hiếp mắt bản tử trả lời, đệ tử tên là Ngưu Có Đức. Dương Hằng gật đầu một cái, sờ một cái hót của hắn nhi, bất diệt thần thủ trong nháy mắt đã nhận được tin tức của hắn. Tên họ, Ngưu Có Đức. Thể chất, man ngưu linh thể, sau đó thiên linh thể, cực kỳ thấp kém. Lai lịch, nhiều lần đầu hàng địch làm phản kẻ phản bội. Tu vi, hóa long cảnh đỉnh phong. Chớp mắt tâm tư, ha ha ha, lần này áp đối với bảo, vậy mà ném hạ xuống tẩy tủy thánh tổ dưới quyền, ta về sau phải thật tốt liếm vị này tẩy tủy thánh tổ, tranh thủ sớm ngày bị hắn tẩy tủy phạt mạch, điện định đại đế phong thái, trước đây, ai dám chặn ta, ta liền mang theo ta 35 huynh đệ, chơi chết hắn cái bố khỉ. Dương Hằng thu tay lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này Ngưu Có Đức, rất không tồi. Bạch vô tướng cái nữ nhi này, liền thưởng cho ngươi. Dương Hằng mỉm cười nói. Ngưu Có Đức nghe vậy đại hỉ, cảm kích dập đầu. Nhìn thấy sau lưng 35 huynh đệ đều mặt đầy vẻ hâm mộ, lập tức truyền âm nói, tối nay, mọi người cùng nhau đến. Ngụy Xuân Quế đoạn nghe được đoạn này truyền âm, chân mày không khỏi nhíu một cái, nhưng không có lên tiếng. Một đám người đi ra địa cung. Ngưu Có Đức triệu tập trên quảng trường tu luyện đám kia đệ tử trẻ tuổi, nói cho bọn hắn biết Bạch Vô Tướng đã chết, hy vọng bọn họ cũng giống như mình, gia nhập Tẩy Tủy Tông. Tự nguyện gia nhập, không bắt buộc, không muốn có thể tự rời đi. Ngưu Có Đức nói ra. Đám này đệ tử trẻ tuổi lúc này có người rời đi, Ngưu Có Đức vung tay lên, sau lưng 35 huynh đệ lao ra, đem những cái kia muốn rời đi đệ tử toàn bộ chém chết. Còn dư lại đệ tử, nhất thời kinh hoàng, cũng không dám có thứ gì dị tâm rồi. Làm trông rất đẹp, Ngưu Có Đức. Ngụy Xuân Quế khen một tiếng, để cho hết sức sợ sệt Ngưu Có Đức mang theo mình để nhìn cái kia Bạch Vô Tướng nữ nhi. Cửa mật thất sau khi mở ra, Bạch Vô Tướng cái nữ nhi này quả nhiên cực kỳ mỹ mạo, cũng sắp muốn vượt qua Tô Tiểu Lộc rồi. Hơn nữa biết được Bạch Vô Tướng đã chết, nàng vừa hận lại tuyệt vọng, điềm đạm đáng yêu, nhưng lại giả vờ kiên cường thần sắc, nhìn Ngưu Có Đức ánh mắt đỏ lên, gà nhi phát tím. Tối nay, ta cùng các huynh đệ của ta, thật có phúc. Ngưu Có Đức kích động trong lòng điên cuồng hét lên, hận không được. Nhưng mà lúc này, bá, ánh đao chợt lóe, cô gái trước mắt đã bị lực phách hai nửa, phơi thây tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe Ngưu Có Đức vẻ mặt. Với tư cách một cái hợp cách đao tu, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta rút đao. Ngụy Xuân Quế quát chói tai. Nhưng mà, Ngưu Có Đức há mồm muốn nói gì, Ngụy Xuân Quế lại là một đao rơi xuống, Ngưu Có Đức một lô thai bị cắt xuống. Nhớ kỹ, không phải phản bắt ta, nếu không, lần sau ta vừa nhanh vừa độc hắc long đao, chém vào sẽ là của ngươi đầu. Ngụy Xuân Quế đẩy mắt sát ý để lại một câu nói, chuyển thân mà đi. Bạch Vô Tướng cuối cùng là thánh địa trưởng lão, nữ nhi của hắn, chết, cũng phải chết khéo léo mặt. Không thể bị lao ma đầu thu đám này tên khốn kiếp tao đạp, đây là ta có thể làm cố gắng hết sức rồi, ôi. Trong lòng của hắn thở dài. Về phần cái này Ngưu Có Đức, nhất thiết phải gõ một cái, để cho hắn làm việc cho ta, có thể không thể trở thành lao ma đầu tâm phúc rồi. Ngụy Xuân Quế trong mắt lóe lên tinh quang, biến mất tại góc rẽ. Cửa mật thất. Ngưu Có Đức nhìn một chút Bạch Vô Tướng nữ nhi thi thể, nhặt lên mình dính máu lỗ thai, chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng lỗ thai của chính mình con trên kẽ hở tiếp. Lại phát hiện Ngụy Xuân Quế một đao này đem lỗ thai ra thịt đều xé, căn bản là không có cách tiếp nối. Đệ, cái quái gì vậy đệ, ta Ngưu Có Đức ngày ngươi bố khỉ. Hắn hạ thấp giọng gào thét, như dã thu gầm thét, con mắt đỏ ngầu tràn đầy hận ý, cầm lên mình đoạn thai, rốt cuộc nhất khẩu nuốt nuốt vào, phát ra thanh âm thanh thúy. Một chỗ khác, Dương Hằng thu phục đám đệ tử này, tâm tình thật tốt. Đặc biệt là cái kia Ngưu Có Đức, trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái kẻ tàn nhẫn. Dự tính của hắn trọng điểm bồi dưỡng, để cho hắn thành vì mình một cái đao nhọn, gần, có thể kềm chế ba cái nghiệt đồ, xa, có thể làm mình nam chinh bắc chiến. Sau đó, Dương Hằng đi quét sạch Cự Lộc Tông bảo khố, đem có thể dùng đến linh dược toàn bộ lấy đi. Là thời điểm lần nữa để thăng tu vi rồi. Dương Hằng trầm ngâm. Không biết gốc này hình người đại dược, có thể mang tu vi khôi phục tới trình độ nào. Chuẩn đế, hắn rất mong đợi lâu. Ta muốn bê quan mấy ngày, đồ nhi ngoan. ngươi tới xử lý những chuyện khác. Dương Hằng đối với Ngụy Xuân Quế phân phó một tiếng, lập tức bắt đầu bế quan. Phi tử, chờ ta xuất quan, chúng ta lại đi trộm hút thôn thiên cự lộc cổ yêu lực. Nhận được, huynh trưởng. Thị huyết hắc ứng đáp ứng, tại bên ngoài mật thất che giấu, vì Dương Hằng hộ pháp. Chương 58, Tô Tiểu Lộc vóc dáng rất tốt, năng lực cũng muốn rất tốt. Đại hoang, thứ không bình tĩnh. Cả thế giới chính là một cái máu tươi sân sàn bán, mạng người như cỏ rác, tử tử sinh sinh hướng nhập luân hồi, chỉ có cường giả sinh tồn. Liên tiếp hai ngày, Hắc Ưng Tông cùng Cự Lộc Tông đồng loạt tiêu diệt, tin tức truyền đến Thanh Dương Sơn phụ cận những tông môn khác, đưa tới sóng to gió lớn. Nghe nói là Tẩy Tủy Tông ra tay, đây thật là không ngờ a. Đúng vậy à, Tẩy Tủy Tông cái vị kia thái thượng lao tổ, nghe nói thọ nguyên khô khốc, sắp tọa hóa, không nghĩ đến cư nhiên giết biết bao nhiêu người, đây là lo lắng trên hoàng tuyển lộ quá tịch mịch, mang theo mọi người cùng nhau đi làm bạn sao. Thiệt thòi chúng ta ít ngày trước còn muốn đi thăm hắn, không nghĩ đến lao ra hỏa này ác như vậy. Ở một cái tông môn trong đỉnh, một đám lao đầu hói đầu trong miệng ngậm hủ thuốc, thôn vân thổ vụ, không ngừng nghị luận. Bọn hắn là Thanh Dương Sơn phụ cận những tông môn khác lao tổ, quyền cao chức trọng, trong ngày thường dạy dỗ xinh đẹp nữ đệ tử, thoải mái nhàn nhã, rất ít rời núi. Nhưng hôm nay, bọn hắn khẩn cấp tập hợp, ót đều là mồ hôi, sắc mặt sợ hãi. Ta hiện tại lo lắng, Tẩy Thủy Tông cái lao ra hỏa này có thể hay không tập kích chúng ta tông môn. Không thể nào. Chúng ta mấy anh em tông môn. Cùng Hắc Ưng Tông cùng Cự Lộc Tông bất đồng, bọn hắn một cái tiếng xấu vang rền, còn cùng Tẩy Tủy Tông có thù, một cái khác thần thần bí bí, luôn cảm thấy khác thường, Tẩy Tủy Tông kiền sạch bọn hắn, vẫn tính nói được. Đúng vậy à, Tẩy Tủy Tông thái thượng lão tổ, cùng chúng ta cũng đều là cùng nhau quất qua hủ thuốc khói bạn, mấy thập niên lão giao tình, hắn sẽ không hướng về chúng ta hạ thủ. Hừm, nói rất có đạo lý, chúng ta ngày mai đi thăm dưới vị này lão yên bạn, nhớ mang một ít thuốc lá ngon, trong khói dưới kịch độc. Hạ độc được hắn sau đó lập tức phế tu vi của hắn, đoạn kinh mạch của hắn, nếu mà hắn thành thật nghe lời, chúng ta vẫn là thuốc lá ngon bạn. Nếu không, chỉ có thể một cây hủ thuốc tặng hắn quy thiên rồi. Tiếng hiệu núi, Cự Lộc Tông. Ngụy Xuân Quế tại chỉnh hợp Cự Lộc Tông đệ tử sau đó, lập tức cho Lý Đại Thu phát tin tức. Buổi chiều lúc hoàng hôn, Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc liền mang theo một đám Tẩy Tủy Tông đệ tử, vui mừng đến. Chu Hữu Chí mang theo Vượng Tài không đến. Bọn hắn một người một chó chủ động nói rõ xin ở lại Hắc Ưng Tông trong nhà. Lúc này, Tẩy Tủy Tông đệ tử lao nhanh bên trên tiếng hiệu núi. Bọn hắn vừa chạy vừa vén tay háo lên, đã chuẩn bị xong sơ thi. Có thể vừa đến Cự Lộc Tông trên quảng trường, nhìn thấy Cự Lộc Tông đệ tử đều sống rất tốt mà, cầm trong tay cắt hiệu đao mà đứng, từng cái tựa hồ đều không dễ chọc bộ dạng, lập tức ngây ngẩn cả người. Không có diệt môn. Còn có người sống. Cái này không đúng kỉnh. Đúng vậy a. Có rất nhiều vấn đề. Chúng ta đến phân tích một chút. Một đám Tẩy Tủy Tông đệ tử tụ lại, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nghị luận. Nhưng khi phát hiện Cự Lộc Tông còn có mấy người nữ đệ tử thời điểm, những này Tẩy Tủy Tông đệ tử nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt sáng lên, hưng phấn. Các huynh đệ, ta rõ rồi, Thái Thượng Lao Tổ cùng Ngụy Sư Huynh vì sao không có diệt môn. Những nữ đệ tử này, chính là lưu cho chúng ta tu luyện Tẩy Tủy Thánh Thuật đó a. Ha ha ha, ta có một loại cảm giác. Ta Tẩy Tủy Thánh Thuật tối nay liền có thể đột phá tầng thứ tư. Mới tầng thứ tư. Thái Thượng Lao Tổ ngày hôm qua đánh chết cái kia U Minh Hắc Xà thịt rắn chẳng trách bị ngươi ăn nhiều như vậy, nguyên lai ngươi không được à, ta tối thiểu có thể tu luyện tới lần thứ năm. Đem cái kia mật đào ngông nữ đệ tử cho ta Tẩy Tủy Thánh Thuật có thể đại viên mãn, các ngươi có tin không? Trên quảng trường, Cự Lộc Tông đám kia đệ tử trẻ tuổi nhóm nghe được Tẩy Tủy Tông đệ tử tiếng nghị luận, lại nhìn thấy hắn nhóm từng cái ánh mắt sáng lên bộ dáng bị ủi. Nhất thời đều hai chân siết chặt, sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt nhờ giúp đỡ chi sắc nhìn về phía Ngưu Có Đức và người khác. Ngưu Có Đức lạnh rên một tiếng, hướng về phía trên một cái quảng trường đầu gỗ tu luyện đao pháp, ánh đao lấp lóe, đao đao chạm thẳng đầu gỗ hạ thể. Kia tràn đầy sát khí tàn nhẫn đao pháp, để cho đầu gỗ hạ thể chém làm 108 đoạn. Tẩy Thủy Tông chúng đệ tử nhìn đến đầu gỗ trống rỗng hạ thể, lại sờ một cái mình đáy quần, đều một hồi tĩnh lặng im lặng. Sau đó, lặng lẽ túi đầu. Ồ. Cự Lộc Tông quảng trường trên sàn nhà có hoa văn. Đúng vậy a, kiến cũng thật nhiều. Phương xa, Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc tụ với nhau. Ba người nhìn đến trên quảng trường phân biệt rõ ràng Tẩy Tủy Tông đệ tử cùng Cự Lộc Tông đệ tử, không còn gì để nói. Muốn nghĩ bọn họ triệt để dung hợp vào một chỗ, còn rất khó a. Ha ha, quản những này làm cái gì, lão ma đầu Đông Sơn tái khởi dã tâm tham vọng rõ rành, hắn khẳng định còn muốn tấn công những tông môn khác. Không thể nào mỗi lần đều là hắn và chúng ta xuất thủ, những đệ tử này phỏng chừng cũng sẽ rất nhanh thấy huyết, lúc đó, có thể sống sót vài người a. Ba người một hồi trầm mặc. Một lát sau, Lý Đại Thu hỏi, nhị sư đệ, mật sứ như thế nào? Ngụy Xuân Quế hiếm thấy lộ ra một nụ cười, nói, ông trời phù hộ, mật sứ thuận lợi thoát thân. Lý Đại Thu thở dài một hơi nói, mật sứ không gì là tốt rồi. Nếu không, mật sứ muốn là đã ra chuyện, mấy người chúng ta đều khó khăn từ chối tội lỗi a, đặc biệt là nhị sư đệ ngươi, càng là bô địa đóng trên đầu, toàn thân tao a, có lý cũng không nói được. Ngụy Xuân Quế cũng may mắn gật đầu một cái. May nhờ mình cơ trí. Đúng rồi, lão ma đầu trả lại cho ta luyện chế một cái tân hắc long đao. Ngụy Xuân Quế chợt nhớ tới đây một gốc, vỗ vỗ lưng ở sau lưng thánh binh bảo đao, thần sắc có chút khoe khoang cùng đắc ý. Lý Đại Thu cùng Tô Tiểu Lộc lúc này mới chú ý tới, Ngụy Xuân Quế trên lưng của, đúng là có một cái tân đao. Cho dù cách vỏ đao, đều có thể cảm nhận được cổ kia xâm nhiên phong mang chi ý. Được đao a. Nhị sư huynh, ngươi lại bị lão ma đầu ban đao, thật là không thể tin được. Tô Tiểu Lộc đôi mắt đẹp lấp lóe, hâm mộ lại vui vẻ nói ra. Đúng vậy à, lão ma đầu tâm ngoan thủ lạn, vô tình lạnh lùng, vì tư lợi, hôm nay thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lý Đại Thu cũng có vài phần bất ngờ cùng hâm mộ nói ra. Xem ra nhị sư đệ đây mấy lần hành động, rất hợp lão ma đầu tâm ý a. Vừa nói, Lý Đại Thu đảo trong mắt một vòng, lấp lóe cơ trí chi quang, nói, nhị sư đệ, có lẽ đây là một cái cơ hội cùng phương hướng. Ngụy Xuân Quế cùng Tô Tiểu Lộc đều nghi hoặc không hiểu. Lý Đại Thu gò má 45 độ nhìn trời, bảo đảm tư thế và khí chất đều đúng chỗ, lúc này mới giằng giặc nói. Ba người chúng ta mai phục ở đây, mục đích cuối cùng, không phải là vì lão ma đầu tẩy tủy chân thuật sao. Thế nhưng, lão ma đầu chưa bao giờ cho chúng ta truyền thụ, cho những đệ tử kia dạy dỗ, cũng là hồ biên loạn tạo, hoàn mỹ kỳ danh viết tẩy tủy thánh thuật. Trước mắt, lão ma đầu tựa hồ đối với ngươi cực kỳ xem trọng. Ngươi không bằng tiếp tục vì lão ma đầu giết người diệt môn, có lẽ sau đó không lâu, lão ma đầu liền sẽ truyền thụ ngươi chân chính tẩy tủy chân thuật, hay hoặc là tự mình xuất thủ vì ngươi tẩy tủy phạt mạch cũng có chút ít khả năng a. Một lời rơi xuống, Tô Tiểu Lộc đôi mắt đẹp sáng rõ, vội vàng gật đầu như con gà con toát thức khen, đại sư huynh nói tới thật tốt, đại sư huynh cấp một đồng. Ngụy Xuân Quế cũng không khỏi tim đập thình thịch. Nhưng chợt, hắn nhướng mày một cái. Chính là tiếp tục như vậy, ta lo lắng giết người quá nhiều. Sẽ đưa tới phiền toái à, vạn nhất bị thánh địa hiểu lầm ta rơi nhập ma đạo, nên làm thế nào cho phải? Lý Đại Thu cơ trí cười một tiếng, nói, chuyện này có khó khăn gì, chúng ta sớm hướng về thánh địa đề giao một phần báo cáo chuẩn bị chuyện này không được sao. Thánh địa vì đạt được tẩy tủy chân thuật, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngụy Xuân Quế nghe vậy, lại không có băn khoăn, trong mắt đao ý lưu chuyển, một vệ đại bối đầu, nói, vậy sao, ta vừa nhanh vừa độc hắc long đao, khả năng phải nhanh hơn ác hơn. Tô Tiểu Lộc nhìn hâm mộ, trên mặt đang cười, nhưng trong lòng tại ủ rũ. Đại sư huynh tu luyện lão ma đầu truyền thụ cho thượng cổ thể tu chi pháp dưỡng người hít đất luyện thể quyết, đã nhập môn, nhị sư huynh được lão ma đầu xem trọng, còn cho một cái thánh binh bảo đao, có thể ta sao? Ôi, Tô Tiểu Lộc á, Tô Tiểu Lộc, ngươi rơi ở phía sau a. Nhất thiết phải nghĩ biện pháp, từ lão ma đầu chỗ đó vớt chút gì, nếu không ngày sau trở về thánh địa, A Thu sư huynh cũng sẽ xem thường ta. Tô Tiểu Lộc nắm lấy vào áo. Túi đầu trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Có lẽ, nên cho lão ma đầu rửa chân rồi. Ân, không sai, ta Tô Tiểu Lộc, đi công tâm lộ tuyến, lấy nhu thắng cường, nhất định cũng sẽ từ lão ma đầu trên thân vớt điểm chỗ tốt. Cố lên, Tô Tiểu Lộc, vóc dáng ngươi rất tốt, năng lực cũng muốn rất tốt. Cùng lúc đó, Cự Lộc Tông trong một gian mật thất. Dương Hằng diện bích phu già mà ngồi, hai tay bắt pháp quyết, cả người nhiễu mù mịt xương trắng, một cổ bá đạo ác liệt uy áp, dần dần càng ngày càng mạnh. Chương 59, lão phu quất không phải khói, là vô địch. Phá. Trong mật thất, Dương Hằng quát khẽ toàn thân khí tức đống nhiên mà tăng mạnh rồi, nhấc lên một cơn gió lớn, để cho trong mật thất trên vách tường đèn dầu đều một sáng tối chập chờn. Lập đạo đài, nạm kim thân, đạo đài cảnh sau đó chính là kim thân cảnh. Dương Hằng tự nói, toàn thân khí huyết lao nhanh, phát ra tiếng rồng ngâm. Long ngâm 10 tiếng vang sau đó, tu vi của hắn từ đạo đài cảnh đột phá đến kim thân cảnh. Đây nhất cảnh. Nạn kim thân, tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ cùng khí huyết, để cho tu luyện giả nắm giữ mạnh mẽ thể phách, thọ nguyên cũng vì vậy mà tăng vọt đến ngàn năm. Người thường tu luyện đây nhất cảnh, theo quy củ, như trước tiên tìm bạn gái, lại kết hôn, nhất hậu sinh, từng bước một theo như thứ tự đến. Nhưng mà, Dương Hằng đã sớm nhục thân thành thánh, khí huyết cùng nhục thân cường độ đều đã đạt tiêu chuẩn, hắn tu luyện đây nhất cảnh, như phụng mệnh tử thành cưới, trong nháy mắt thành công. Hô! Dương Hằng thở dài một hơi. Cảm giác toàn thân thực lực, không có biến hóa gì lớn. Vậy sao, chính là cảnh giới tiếp theo, thánh nhân cảnh rồi. đây là tu linh lực thánh nhân, là pháp tu, cùng nhục thân thành thánh thể tu giống nhau. Nếu ta đột phá, chính là pháp thể song tu song thánh. Dương Hằng ánh mắt rực rỡ. Ngón tay ngũ thải quang mang chợt lóe, xuất hiện hình người đại dược. Tấn cấp kim thân cảnh, hắn phục dụng từ Hắc Ưng Tông cùng Cự Lộc Tông lấy được toàn bộ linh dược, hiện tại chỉ còn lại gốc này hình người đại dược rồi. Gốc này hình người đại dược phi thường đặc biệt, vốn là tăng linh quả, nhưng mà thành thục thời điểm liền hóa thành hình người. Như mini nhân ngẫu, tinh xảo vừa đáng yêu, mặc lên ngũ thải cái yếm nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh, bị Dương Hằng nắm ở trong tay, đỏ bừng mặt nhỏ tràn đầy kinh hoàng và cầu xin tha thứ chi sắc. Rắc rắc. Dương Hằng há mồm, nhất khẩu liền cắn đầu của nó. Mùi vị không tệ. Xì chuốn mất. Dương Hằng đầu lưỡi cuốn một cái, hình người đại dược bị toàn bộ nhi cuốn vào trong miệng, hóa thành miệng đầy hương thơm mùi thuốc, thần quang năm màu từ miệng mũi khe hở toát ra, cực kỳ rực rỡ. Phảng phất ăn một khỏa ngũ thải thần ngày. Ầm ầm. Mạnh mẽ dược lực hóa thành thác nước hồng lưu, vỡ bờ rơi xuống, Dương Hằng toàn thân đại chấn, vội vã vận chuyển thiên ma điện, tu vi nhanh chóng tăng lên. Đồng thời, hình người đại dược bên trong hàm chứa một tia kỳ diệu pháp tắc khí tức, để cho Dương Hằng trong nháy mắt nhập đạo, đắm chìm trong huyền diệu ngộ đạo bên trong. Không biết qua bao lâu, Dương Hằng trên thân dần dần có thánh nhân khí tức bắt đầu bao phủ, càng ngày càng mạnh, trong lồng ngực phát ra tiếng nổ, đánh trống âm thanh, đó là khí huyết cùng nhịp tim đang chấn động, đỉnh đầu cũng có một màn ngũ thải mù mịt hào quang lượn lờ. Lập địa thành thánh, chủ thiên địa pháp tướng, thành thánh người đại đức, phù hộ thương sinh. Đây là đứng thánh ý, phát hoành nguyện. Mỗi cái sinh linh thành thánh thời điểm, đều muốn đứng như vậy thánh ý, lấy giành được thiên đạo tán thành. Ông ong. Một tia kỳ diệu pháp tắc từ hư không sắp phủ xuống, rơi vào Dương Hằng trên thân. Dương Hằng toàn thân chấn động, toàn thân thoải mái, hùng hồn khí huyết vậy mà lần nữa gia tăng, nhục thân phủ thêm một tầng hào quang, tu vi đánh vỡ kim thân cảnh, tấn cấp đến thánh nhân cảnh. Nhưng trong cơ thể hình người đại dược dược lực vẫn dồi dào, đỉnh đầu sắp phủ xuống pháp tắc còn chưa tan đi. Pháp tắc huyền ảo, thánh nhân đỉnh phong mới bắt đầu chạm, chỉ muốn lĩnh ngộ một tia, liền nhưng chiến lược đại tăng. Lúc này, thánh nhân liền không phải thông thường thánh nhân, mà là cổ thánh. Dương Hằng luyện hóa dược lực, khí tức trên người tiếp tục tăng cường, tu vi vọt tới thánh nhân cảnh đỉnh phong, pháp tắc huyền diệu ở trong lòng vang vọng, hắn nếm thử lĩnh ngộ. Đời trước lĩnh ngộ pháp tắc là thiên ma pháp tắc, dựa vào thiên ma pháp tắc, đời trước đặt chân cổ thánh, cuối cùng chứng đạo chuẩn đế, trở thành thiên ma giáo hung danh hiển hách thông thiên giáo chủ. Dương Hằng thừa kế trí nhớ của đời trước, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng cùng nhau thừa kế. Hiện tại, hắn suy nghĩ nhiều lĩnh ngộ một đạo tân pháp tắc, để cho mình thành là tối cường cổ thánh. Nhưng mà, khí huyết ở trong người qua lại tuần hoàn chạy xiết, tu vi dao động càng ngày càng mạnh, đã đến cổ thánh cánh cửa, thế nhưng, Dương Hằng vẫn vô pháp lĩnh ngộ. Đỉnh đầu sắp phủ xuống đây tia pháp tắc, cũng bắt đầu đạm hóa. Dương Hằng trong tâm nghẹn vẫn, toàn tâm thần đầu nhập cảm giác đi lĩnh ngộ. Đời trước đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc, lão phu là sao không có thể? Lão phu nhất định có thể. Lão phu tư chất, tuyệt đối không kém ai. Dương Hằng trong tâm giống to. Sau đó đông nhiên nhấc tay, quát to, bất diệt thần thủ, giúp lão phu cảm ngộ pháp tác. Pháp tác huyền diệu, chỉ có thể tâm thần cảm ứng, vô pháp chạm, có thể lúc này, Dương Hằng tay vậy mà chạm tới đây một tia pháp tác. Chỉ một thoáng. Hắn toàn thân kịch chấn, một tia kỳ diệu cảm ngộ tin tức từ bất diệt thần thủ trên truyền tới. Bất diệt thần thủ chỉ có thể cảm ngộ tay loại công pháp, thần thông cùng tài nghệ tương quan pháp tắc. Trong cảm ngộ, Dương Hằng thấy vậy, hưng phấn trong lòng. Lão phu tư chất, coi như có thể đi.